Chương 315, nhận thua chương 315, nhận thua Cốc Nam Toàn ngẩng đầu nhìn Trần Quan liếc mắt, trong mắt sát cơ đột nhiên tan đi, lộ ra rẽ mây nhìn thấy mặt trời nụ cười, đạo hữu huynh quả nhiên lợi hại, ta không bằng ngươi, có ngươi tại ta an tâm, như vậy tiếp xuống liền giao cho ngươi, thay ta đánh bại cả sảnh đường màu đi. Dứt lời, Cốc Nam Toàn liền từ xuống đài mà đi, một chút cũng không có dây dưa dài dòng ý tứ, đến là 10 điểm thoải mái. Cốc Minh yên tâm, ngươi không được không quan hệ, có ta ở đây đâu, nhất định có thể thắng. Trần Quan cười mỉm nói. Cốc Nam Toàn thân thể dừng một chút, thế nhưng không quay đầu lại, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, hồi trở lại đến vị trí rồi phía trên ngồi xuống, nụ cười trên mặt vẫn không có từng đứt đoạn, tựa như hết sức vui mừng. Dương Hổ cùng Dương Lang lại biết, Cốc Nam Toàn đây là giật thật. Trần Quan thấy Cốc Nam Toàn như thế có thể nhịn, chỉ có thể rơi xuống cách đấu đài, hắn bản muốn chọc giận Cốc Nam Toàn, nhường Cốc Nam Toàn triển lộ ra nhiều thứ hơn, Cốc Nam Toàn nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Trần Quan bài danh đi tới đệ tứ, rơi xuống cách đấu sau đài, hắn lại đi khiêu chiến bài danh thứ ba Trương Hoa Hải. Người này là thật hỏng, một điểm khẩu đức cũng không để lại. Trương Xuân Hương trong lòng thầm nghĩ, có thể là chờ Trần Quan sau khi trở về, Trương Xuân Hương lại là cười rạng rỡ, mở miệng một tiếng đạo hữu huynh. Đạo hữu huynh, ngươi khôi giáp thật là đẹp trai, đó là bộ a. Đạo hữu huynh, ngươi đó là tuyệt thế bộ a. Đạo hữu huynh, ngươi quá mạnh. Trần Quan đột nhiên có chút cảm ngộ, vì cái gì đội cổ động viên chi hồn có thể kích phát người tiềm lực? Cả ngày có người ở bên cạnh khen ngươi, mỗi lần còn biến đổi nhiều kiểu khen, này động lực không thì có nha. Đáng tiếc à, Trương Xuân Hương là Trương gia đại tiểu thư, không phải thu ở bên người bưng trà dâng nước, hô cái 666 cũng thật không tệ. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Huống chi người ta Trương đại tiểu thư lớn lên cũng rất đẹp mắt, làm sao khen đều không cho người cảm thấy phản cảm. Cốc Nam huynh, đa tạ, không có chấn thương người đi. Trần Quan lại kích thích Cốc Nam Toàn một câu, nhìn hắn đến cùng có nhiều có thể nhịn. Hiện tại đã là ngày cuối cùng, lập tức liền muốn định bảng, không cần thiết lại cùng Cốc Nam Toàn lá mặt lá trái. Không có việc gì. Cốc Nam Toàn đè ép trong lòng khí, không cùng Trần Quan so đo. Đạo hữu huynh, ngươi hỏi như vậy liền không đúng. Coi như người ta thụ thương, ngươi trước mặt nhiều người như vậy hỏi, người ta có ý tốt thừa nhận sao? Thương lại thế nào nặng, cũng khẳng định không thể trước mặt nhiều người như vậy nhận sợ, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Trương Xuân Hương đi theo bổ một đao, nàng là thật sẽ tiếp. Như vậy trải qua, còn để cho người ta coi là Cốc Nam Toàn thụ thương ngượng ngùng nói. Cốc Nam Toàn khỏe mắt run rẩy, xem như không có nghe thấy, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nguyên lai dạng này, loại kia ta trở về rồi hay nói đi. Trần Quan trong lòng cười thầm. Đợi không được trở về a, này làm sao nhắm mắt, không phải là thương tích quá nặng hôn mê đi. Trương Xuân Hương lại tiếp một câu, còn một mặt lo âu nhìn xem nhắm mắt nghỉ ngơi Cốc Nam Toàn. Cốc Nam Toàn kém chút không có bị tức giận thổ huyết, hắn căn bản không có thụ thương, lại bị hai người kẻ sướng người họa, nói hình như hắn bị Trần Quan đánh trọng thương khó trị, sắp giá hạc tây quy một dạng. Cốc Nam Toàn biết mình nói không lại hai con chó này, dứt khoát liền trực tiếp giả chết, căn bản không để ý đến bọn họ. Đạo hữu huynh, hắn làm sao không nhúc đích, sẽ không thật bị ngươi cho phản chấn chết a? Hắn thân thể này cũng quá hư, chặt người khác mấy đao, người ta đều không có hoàn thủ, chính hắn liền bị chấn chết rồi, đây cũng quá thức ăn. Trương Xuân Hương có vẻ như một mặt khiếp sợ nhìn xem Cốc Nam Toàn nói ra. Nghe Trương Xuân Hương nói như vậy, bốn phía không ít người đều dồn dập ghé mắt. Có người xì xào bàn tán, ta nói hắn làm sao nhận thua, nguyên lai là bị phản chấn đả thương. Từ đạo hữu lại còn có như thế một tay, cũng không phải toàn bộ nhờ thần trăng a. Ta không sao. Cốc Nam Toàn thực sự không giả bộ được, lại để cho Trương Xuân Hương nói như vậy xuống, người khác còn thật sự cho rằng hắn bị Trần Quan cho phản chấn chết rồi. Không có việc gì liền tốt, tuyệt đối không nên gượng chồng lấy. Trần Quan gương mặt lo lắng. Liền đúng vậy à, ta nhà là làm đan dược mua bán, chúng ta thật không thiếu điểm này đan dược, không cần thiết chọi cứng. Trương Xuân Hương tiếp tục theo vào. Mãi đến Trần Quan lần nữa lên này, Cốc Nam Toàn tâm tình mới xem như chậm rãi bình phục xuống tới. Một bên Khương Thả Mạt vẻ mặt cổ quái, hắn phát hiện Trần Quan cùng Trương Xuân Hương hai người kia tại cùng một chỗ, đó là thật là đáng sợ. Đạo hữu huynh, ta không phá được ngươi cái kia khôi giáp phòng, ta vẫn là nhận thua đi. Trương Hoa Thải đi lên liền cam chịu, còn chưa có bắt đầu đánh đâu, cái này muốn nhận thua. Ngươi yên tâm, ta không sử dụng khôi giáp, chúng ta công bằng quyết đấu điểm đến là dừng. Trần Quan nói ra. Không không không, ta nhận thua, ngươi thắng. Trương Hoa Thải chỗ nào chịu tin tưởng Trần Quan, trước đó Cốc Nam Toàn xuống chàng còn ở trước mắt. Hắn cũng không muốn bị Trần Quan không biết từ chỗ nào đâm bên trên một mâu, chính hắn điểm đến là dừng, Trần Quan thật có thể điểm đến là dừng sao? Vô luận Trần Quan làm sao thành khẩn giữ lại, Trương Hoa Thải vẫn là không chút do dự nhận thua xuống này. Không đánh mà thắng binh lính, đạo hữu minh đại tài. Trần Quan sau khi trở về, Trương Xuân Hương hảo không keo kiệt chính mình ca ngợi. Nàng là thật một điểm không nhận người, cũng mặc kệ bị khuất người kia là nàng thân đệ đệ. Không có phát huy tốt, cũng là như vậy đi. Trần Quan vô sỉ nhường Cốc Nam Toàn rút không thể lên đi loạng choạng tắt vỡ mồm hắn con. Khương Thả Mạt vẻ mặt cũng có chút cổ quái, hắn mặc dù cũng không thế nào khiêm tốn, thế nhưng còn lâu mới có được Trần Quan tự tin như vậy. Xem ra ta trước kia còn là quá bảo thủ a. Khương Thả Mạt thầm nghĩ trong lòng. Trần Quan đã vọt vào nhân bảng trước ba, đằng trước chỉ còn sót đệ nhất Khương Thả Mạt cùng đệ nhị Trương Xuân Mãn. Trần Quan không chút lưỡng lự, liền đi báo danh tiếp tục khiêu chiến. Người thứ hai có thể ngẫu nhiên đến tuyệt thế phẩm chất ban thưởng tỷ lệ, khẳng định so thứ ba cao hơn a. Trương Xuân Mãn vừa rồi tại bên cạnh có thể là nghe rõ ràng, nghe được Trần Quan cùng Trương Xuân Hương hai người là thế nào tổn hại Cốc Nam Toàn. Hắn hiểu rất rõ Trương Xuân Hương, cũng biết gần nhất Trương Xuân Hương cùng Trần Quan hùn bốn kiếm không ít tiền, biết mình nếu là thua, khẳng định không thiếu được bị nàng áp miệng. Trương Xuân Mãn khẽ cắn răng, cũng không đi lên đài. Ngược lại hắn cũng không quan tâm bài giành cùng ban thưởng, nguyên bản cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, để cao kinh nghiệm thực chiến, có cầm hay không thứ tự cũng không đáng kể. Trương Xuân Mãn bỏ quyền, nhường Cốc Nam Toàn càng thêm khó chịu. Lần này Khương Thả Mạn cùng Trần Quan chiếm đệ nhất cùng thứ hai, người Trương gia khẳng định là không có cơ hội cầm đệ nhất. Đến mức trước đó kế hoạch nhường Khương Thả Mạn chính mình nhường ra vị trí thứ nhất, bây giờ nhìn lại cũng là không thể thực hiện được. Từ đạo hưu đúng không? Rất tốt. Chờ chúng ta tiến vào đầm rồng hang hổ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cốc Nam bản hận nghiến răng. Hắn biết Trần Quan sùng bảng xếp hàng thứ nhất, định bảng đệ nhất cũng không có vấn đề, đợi lát nữa mở ra đầm rồng hang hổ thời điểm, một dạng có thể nắm Trần Quan mang vào. Có nhiều thứ không tốt ngay trước mặt người khác sử dụng chờ tiến vào đầm rồng hang hổ, vậy hắn liền không cố kỵ nữa, muốn phá Trần Quan thần trang khôi giáp phòng, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Chương 316, đầm rồng hang hổ chương 316, đầm rồng hang hổ tháng này ngày cuối cùng sông bảng ngày, không có chút hồi hộp nào kết thúc. Sùng bảng phía trên, Tiên Chi cầm thứ nhất, Trần Quan chính mình cầm nhân bảng thứ hai. Sông bảng kết thúc trước tiên, liền nghe đến một tiếng hổ gầm giữa trời truyền đến, sau đó liền thấy một đầu lộng lẫy mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đấu đài lên. Cái kia mãnh hổ hình thể to lớn, đứng lên như một con mãnh thú thở hoang, so đại tượng hình thể còn muốn lớn hơn một chút, một thân hắc vàng giao nhau ra lông, tản ra chân như bôi dầu sáng bóng. Nó mắt hổ quét nhìn, kinh người lực các bách, nhường phần lớn người đều không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá cũng không có người lung túng, bởi vì này con mãnh hổ, liền là mỗi một lần định bảng kết thúc, cho bảng danh sách ba hạng đầu đưa tới ban thưởng bí linh. Mãnh hổ tầm mắt đầu tiên là như ngừng lại Khương Thả Mạn trên thân, há to miệng rộng, bắn ra một đạo lưu quang bắn về phía Khương Thả Mạn. Khương Thả Mạn đưa tay chộp một cái, đem cái kia lưu quang nắm trong tay, rõ ràng là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu, tựa như màu vàng kim trân châu, hiện ra thần bí vàng kim quang trạch. Về sau, cái kia mãnh hổ vừa nhìn về phía Trần Quan, há miệng lần nữa phun một cái, bất quá lần này lại không phải một quả, mà là hai quả lưu quang bay về phía Trần Quan. Trần Quan đưa tay tiếp được, cũng là lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng nóng, tổng cộng là hai quả, đoán chừng trong đó một viên là Yên Chi lấy được ban thưởng. Mãnh hổ lại phun ra một quả hạt châu màu vàng nóng cho người thứ ba Trương Xuân Mãn, phát ra một tiếng hổ gầm về sau, liền từ nhảy lên một cái, hướng về Bình Sơn khu vực trung tâm chạy như bay, đạp không mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Quan nuốt trong tay hai cái hạt châu, đang nghĩ ngợi muốn hay không hiện tại liền nhìn một chút bên trong có cái gì, lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt một hồi hốt hoảng. Mắt đi tới, thấy đều là đầy mắt mây mù. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Trần Quan liền triệu hồi ra thần trang hộ thể, Thương Thiên Bá thể cũng theo đó mở ra, bày ra phòng thủ tư thái, tùy thời chuẩn bị muốn ra kích. Vừa rồi bên người vẫn là người đông nghìn nghịt, lúc này lại liền một người cũng không nhìn thấy, chỉ có bên cạnh tràn ngập mây mù, tựa như quần cuộn sông lớn theo bên người chạy qua. Đây là có chuyện gì? Trần Quan chưa từng nghe nói qua, cầm hổ bảng thứ tự về sau còn sẽ có loại sự tình này phát sinh. Hắn gọi vài tiếng, không có nghe được có người trả lời, bên hai chỉ có gào thét phong vân thanh âm. Hắn không núp ních, dùng bất biến ứng và biến. Tại cái kia quần quận như sông lớn mây mù ở giữa, phản phất nghe được một tiếng mãnh hổ gầm rú, thanh âm kia rung động tâm linh, không thấy người, chẳng qua là nghe thanh âm, cũng đủ để làm người sợ hãi. Làm bên người mây mù dần dần biến mỏng manh, cuối cùng một vệt mây mù theo Trần Quan bên người chạy qua về sau, Trần Quan phát hiện mình đã không tại cách đấu tràng bên trong. Trước mắt xuất hiện một tòa thật to hình thù kỳ lạ núi, cái kia núi liền tựa như một đầu nằm ở trên mặt đất siêu cự hình mãnh hổ. Chẳng qua là nằm ở đó, liền đã vào tới đám mây, giống như là hổ đầu một dạng dãy núi đỉnh chỗ, ở trong mây nhìn xuống đại địa, giống như thủ hộ thế giới thần thú. Trần Quan đứng tại hổ sơn ở dưới chân núi, ngưỡng vọng này trực vào trong mây dãy núi, cảm giác vô cùng rung động. Vùng núi này nếu là một cái vật sống, quỷ nhãn mang tại trước mặt nó đều như là kiến hơi nhỏ bé. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại ngọa hổ sơn mạch cùng đám mây phía trên, vẫn còn có một tòa trôi nổi tại trong mây, như ẩn như hiện như là như cự long phủ không dãy núi. Không cách nào tưởng tượng, cái kia một tòa ngọn núi nối liền cùng nhau hình thành cự long dãy núi, là như thế nào lơ lửng giữa không trung. Cự long dãy núi cùng mãnh hổ dãy núi một cái chiếm cứ trên trời, một cái nằm ở đại địa, nhất thiên nhất địa, lúc lên lúc xuống, giống như đối chọi gay gắt long tranh hổ đấu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Nơi này chẳng lẽ liền là Bình Sơn phía trên một mực chưa từng có người đến qua khu vực trung ương? Trần Quan trong lòng đang tự suy đoán thời điểm, đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ đằng xa cưới một đầu trâu nước tới. "Trương đại tiểu thư, ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Trần Quan thấy rõ ràng người kia chính là Trương Xuân Hương. Trương Xuân Hương thấy Trần Quan, mười điểm vui vẻ, đến ở gần, theo trâu nước trên lưng vươn mình xuống tới, vừa cười vừa nói, "Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi ta còn sợ ngươi đã bị ăn nữa nha." Trương Xuân Hương đã từng cầm qua đệ nhất bài danh, cho nên nàng cũng tiến bảo. "Ngươi biết đây là địa phương nào sao?" Trần Quan nghe Trương Xuân Hương ngữ khí, tựa như biết một chút cái gì. "Nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là Bình Sơn khu vực hạch tâm, có người gọi nó là đầm rồng hang hổ. Trước đó ta tưởng rằng người phỏng đoán ra tới, khu vực hạch tâm cũng chỉ là một chút mỏm núi mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật sự là long hổ thiên địa đấu cách cục." Trương Xuân Hương nhìn xem long hổ hai tòa dãy núi nói ra. "Nếu như truyền ngôn bị thật, như vậy chúng ta tại đây bên trong liền muốn 10 điểm cẩn thận, nghe nói này hổ sơn sẽ ăn người, liền là mặt chữ ý tứ ăn người." Trương Xuân Hương lại bổ sung một câu. "Ăn người? Núi làm sao ăn người?" Trần Quan không tưởng tượng ra được đó là dạng gì cảnh tượng. Hắn nghe nói qua ở trên núi lạc đường chết đói, hoặc là rớt xuống vách núi ngã chết, nhưng lại chưa từng gặp qua có cái gì núi thật sự có thể ăn người. "Không biết, chẳng qua là nghe qua một chút truyền thuyết." Trương Xuân Hương khẽ lắc đầu, "Tuy nói Long Hổ Sơn bí cảnh là chúng ta Trương gia sản nghiệp, thế nhưng Long Hổ Sơn bí cảnh bên trong rất nhiều thần bí, chúng ta cũng không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng, này Bình Sơn khu vực hạch tâm chính là một cái trong số đó. Lúc trước trong nhà của chúng ta trưởng bối vừa mới khai phá Bình Sơn thời điểm, từ từng chiếm được một chút khắc lấy chữ bia đá, phía trên ghi chép một chút liên quan tới Thiên Long Địa Hổ hai tòa dãy núi truyền thuyết, lúc này mới biết những cái kia cũng không phải là truyền thuyết. Đang nói chuyện, lại gặp có hai cái thân ảnh hướng về bên này tới. Bên trong một cái người Trần Quan cùng Trương Xuân Hương biết rõ hơn, chính là cái kia dân cờ bạc của Lục. Một người khác lớn lên tăng thể diện mũi ương mắt nhỏ, mặc dù không khó coi, nhưng nhìn liền có loại cay nghiệt tàn nhẫn cảm giác. Trần Quan cùng Trương Xuân Hương cũng không nhận ra người này, trong lòng suy đoán, đến cùng có bao nhiêu người đi vào này đầm rồng hang hổ bên trong. Cùng Lục thấy Trần Quan cùng Trương Xuân Hương, cười toe toét chào hỏi, "Trương đại tiểu thư, đạo hữu huynh, các ngươi cũng tới nơi này. Có phát hiện gì, biết làm sao ra ngoài sao? Chúng ta bây giờ cũng là một mặt ngộng, một điểm đầu mối cũng không có, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào." Trần Quan lắc đầu nói ra, "Thật sự là gặp quỷ, chúng ta thật tốt tại sủng bảng cách đấu chẳng đâu, không biết thế nào liền đến địa phương quỷ quái này tới." Cùng Lục chỉ bên người nam nhân giới thiệu nói, "Này là bằng hữu của ta Dương Tam Lang, đây là Trương gia đại tiểu thư, này một vị ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì, gần nhất tại Bình Sơn danh tiếng đang thịnh đạo hữu huynh." Ba người hàn huyên hai câu, đột nhiên nghe được một cái thanh âm thần bí ở trong hư không vang lên. Trong vòng 30 giây, triệu hoán một đầu thú loại bí linh sủng vật mang theo trên người. Bằng không, chết. Thanh âm kia theo bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản nhận biết không ra là từ chỗ nào truyền tới, chẳng qua là nghe âm u khàn khàn, mang theo một loại không nói ra được bá khí. Người nào giả thần giả quỷ? Cùng Lục lạnh giọng hét lớn, có thể là lại không có người trả lời nói. Chỉ có bốn phương tám hướng truyền đến đếm ngược thanh âm, 30, 29, 28. Cùng Lục, chúng ta tại trên địa bàn của người ta, vẫn là nhập gia tùy tục đi. Dương Tam Lang nói xong liền triệu hoán ra một đầu hình sói sủng vật. Đạo hữu huynh, ngươi có thú loại sủng vật sao? Nếu như không có, ta có khả năng chuyển một đầu cho ngươi. Trương Xuân Hương nói ra. Có. Trần Quan đưa tay nắm chiến quốc kêu gọi ra. Chương 317, tính sai chương 317, tính sai Cùng Lục ngoài miệng mặc dù cuồng vọng, nhưng vẫn là triệu hoán ra một đầu thuần trắng ba tí miêu. Ba người xem Cùng Lục ánh mắt đều có chút cổ quái, không nghĩ tới Cùng Lục này loại đầu chọc mấy nam, lại còn nuôi ba tí miêu này loại sủng vật. Ba tí miêu thuộc về linh miêu một loại, giống như thủ gia quyển đều là bán linh sủng, là từ một chút đặc biệt chủng loại sủng vật mèo, tại trải qua chủ nhân từ nhỏ sử dụng phương pháp đặc thù nuôi nấng, sau khi chết biến thành linh sủng. So với thủ gia quyển, linh miêu lực công kích phải kém rất nhiều, mà lại độ trung thành cũng không có thủ gia quyển cao như vậy, ai quy cũng không thái hành. Đại bộ phận linh miêu kỳ thật cũng không có tác dụng gì, ý nghĩa tượng trưng quá nhiều thực dụng. Giống Cùng Lục dạng này người, Trần Quan bọn hắn đều coi là hẳn là nuôi loại kia hung manh thủ gia quyển, không nghĩ tới vậy mà lại là ba tí miêu này chủng linh sủng. Này ba tí miêu trắng tinh không lẫn màu, một con mắt màu vàng kim, một con mắt bích sắc, là so khá thường gặp dị đồng tử ba tí miêu. Chưa từng thấy nam nhân nuôi linh miêu sao? Cùng Lục trên mặt có chút không nhịn được, có chút tức đến nổ phổi giống như nói, ta cái này ba tí miêu có thể không phải bình thường, nó là ta tại một tòa cổ mộ bên trong phát hiện, lúc ấy ngay tại mộ chủ người trên quan tài mặt nằm sấp, các ngươi biết này kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Trần Quan hỏi. Dạng này mèo, nó cũng không phải là đơn thuần mèo, mà gọi là trấn hồn linh thú. Cùng Lục ôm Tuyết Đoàn giống như ba tí miêu nói ra, đây chính là có thể trấn áp tà hồn quỷ mị linh thú, các ngươi không hiểu. Trương Xuân Hương cười nói, đến là thật có linh miêu chấn hồn lời giải thích, bất quá theo ta được biết, chấn hồn linh miêu hẳn là đen nhánh hắc miêu, ngươi cái này thấy thế nào đều là mèo trắng a. Hơn nữa còn là ba tí miêu. Người nào quy định mèo trắng không thể là chấn hồn thú? Người nào quy định ba tí miêu liền không thể là chấn hồn linh miêu rồi? Cùng Lục lập tức phản bác. Ngươi làm sao lại đi cổ mộ? Trần Quan cũng có chút hiếu kỳ. Trần Quan vấn đề này, phản phất là đã hỏi tới Cùng Lục tâm có thể phía trên, Cùng Lục đắc ý chậm rãi mà nói, khi đó ta nhà phụ cận công trường, đào đất cơ thời điểm đào được một cái hầm ầm, lúc ấy liền chết mấy người, đều nói cái kia trong địa động có quỷ. Lúc đó Cùng Lục mới chỉ có 11-12 tuổi, lá gan lại lớn vô biên, cùng một đám hồ bằng cầu hữu đàm luận lên công trường hầm ngầm sự tình, bị người kích hai câu, liền cùng người đặt xuống đổ ước, nửa đêm một người chạy đi cái kia công trường hầm ngầm thám hiểm. Cùng Lục không chết, cũng chỉ có thể nói mạng hắn lớn. Cái kia hầm ngầm cùng một cái cổ mộ tương liên, bởi vì hoàn cảnh quan hệ, bên trong có rất nhiều có hại khí thể, trước đó những công nhân kia liền là bởi vậy mất mạng. Cùng Lục nửa đêm đi xuống thời điểm, trải qua một cái ban ngày phát tiết, trong động có hại khí thể cũng tán phát không sai biệt lắm, này mới khiến hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Cái này ba tí miêu, liền là lúc ấy Cùng Lục tại cổ mộ trên quan tài mặt nhặt được. Đến mức nó đến cùng là chấn mộ linh thú, vẫn là công trường đào mở sau chạy vào đi, vậy liền không được biết rồi, ngược lại Cùng Lục nói với người khác thời điểm, cắn chết liền là chấn mộ linh thú. Cùng Lục kể xong hắn cái này ba tí miêu lai lịch về sau, một khắc đồng hồ thời gian cũng đã đến. Trần Quan cũng sớm đã triệu hồi ra nguyên bộ thần trang mặc lên người, một mực cảnh giác chú ý bốn phía, xem rốt cục sẽ có chuyện gì phát sinh. Chiến quốc thủ tại Trần Quan đằng trước, thỉnh thoảng dò xét bốn phía, rất có mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương khí thế. Đột nhiên một cỗ yêu phong không biết từ chỗ nào mà sinh, tạo thành mấy cái tiểu toàn phong, đúng lúc phá tại bọn hắn triệu hồi ra sùng vật trên thân, đem cái kia mấy con sùng vật đều cuốn tại trong gió lốc. Trần Quan biến sắc, một bên phóng tới chiến quốc một bên thử nghiệm nắm chiến quốc thu hồi lại. Có thể là không có chờ hắn hoàn thành này chút kỹ thuật, những cái kia gió lốc liền biến mất không thấy, phản phất là trống rông xuất hiện, sau đó lại dạng này hư không tiêu thất. A, ta châu nước lớn trưởng thành suất tăng lên không một. Trương Xuân Hương nuốt ve châu nước lớn đầu, hơi kinh ngạc nói. Trần Quan ba người nghe hắn bên này nói, vội vàng đi xem sủng vật của mình, quả nhiên trưởng thành suất đều thêm 0.1. Dương Tam Lang có chút hối hận nói, sớm biết là như thế này, ta liền triệu hồi ra chính mình tốt nhất sủng vật ra tới. Trần Quan nhìn một chút chiến quốc trưởng thành suất, quả nhiên thêm 0.1, nghĩ thầm, nếu như này 0.1 là thêm tại quỷ nhãn trên thân, trưởng thành xuất liền có thể phá hai. Hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy, quỷ nhãn cũng không là thú loại bí linh, triệu hắn đi ra ai biết sẽ có hay không có cái gì yêu thiêu thần. Mà lại chiến quốc có thể tăng thêm một chút trưởng thành xuất, đối với Trần Quan tới nói cũng là chuyện tốt, có lẽ nó hai lần thức tỉnh tỷ lệ liền có thể lớn hơn một chút. Nhân sinh liền là một trận đánh cược, không biết mới là trận này đánh cược nhất địa phương kích thích, ngươi nếu là đã sớm biết lá bài tẩy của đối phương, cái kia còn có ý gì? Cùng lúc đến là có cái nhìn rất thoáng. Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc. Vòng thứ hai khảo thí bắt đầu. Trong vòng 12 tiếng, dùng ngươi vừa rồi triệu hắn đi ra thú loại sủng vật, để nó độc lập săn giết một đầu bí linh. Trái với quy tắc hoặc là vượt qua thời hạn nếu là không thể hoàn thành. Ngươi, sủng, đều, chết. Đếm ngược bắt đầu. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Lời vừa nói ra, vài người đều đổi sắc mặt. Giết chết một đầu bí linh, cho dù là ba cảm giác bí linh, cũng không phải là không có cơ hội. Có thể là này thanh âm thần bí lại muốn để bọn hắn sử dụng vừa mới triệu hắn đi ra sủng vật, đi giết chết một đầu bí linh, đối với vài người tới nói, vậy liền quá khó khăn. Bốn người triệu hắn đi ra bốn cái sủng vật, có ba cái đều là bán linh sủng. Dương Tam Lang sói, Trần Quan chiến quốc cùng cùng lục ba tim yêu, toàn bộ đều là bán linh sủng, chỉ có Trương Xuân Hương triệu hắn đi ra châu nước lớn không phải bán linh sủng. Dương Tam Lang sói, mặc dù là bán linh sủng, cũng may đã hai lần thức tỉnh, hơn nữa còn đã đạt đến cấp 20. Trần Quan cùng cùng lục liền thảm rồi, chiến quốc cùng ba tim yêu đều là cấp 10, không biết địa phương quỷ quái này có hay không cấp 10 trở xuống bí linh để chúng nó đi giết. Không biết đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra tới ở trước mặt cùng ta đánh cược một thanh. Cùng lục đối bầu trời kêu gạo, có thể là nhưng không ai để ý đến hắn. Chúng ta trước đi tìm một chút nơi này bí linh đi, có lẽ nhiệm vụ này cũng không có khó như vậy dùng hoàn thành. Trần Quan dò xét bốn phía nói ra. Không hoàn thành hắn thật đúng là có thể giết chúng ta hay sao? Cùng lục ngoài miệng nói lợi hại, nhưng vẫn là ôm ba tim yêu, đàng hoàng đi theo Trần Quan. Dương Tam Lang ở một bên quên nhủ, thà rằng tin là có, không thể tin là không, chúng ta trước hoàn thành khảo thí nhiệm vụ lại nói không chừng lại có thể gia tăng 0.1 trưởng thành suất, này há không là một chuyện tốt. Cũng đúng. Cùng lục lúc này mới không nói. Bốn người vị trí là vùng núi, sau khi thương lượng liền hướng về kia hồ sơn phương hướng tiến lên, đã đi chưa bao xa, liền thấy núi rừng bên trong có một đầu màu xanh lợn rừng tại tàn bộ. Lợn rừng cái đầu cũng không coi là quá lớn, cũng là cùng hơn 100 cân heo nhà không sai biệt lắm hình thể, sâu thân làn da hiện lên màu nâu xanh, còn mọc ra màu đen sơ cỏ. Cùng bình thường lợn rừng địa phương khác nhau tại, này con lợn rừng trên mặt, vậy mà mọc ra thật dày thanh đồng vật chất, nhìn xem tựa như là đeo một cái mặt nạ đồng xanh giống như. Đây là mặt nạ đồng xanh heo, đẳng cấp ít nhất tại cấp 18 trở lên. Trương Xuân Hương lập tức nhận ra đây là cái gì bí linh. Mấy người nghe, trong lòng đều bay lên dự cảm không tốt. Chương 318, gặp cược nhất định thắng chương 318, gặp cược nhất định thắng nếu như nơi này đều là như vậy bí linh, Trần Quan chiến quốc cùng cùng lục ba tim yêu, đều khó có khả năng đánh thắng, vậy liền đã chú định không có khả năng hoàn thành khảo thí. Liên Dương Tam Lang đầu kia sói cũng đồng dạng nguy hiểm, bởi vì đầu kia sói mặc dù đã cấp 20, nhưng nó dù sao cũng là bán linh sủng xuất thân, tại ngang cấp bí linh bên trong, trên lý luận thực lực thuộc về là hạng chót một loại. Nó hẳn là cũng rất khó đánh thắng mặt nạ đồng xanh heo, dù cho mặt nạ đồng xanh heo chỉ có cấp 18, cũng giống vậy rất khó thắng. Có thể hay không chúng ta trước tiên đem cái kia bí linh đánh gần chết, sau đó lại để cho chúng ta bí linh sủng vật đi giết chết nó. Dương Tam Lang trầm ngâm nói. Không có người trả lời hắn, ai cũng không biết xuyên dạng này lỗ thủng sẽ có dạng gì hậu quả. Một phần vạn bởi vì xuyên lỗ thủng bị trừng phạt, hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Đi trước địa phương khác tìm thêm lần nữa đi, hẳn là sẽ có khác bí linh, nếu là khảo thí, thiết trí một chút kết thúc không thành nhiệm vụ thì có ích lợi gì đâu. Căn bản không đạt được khảo nghiệm hiệu quả, khẳng định có hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Trương Xuân Hương nói ra. Cũng đúng, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem. Cùng lục nói xong liền lách qua cái kia mặt nạ đồng xanh heo khu vực, hướng về một nơi khác đi. Trần Quan mấy người đều cùng theo một lúc đi, đã đi chưa bao xa, liền nghe đến phía trước có thanh âm đánh nhau. Vài người vội vàng chạy tới. Xa xa liền thấy một đầu hùng sủng tại cùng một cái mặt nạ đồng xanh heo chiến đấu. Cái kia hùng sủng một bàn tay đập vào mặt nạ đồng xanh heo trên thân, mà mặt nạ đồng xanh heo lại không sợ chút nào, đối cứng lấy hùng sủng công kích va chạm. Mắt thấy hùng sủng bàn tay bên trên nguyên khí càng ngày càng yếu, mặt nạ đồng xanh heo lại càng đụng càng mạnh mẽ, răng nanh đã đội xuyên hùng sủng da lông, chảy ra máu tươi dính tại da trên lông, nhường cái kia hùng sủng thoạt nhìn toàn thân máu me đồng địa, sợ là không bao lâu liền sẽ thua trận. Hùng sủng chủ nhân liền ở một bên quan chiến, thấy cái kia hùng sủng càng ngày càng không phải mặt nạ đồng xanh heo đối thủ, mắt thấy mặt nạ đồng xanh heo sử dụng bí kỹ, răng nanh hiện ra ánh sáng phóng tới đã vô lực phản kháng tránh né hùng sủng, dưới tình thế cấp bách, vậy mà tự mình ra tay một đao chém về phía mặt nạ đồng xanh heo. Người kia thực lực mạnh mẽ, chẳng qua là một đao, liền trong nháy mắt tại mặt nạ đồng xanh heo cổ chạm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đây là hắn nhớ tới khảo nghiệm quy tắc, thu phần lớn lực lượng, bằng không mặt nạ đồng xanh heo đầu sợ là sớm đã bị hắn một đao chặt đi xuống. Cứu hùng sủng về sau, người kia lập tức mệnh lệnh hùng sủng công kích thụ trọng thương mặt nạ đồng xanh heo. Có thể là nhưng vào lúc này, một hồi yêu phong thổi qua. Cái kia người nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cái kia cổ phong giống như là vô số nhìn không thấy lưỡi dao, theo trên người hắn thổi qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn cắt đứt thành một đầu, máu thịt theo gió bắn tung tóe mà ra, sau lưng hắn tạo thành phóng xạ hình dáng vết máu đồ án. Người kia mong muốn chống cự, tuy nhiên lại căn bản vô dụng, phản phất trong nháy mắt bị thiên đao bạt phá, trên người máu thịt toàn bộ bị gió cắt đứt thổi đi, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt ném xuống đất. Trần Quan mấy người xem mồ hôi lạnh tỏa ra, trong lòng âm thầm vui mừng, bọn hắn mới vừa rồi không có tùy tiện đi khiêu chiến mặt nạ đồng xanh heo. thật muốn mệnh a. Cùng Lục xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như tìm không thấy đẳng cấp thấp bí linh, hắn ba ti miêu không thắng được, như vậy dựa theo cái kia thanh âm thần bí nói tới quy tắc, hắn cùng ba ti miêu liền đều phải chết. Hiện tại Cùng Lục chỉ có một thân bản sự, có thể là lại không có đất dụng võ, trên thân cái khác lợi hại sủng vật cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hung sủng cũng theo người kia tử vong mà tan đi trong trời đất, cuối cùng chỉ còn lại có một đống bạch cốt cùng đầy đất vết máu. Đi. Trần Quan đánh thức còn đang sững sờ Cùng Lục cùng Dương Tam Lang. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm những cái kia đẳng cấp thấp bí linh, bằng không hôm nay sợ là sẽ phải có phiền phải lớn. Vừa rồi thực lực của người kia tuyệt đối không yếu, thậm chí còn có thể nói rất mạnh, tại hai lần thức tỉnh người tu hành bên trong, hẳn là thuộc về đỉnh tiêm cái kia một đợt. Có thể là hắn căn bản không có sức phản kháng, bị gió thổi qua liền biến thành bạch cốt, liền Trần Quan đều không biết mình có thể hay không gánh được như thế lực lượng kinh khủng. Hiện tại hoàn thành khảo nghiệm là an toàn nhất tuyển hạng, mà bọn hắn chỉ có thời gian 12 tiếng, nhất định phải tại thời gian này bên trong tìm tới một cái chiến quốc có thể giết chết bí linh. Cùng Lục cùng Dương Tam Lang lúc này mới tỉnh táo lại, hiểu rõ bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Vài người tâm tình thấp thỏm, tại khu vực phụ cận tìm kiếm bí linh. Hồ Sơn bốn phía có rất nhiều núi nhỏ, trên núi bí linh đến cũng không ít. Có thể là hơn phân nửa đều là mặt nạ đồng xanh heo, này loại đẳng cấp thấp nhất đều có cấp 18 bí linh, bọn hắn căn bản không dám đi nếm thử. Những chủng loại khác bí linh cũng phát hiện không ít, thế nhưng bọn hắn có thể nhận ra, đều là hai lần thức tỉnh bí linh. Những cái kia không quen biết, thăm dò qua đi, phát hiện cũng là nhị giác bí linh. Quá hố. Nói rõ là muốn đùa chết chúng ta a. Vòng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, cái gì nói rõ đều không có. Quỷ biết lại là loại tình huống này, Cùng Lục phiền muộn muốn chết. Chúng ta đều chưa có tới nơi này, nghĩ không ra sẽ có loại sự tình này rất bình thường. Bây giờ không phải là báo đoán thời điểm, vẫn là nghĩ muốn làm sao hoàn thành khảo thí đi, ta cũng không muốn bị thiên đạo bạt phá. Trần Quan nói ra, còn có thể có biện pháp nào? Liền ta này ba ti miêu cùng ngươi thủ gia quyển, đi liền là chịu chết, một cái cũng đánh không lại. Cùng Lục buồn bực nói, này chút bí linh quy quá thấp, không phải ta còn có thể cùng chúng nó cược một lần, nói không chừng còn có cơ hội thắng. Ta đến là có một cái biện pháp, không biết có được hay không thông. Trương Xuân Hương nói ra. Trương đại tiểu thư, ngươi có biện pháp nào? Cùng Lục liền vội vàng hỏi. Trần Quan cùng Dương Tam Lang cũng đều nhìn Trương Xuân Hương, ba người sáu mắt ánh mắt đều tập trung ở Trương Xuân Hương trên thân. Cùng Lục, ngươi có phải hay không có gặp cược nhất định thắng thiên phú? Trương Xuân Hương nhìn về phía Cùng Lục hỏi. Cùng Lục nghe vậy do dự một chút, thế nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại, vẫn gật đầu. Vậy liền đơn giản, ngươi có dạng này vô địch thiên phú, ngươi chỉ cần cùng chúng ta đánh cược, nói ngươi ba ti miêu có khả năng giết mặt nạ đồng xanh heo, nhận thiên phú của ngươi ảnh hưởng, không liền có thể dùng hoàn thành khảo nghiệm. Trương Xuân Hương nói ra. Cùng Lục nghe xong cười khổ nói, Trương đại tiểu thư, nếu như vậy cũng có thể đi, ta đây cũng không cần khổ não như vậy. Ta gặp cược nhất định thắng thiên phú kích hoạt là có điều kiện hạn chế, tiền đặt cược cùng đổ ước nhất định phải là ta bản thân phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, đồng thời không thể liên lụy đến vô tội phe thứ ba, ngươi có thể hiểu ý tứ này sao? Ý là ngươi cùng ta cược thời điểm, không thể liên lụy mặt nạ đồng xanh heo, trừ phi ngươi có thể cùng mặt nạ đồng xanh heo cược, mới có thể đủ kích hoạt gặp cược nhất định thắng thiên phú phát huy tác dụng. Trương Xuân Hương suy tư nói. Đại khái chính là như vậy không sai. Cùng Lục bất đắc dĩ gật đầu. Nay cũng không đúng à, ngươi tại sủng vật cách đấu tràng bên kia, không phải thường xuyên cùng người khác cược những cái kia sủng vật thắng bại quan hệ sao? Đó không phải là liên lụy đến vô tội phe thứ ba. Trương Xuân Hương đã nhận ra Cùng Lục lời nói bên trong lỗ thủng. Trương đại tiểu thư, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta, mặc dù ta có gặp cược tất thắng thiên phú, thế nhưng ta bình thường rất ít sử dụng thiên phú gian lận, phần lớn thời gian ta đều dựa vào ánh mắt của mình cùng độ thuật tại thắng, cũng không là thiên phú tác dụng. Cùng Lục thở dài một hơi tiếp tục nói, ta biết rất nhiều người cũng hoài nghi ta có khí vận phương diện thiên phú, ta cũng xác thực có, thế nhưng nếu quả thật giống bọn hắn nghĩ như vậy, ta đã sớm vô địch thiên hạ, chỗ nào còn cần tại Bình Sơn loại địa phương này không lý tưởng. Chương 319, thông minh chó con. Chương 319, thông minh chó con dựa vào ánh mắt cùng kỹ thuật. Hai phía sủng vật đều là trang gia, bọn hắn muốn cho thế nào một đầu thắng, thế nào một đầu liền có thể thắng, ánh mắt cùng kỹ thuật có làm được cái gì? Trương Xuân Hương vẫn cảm thấy có vấn đề. Tất cả mọi người dạng này coi là, cho là ta cũng có thể chi phối thắng bại cường vận thiên phú. Cùng Lục vừa cười vừa nói, chính là bởi vì là như thế này, cho nên không có người hoài nghi tới, kỳ thật ta sở dĩ có thể thắng, dựa vào là cũng không là cường vận, mà là nặng bao nhiêu nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu nhất, kỳ thật ta đánh cược những cái kia sủng, trong đó có một chỉ là ta tận lực căn bài, cái kia vốn là ta sủng, ta tự nhiên có khả năng thắng. Lại sau này, ta có thể thắng, là bởi vì ta thu mua những cái kia sủng vật chủ nhân. Những cái kia sủng vật chủ nhân đều trang ra người, không dễ dàng như vậy thu mua a. Trương Xuân Hương nói ra. Ta mình đương nhiên không có cách nào thu mua, bất quá ta có thể cùng trang gia đối thủ một mất một còn hợp tác, lợi dụng ta tạo nên gặp cược nhất định thắng giả tượng, trên thực tế lại là dùng uy bức lợi dụng chờ thủ đoạn, khống chế sủng vật chủ nhân âm thầm giúp chúng ta làm việc. Cùng Lục đem hắn gặp cược nhất định thắng bí mật nói ra, tuy nói hắn thật có gặp cược nhất định thắng cái thiên phú này, có thể là hắn có thể gặp cược nhất định thắng cùng thiên phú của hắn trên cơ bản không có cái gì tất nhiên quan hệ. Coi như hắn không có cái thiên phú này, cũng giống vậy có thể gặp cược nhất định thắng. Nói như vậy, ở giữa ta và ngươi cược thời điểm, ngươi không dùng năng lực thiên phú. Trần Quan có chút ngoài ý muốn. Không thể dùng, cũng không cần thiết dùng, ta hiểu rõ phép thiên thú cùng tám đầu rắn, tại ta ước định bên trong, tám đầu rắn là nhất định thắng, căn bản không cần ta làm cái gì. Cùng Lục thở dài nói, không nghĩ tới ta gặp được ngươi dạng này chính thức có được cường vận thiên phú người, phép thiên thú ngoài ý muốn bạo phát. Trần Quan nghĩ thầm, ta cũng không có cường vận thiên phú, bất quá thiên phú của ta không cần vận khí là có thể thắng. Dương Tam Lang nghe Cuồng Lục, lông mày lại nhíu lại, vẻ mặt vô cùng không dễ nhìn. Dương Tam Lang liền là Dương Lang, hắn mang Cuồng Lục tiền đến, liền là muốn dựa vào Cuồng Lục cường vận thiên phú, tìm tới Long Hổ giao hối chỗ. Không nghĩ tới Cuồng Lục thiên phú lại có nhiều như vậy hạn chế, căn bản không có ích lợi gì. Hiện tại Trương gia thế hệ tuổi trẻ am hiểu nhất phong thủy bí thuật Trương Xuân Mãn không có thể đi vào đến, Cuồng Lục cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường vận thiên phú, lần hành động này thực sự quá nhiều chỗ sơ suất, có chút thời vận không đủ cảm giác. Ngươi nói cho chúng ta biết này chút, liền không sợ chúng ta chuyển đi. Trương Xuân Hương cười nói. Lần này ta chỉ sợ là rất khó có cơ hội sống sót đi ra, này chút hào quang sự tích, các ngươi nếu là có thể sống sót ra ngoài, giúp ta truyền bá càng tốt hơn. Cuồng Lục đến là thoải mái. Thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi tìm, nói không chừng tại nơi này một nơi nào đó tồn tại cấp thấp bí linh. Trương Xuân Hương nói ra. Chỉ có thể hy vọng là dạng này. Cuồng Lục cảm thấy cơ hội xa vời. Vài người tiếp tục tìm kiếm, không có tìm được cấp thấp bí linh, đến là lại gặp được vài người, bọn hắn cùng Trần Quan bọn hắn một dạng, cũng đang tìm kiếm cấp thấp bí linh. Đại đa số người đều là tâm tư giống nhau. Sợ hai có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tại đệ nhất khảo nghiệm thời điểm, triệu hoán đi ra bí linh sủng vật đều tương đối thấp cấp. Hiện tại cửa thứ hai đặc biệt khổ sở, trong những người này, cũng chỉ có hai người triệu hồi ra chính là tương đối lợi hại nhị giác sủng vật, còn lại ba người triệu hoán đi ra đều là một giác sủng vật. Những người này cũng là sau này mới tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì không có xung đột lợi ích, thậm chí còn có nhu cầu đối phương địa phương, hai đám người trao đổi lẫn nhau, cùng bọn hắn sau khi trao đổi, Trần Quan bọn hắn đạt được một tin tức, nhưng phàm là tiến vào người nơi này, đều đã từng thu được sủng. Người, hổ tam bảng đệ nhất. Chỉ có từng thu được bảng danh sách đệ nhất người mới có thể tiến vào nơi này, cái kia ha không nói, nơi này bí linh, rất có thể căn bản không có hai lần thức tỉnh trở xuống tồn tại. Cuồng Lục vẻ mặt càng thêm khó coi. Những người khác cũng giống như nhau phỏng đoán, nếu như nơi này là nhằm vào đấu bảng mà thiết kế, như vậy nơi này có cấp thấp bí linh khả năng liền thấp hơn. Hai nhóm người trao đổi lẫn nhau về sau, phát hiện sự thật cũng đúng là như thế, không có người thấy qua nhị giác phía dưới bí linh. Mấy cái chỉ triệu hoán một giấc sùng bật người tu hành, lúc này đều là sắc mặt như cho tàn, bọn hắn có thể thông qua khảo thí sống tiếp khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Trần Quan cũng không là quá lo lắng, chiến quốc mặc dù cũng chỉ là một giấc bí linh, thế nhưng có hắn đội cổ động viên chi hồn gia trì, chỉ cần tìm được một chút yếu nhược nhị giác bí linh, mong muốn thủ thắng cũng không phải là quá khó khăn. Chúng ta dạng này tìm, chỉ sợ rất khó tìm đến, kế hoạch chúng ta tốt khu vực, đại gia cách đi ra tìm đi, nếu có phát hiện, liền dùng Lang Yên làm tín hiệu. Trương Xuân Hương đề nghị đạt được sau khi tán thành, lấy ra một chút Lang Yên đánh phân cho đại gia. Lang Yên đánh là khoa học kỹ thuật sản phẩm, trực tiếp ngã xuống đất về sau, liền có thể dẫn phát đại lượng hơi khói, mà lại sẽ hướng lên bầu trời tốc độ cao bốc lên, tại dụng cụ chịu quấy nhiều bí cảnh bên trong, loại sản phẩm này dùng rất tốt. Mọi người riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm, Trần Quan cũng không có gấp nhường chiến quốc đi giết những nhị giác đó bí linh, tốt nhất vẫn là có thể tìm tới một giấc bí linh tương đối vững chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đã trôi qua mấy giờ, Trần Quan từng tới địa phương, đều không có phát hiện một giấc bí linh tung tích. Những cái kia không quen biết bí linh, Trần Quan cũng đều thăm dò một thoáng thực lực của bọn nó, đều là nhị giác không thể nghi ngờ. Hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, nơi này chỉ sợ thật không có một giấc bí linh. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Trần Quan tuyển một đầu yếu nhược nhị giác bí linh, nhường chiến quốc thử nghiệm đi giết nó. Chiến quốc, chúng ta có thể hay không mạng sống, phải xem ngươi rồi, ta biết ngươi nhất định có thể đi, cố gắng lên. Trần Quan phát động đội cổ động viên chi hồn, trước cho chiến quốc lên MUFF. Chiến quốc lập tức chi lăng lên, dũng mạnh hướng về nhị giác bí linh phát khởi công kích. Mặc dù có đội cổ động viên chi hồn gia trì, chiến quốc tốc độ cùng lực lượng, y nguyên trên phạm vi lớn lạc hậu hơn cái kia Hắc Linh Dương. Dù sao đẳng cấp kém quá nhiều, mà lại kém một cái giai tầng, người ta đều đã là dị chủng nguyên khí, chiến quốc vẫn chỉ là bình thường nguyên khí, ăn thiệt thòi quá lớn. Lại thêm chiến quốc bản thân thiên phú và trưởng thành suất đều quá thấp, tại được gia trì về sau, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Còn hiếu chiến quốc thị một đầu thông minh thủ gia quyển, tốc độ nó cùng lực lượng không bằng, cũng không chính diện mạnh hơn, liền vây quanh Hắc Linh Dương quay tròn, nếm thử từ phía sau lưng đánh lén. Hắc Linh Dương truy, nó liền vòng quanh vòng tròn chạy, Hắc Linh Dương dừng lại, nó liền tiếp tục hướng Hắc Linh Dương sau lưng chạy, thỉnh thoảng hướng người ta trên đùi cắn. Trần Quan xem trong chốc lát, chiến quốc mặc dù thực lực không bằng, tuy nhiên lại một chút cũng không có ăn thiệt thòi. Trần Quan nhìn một chút, trên mặt vẻ mặt lại biến có chút cổ quái, hắn phát hiện chiến quốc có thể né tránh Hắc Linh Dương công kích, cũng không là toàn bộ nhờ hèn mọn, trong này vẫn là có kỹ thuật. Hắn tại chiến quốc trên thân, vậy mà thấy được võ đạo tiết tấu cái bóng, liền là thương tử nghĩa tiết tấu chiến đấu cùng thân pháp. Chiến quốc mặc dù không giống loài người dùng phức tạp như vậy, chẳng qua là tương đối đơn giản mấy cái bước chân, thế nhưng cái kia tiết tấu cùng di chuyển quy tích, xác thực có mấy phần thương tử nghĩa cái bóng. Chương 320, xóa điệu chương 320. Xóa điều chiến quốc IQ cao như vậy sao? Lại có thể học biết cái này. Trần Quan vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn thường xuyên sẽ luyện một chút võ đạo thân pháp cùng tiết tấu, để tránh thời gian dài không cần liền xa lạ. Chiến quốc có đôi khi sẽ ở bên cạnh nhìn xem, còn đuổi theo Trần Quan điên chạy. Lúc đó Trần Quan chẳng qua là cảm thấy thú vị, dùng võ đạo thân pháp cùng tiết tấu đùa với nó chơi, thật không nghĩ tới, chiến quốc lại có thể học biết một chút. Lúc này đối mặt mạnh mẽ hơn nó Hắc Linh Dương, chiến quốc nắm bộ pháp cùng tiết tấu kết hợp chiến thuật của nó, quả thực là nắm nhị giác Hắc Linh Dương luồng lịch xoay quanh. Có thể là đẳng cấp cùng giai tầng chiến lệnh, nhường chiến quốc răng khó mà sẽ rách Hắc Linh Dương ra lông, muốn giết chết Hắc Linh Dương còn là rất khó, chiến quốc cứ như vậy cầm cự được. Chiến quốc, ngươi làm được, thêm ít sức mạnh, ngươi có thể là trên đời độc nhất vô nhị chiến quốc a. Mặc dù hiệu quả đã không phải là quá lớn, Trần Quan còn tiếp tục không ngừng thay đổi pháp cho chiến quốc động viên. Đáng tiếc đội cổ động viên chi hồn hiệu quả cũng không là đơn giản được ra, tái diễn khích lệ tác dụng không lớn, trừ phi Trần Quan có thể nghĩ ra nhường chiến quốc bản thân chịu xúc động, mới có thể lần nữa tăng cường hiệu quả. Đột nhiên, Trần Quan nghe được một tiếng hét thảm, con mắt không khỏi trừng lớn. Nguyên lai chiến quốc từ phía sau lưng tập kích thời điểm, đã bị làm đầu góc choáng váng Hắc Linh Dương, không có trước tiên quay người, bị chiến quốc cắn phía dưới một đoàn rơi lấy đồ vật. Trần Quan rõ ràng thấy Hắc Linh Dương con ngươi co bảo, hẳn là đau quá lợi hại, dê đều đã tê. Hắc Linh Dương chân đá lung tung, muốn đem chiến quốc đá văng ra, có thể là chiến quốc một bên cắn không thả, thân hình chính ở chỗ này trái xoay phải xoay, Hắc Linh Dương rất khó đá thực. Rất nhanh, Hắc Linh Dương đau nằm trên mặt đất bất động. Tà thao, chiến quốc tiểu tử ngươi thật hung ác a. Nhìn xem Hắc Linh Dương bộ dáng, Trần Quan chỉ cảm giác mình đụng quần tựa hồ cũng có chút ý lạnh, chân không khỏi khép lại tại cùng một chỗ, tựa hồ dạng này càng có cảm giác an toàn. Nhìn xem chiến quốc năm cái kia rơi xé rách cắn mở, Hắc Linh Dương cuối cùng tươi sống bị đau ngất đi, lại bị chiến quốc dốc hết sức bình sinh cắn chết, Trần Quan thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cửa thứ hai khảo thí cuối cùng là thông qua, chính hắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắc Linh Dương không có tuân ra đồ vật gì, tiên tri cùng vị nhãn đều đã mang cấp, cũng không cần lại hấp huyết tan thịt, Trần Quan liền lười xen vào nữa thi thể kia. Hắn tiếp tục mang theo chiến quốc đi lên phía trước, nhìn một chút có thể hay không tìm tới một giấc bí linh. Trương Xuân Hương bọn hắn còn không có thông qua khảo thí, vẫn là cần muốn tìm tới cấp thấp bí linh. Đều đã qua 7, 8 tiếng, vẫn không có tìm tới một giấc bí linh tung tích, đoán chừng có thể tìm tới hy vọng đã 10 điểm mong manh. Bất quá nơi này cao nhất cũng chính là nhị giác bí linh, cũng chưa từng gặp qua cao cấp hơn bí linh. Đột nhiên, Trần Quan thấy có một cái phương hướng có lang yên bay lên, Trần Quan vội vàng mang theo chiến quốc, hướng cái kia lang yên bay lên phương hướng mà đi. Tới thời điểm cần phải từ từ tìm kiếm cùng nhận biết bí linh, lúc này trở về liền nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng không đến một giờ, Trần Quan liền chạy tới lang yên vị trí. Đã có rất nhiều người đều chạy tới, cùng Lục cùng Trương Xuân Hương cũng đã ở chỗ này. Trần Quan phát hiện số người của bọn họ lại tăng lên, hiện tại bọn hắn bên này hết thảy đã có 15 người, lại không nhìn thấy Khương Thả Mạn, đoán chừng Khương Thả Mạn chỗ khu vực, hẳn là khoảng cách bên này xa xôi. Nơi này nào có một giấc sủng vật ta? Có người vội vã không nhịn nổi mà hỏi. Đừng nóng vội chờ người đã đông đủ liền mang mọi người cùng nhau đi. Trương Xuân Hương nói ra, thả lang yên người chính là nàng. Thấy Trần Quan tới, Trương Xuân Hương lúc này mới cười nên đón tiếp lấy, đạo hữu minh, ta tìm được thích hợp bí linh, chúng ta nhanh nhìn một chút đi. Được. Trần Quan có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật có thể tìm tới một giấc bí linh. Những người khác đang hỏi thăm, Trương Xuân Hương tìm tới một giấc bí linh có nhiều ít, có đủ hay không mười mấy người sử dụng. Nếu như không đủ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh chấp, dù sao người nào cũng không muốn chết, vì sống sót, rất nhiều người đều có thể liều lĩnh. Yên tâm đi, ta tìm tới bí linh rất nhiều, đầy đủ tất cả mọi người sử dụng. Trương Xuân Hương một câu an định lòng người, tất cả mọi người hỉ khí dương dương đi theo Trương Xuân Hương đi. Đã đi chưa bao xa, đằng trước liền xuất hiện một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc. Sơn cốc cũng chỉ có một sân bóng lớn như vậy, bên trong mọc đầy cỏ xanh, cũng không có cao lớn thực vật, có thể liếc thấy rõ ràng, cũng không có phát hiện bên trong có cái gì bí linh. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía tại miệng sơn cốc dừng lại Trương Xuân Hương. Trương Xuân Hương nói ra, đừng nóng đội, các ngươi chờ một chút. Nói xong, Trương Xuân Hương nhặt được một khối đá, hướng về trong sơn cốc ném đi. Nguyên bản an tĩnh trong sơn cốc lập tức tiếng ồn ào một mảnh, chỉ thấy từng con lớn lên giống như là đại hào chim cút loài chim bí linh theo bụi cỏ ở trong bọc ra. Thân thể của bọn nó ăn vừa tròn lại béo, mặc dù là loài chim, có thể là cánh lại ngắn lại nhỏ, căn bản không thể bay lượn. Tại trong sơn cốc giống như là không có đầu con rồi chạy tới chạy lui, số lượng có 20-30 con dáng vẻ. Đây là một giấc bí linh. Có người thấy tốc độ của bọn nó, phát hiện tựa hồ so bình thường một giấc bí linh phải nhanh một chút. Không phải, đây là nhị giác bí linh, thế nhưng lực chiến đấu của bọn nó rất kém cỏi, mà lại quy rất thấp, có chút ngơ ngác, không khó lắm giết. Trương Xuân Hương nói ra. Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng biết, nơi này chỉ sợ là không có một giấc bí linh, này chút thoạt nhìn rất ngu nhị giác bí linh chim có thể nói là bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ta thử qua, chúng nó thật rất yếu, chỉ cần ngươi bí linh không phải quá yếu, dù cho chỉ có cấp 10, cũng là có thể một trận chiến. Trương Xuân Hương nói ra. Các tâm tư người khác biệt, có vài người không hề bị lay động, có người thì trực tiếp khiến cho hắn bí linh sủng vật vào tới. Người này sủng vật là một đầu lương sát thương hùng, đây chính là tuyệt thế bí linh, nhưng là đẳng cấp quá thấp, đừng nói nhị giác, liền cấp 10 cũng chưa tới đâu, chỉ có cấp 8. Thế nhưng lực chiến đấu của nó cũng không yếu, hình thể ở nơi đó bày biện, bản thể lực lượng vượt xa này loại chỉ có gà trống lớn nhỏ xòa điều. Cấp 8 lương sát thương hùng, muốn đấu cấp 18 mặt nạ đồng xanh heo có chút khó, thế nhưng giết trước mắt dạng này nhị giác bí linh, thoạt nhìn hẳn là cũng không khó. Quả nhiên, lương sát thương hùng xông đi lên thời điểm, cái kia bí linh vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, bị lương sát thương hùng mấy bàn tay đập chết rồi. Toàn bộ quá trình cái kia chim đều ngây ngốc ngốc, căn bản không có phản ứng gì liền bị liên tục mấy bàn tay đập chết rồi. Quả nhiên dễ giết. Mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Vội vàng riêng phần mình mệnh lệnh sủng vật của mình, tiến vào sơn cốc ở trong đi giết này chút xòa điều. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, khả năng này là bọn hắn cơ hội cuối cùng, cũng tìm không được nữa so đây càng yếu nhị giác bí linh. Một con sói một ngựa đi đầu vọt vào trong sơn cốc, một chảo liền giết chết một đầu xòa điều. Có thể là động tác của nó nhưng không có dừng lại, lợi dụng ưu thế tốc độ, đầu kia sói tại giữa sơn cốc nhanh chóng hướng về giết, không có đám người phản ứng lại đâu, trong sơn cốc xòa điều liền bị đầu kia sói giết đi hơn phân nửa. Thao, người nào sủng vật sói, người thờ mở mẹ nó đang làm gì? Lập tức có người vừa sợ vừa giận mắng lên, những người khác cũng đều tại dồn dập tìm kiếm đầu kia sói sủng chủ nhân. Trần Quan cùng Cung Lục bọn hắn nhận ra sói sủng là Dương Tam Lang, Cung Lục quay đầu nhìn về phía Dương Tam Lang nhíu mày hỏi, "Tam Lang, ngươi đang làm gì?" "Như ngươi thấy, giết này chút xỏa điệu một dạng bí linh." Dương Lang lạnh nhạt nói. Cung Lục đã vô dụng, hắn liền không nữa lá mặt lá trái, hiện tại chết người nhiều một ít, phía sau cạnh tranh liền sẽ nhỏ một chút, mà lại Trần Quan người này, Dương Lang là tuyệt sẽ không nhường hắn còn sống. Chương 321, Tiên Chi Hung Uy chương 321, Tiên Chi Hung Uy Dương Sư, Dương Hổ, Dương Lang, ba người mặc dù không phải thân huynh đệ, thế nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cô nhi, lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút tình cảm. Trần Quan nhất kiếm giết chết Dương Sư, Dương Lang tự nhiên mong muốn cho Dương Sư báo thù. Húng chi Trần Quan còn phá hủy kế hoạch của bọn hắn, đến tiếp sau đối bọn hắn cũng là một cái uy hiếp, có thể tại đây bên trong đem hắn diệt trừ tự nhiên tốt nhất. Có người muốn ngăn cản Lang Sủng, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Dương Lang cái gọi là bán linh sủng sói, cũng không có chính hắn nói yếu như vậy, tương phản, cái này sói coi như là so với cấp 20 tuyệt thế sủng vật cũng không yếu. Chỉ thấy Lang Sủng thân ảnh chớp động, mặt khác sủng vật căn bản không có tới kịp xông lên, xỏa điệu trên cơ bản liền đã bị giết sạch, chỉ có cuối cùng một đầu bị Lang Sủng cắn ở trong miệng, chỉ cần Lang Sủng khẽ cắn răng, cuối cùng một đầu xỏa điệu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người vây quanh Dương Lang, từng cái đều muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, này chút chỉ triệu hồi ra một rất sủng vật người, cuối cùng đường sống, cứ như vậy bị Dương Lang làm hỏng, người người muốn đem Dương Lang giết dùng hiểu mối hận trong lòng. Dương Lang tại mọi người bao vây phía dưới, lại là tuyệt không hoảng, đưa tay chỉ Trần Quan nói ra, ai giúp ta giết hắn, cuối cùng này một đầu xỏa điệu liền về người nào hết thảy, ta Dương Lang nói được thì làm được, bằng không các ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, ta ngay lập tức sẽ để cho ta Lang Sủng giết cuối cùng một đầu xỏa điệu, các ngươi người nào cũng không chiếm được. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, khả năng này là cuối cùng sống sót cơ hội, dù cho có như vậy từng tia khả năng, cũng không người nào nguyện ý từ bỏ. Các ngươi không muốn chịu hắn châm ngòi, hắn nếu có thể làm ra loại sự tình này, lại làm sao lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Trương Xuân Hương nói ra. Dương Lang lạnh nhạt nói, ta gọi Dương Lang, Dương Sư là huynh trưởng của ta, hắn giết ta huynh trưởng, cùng ta có thù không đợi trời chung, ta tự nhiên không thể để cho hắn còn sống. Ta cùng mặt khác các vị cũng không thù oán, các ngươi chỉ muốn giúp ta giết hắn, ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huống chi dùng các vị năng lực, còn sợ ta có thể bay lên trời đi không được. Nếu là ta không cho các ngươi nhiều người như vậy giết ta cũng bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, các ngươi cho là ta sẽ ngu như vậy sao? Tất cả mọi người trầm mặc, Dương Lang nói nghe tựa hồ là không có vấn đề gì. Có thể người tới nơi này đều là cầm qua nguyệt bảng đệ nhất, thực lực khẳng định là có, nhiều người như vậy há lại sẽ sợ một cái Dương Lang. Tam Lang, ngươi hồ đồ à, muốn báo thủ, quang minh chính đại khiêu chiến là được, cần gì phải như thế? Cùng lúc thở dài nói, ta không phải là đối thủ của hắn, không có cách nào. Dương Lang nói ra, mọi người vẻ mặt đều đang biến hóa, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Trần Quan. Sinh tử lớn hơn hết thảy, lòng người phần lớn như vậy, coi như hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xòa điệu cũng chỉ còn lại có một đầu, các ngươi ai có thể cầm tới xòa điệu? Huống chi các ngươi cảm thấy lấy hắn vừa rồi hành động, hắn sẽ đem xòa điệu cho các ngươi sao? Trần Quan lạnh nhạt nói. Lời này ở giữa lòng của mọi người nghĩ, bọn hắn tự nhiên cũng tại lo lắng vấn đề này. Trần Quan tiếp tục nói, một đầu xòa điệu không giải quyết được vấn đề gì, chỉ cần các vị nguyện ý tin tưởng ta, ta có biện pháp có thể cho các vị toàn bộ thông qua khảo thí. Đạo Hưu Minh, vì mạng sống ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói. Dương Lang đùa cợt nở nụ cười, chúng ta những người này nắm phương viên mấy chục dặm đều cho đào lần, căn bản cũng không có nhị giác trở xuống bí linh, cũng không có địa phương khác có này loại xòa điệu, ngươi làm sao nhường tất cả mọi người thông qua khảo thí? Ngươi sẽ không muốn nói, còn một người khác địa phương có xòa điệu a? Ngươi đây là đem tất cả đều làm xòa điệu đi. Ta tự có biện pháp của ta, các ngươi là cược này một đầu xòa điệu, vẫn là cược chúng ta cùng một chỗ thông qua khảo thí. Trần Quan bình tĩnh nói. Đạo Hưu Minh, ta tin tưởng ngươi. Trương Xuân Hương trước tiên nhảy ra duy trì Trần Quan. Trương đại tiểu thư, này chút xỏa điệu là ngươi phát hiện, ngươi sớm liền cũng đã quá quan, ngươi tin hay không có quan hệ gì đâu. Dương Lang cười lạnh nói. Nguyên bản bởi vì Trương Xuân Hương cử động có chút dao động người, bị Dương Lang một câu lại kéo lại. Các ngươi không nên quên, hắn ngoại hiệu có thể là Tử Đạo Hữu, suy nghĩ lại một chút hắn trên đài là thế nào dùng ti tiện thủ đoạn đánh bại đối thủ, các ngươi làm thật phải tin tưởng hạng người như vậy sao? Dương Lang rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói. Mọi người đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi. Cung Lục đứng ở Trần Quan bên này, nhìn xem Dương Lang nói ra, Tam Lang, có cái gì ân oán, sau khi đi ra ngoài lại nói, hiện tại tất cả mọi người cần mạng sống. Người khác có sống hay không ta mặc kệ, hắn nhất định phải chết. Dương Lang chỉ Trần Quan nói ra. Mọi người thấy xem Dương Lang, lại nhìn một chút Trần Quan, trong lúc nhất thời nhiều ít đều có chút khó mà làm ra lựa chọn. Có được nhị giác thú sủng người tu hành, lựa chọn sống chết mặc bay, cái kia dùng lưng sát thương hùng quá quan người tu hành, lúc này cũng đứng qua một bên, không có gia nhập tranh chấp. Còn lại 9 cái triệu hoán một giấc thú sủng, còn không có thông qua khảo nghiệm người tu hành, vây quanh Trần Quan cùng Dương Lang, trong lúc nhất thời cũng không có người có động tác gì. Đột nhiên, có người triệu hoán ra cao cấp sủng vật, hướng về Trần Quan nhào tới. Hắn này khẽ động, lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, mọi người dồn dập triệu hoán sủng vật gia nhập chiến đấu. Ngoại trừ Trương Xuân Hương cùng Cung Lục đứng tại Trần Quan bên này bên ngoài, tất cả mọi người sủng vật đều là hướng về phía Trần Quan hạ thủ. Trần Quan ăn không răng trắng hứa hẹn, tự nhiên so ra kém gần ngay trước mắt cơ hội. Bọn hắn một bên triệu hoán sủng vật vây giết Trần Quan, một bên chính mình vây quanh Dương Lang, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy mất. Cung Lục triệu hồi ra sủng vật của hắn, Trương Xuân Hương cũng giống vậy triệu hoán ra sủng vật của mình. Hai người cộng lại triệu hoán ra 6 cái sủng vật, thế nhưng ba ti miêu cùng châu nước lớn đều không có tham chiến, trên thực tế chỉ có 4 cái sủng vật tham chiến. song phương sủng vật đều không kém, trên cơ bản đều là cô phẩm cùng tuyệt thế, có thể cầm đệ nhất người, làm sao có thể không có cao cấp sủng vật. Mắt xem bọn hắn liền bị hơn 20 cái sủng vật vây công, một cái to lớn thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, vẫy đuôi một cái, năm bốn phía sủng vật đều cho vung bay ra ngoài, không có bị quét đến, cũng đều lui lại tránh qua, tránh né, trong lúc nhất thời không có sủng vật còn dám xông lên. Quỷ nhãn thân thể vận chuyển như núi, năm Trần Quan mấy người hộ ở trong đó. Siêu cự hình sủng vật. Mọi người thấy quỷ nhãn mãng cái kia to lớn hình thể, vẻ mặt đều có chút khó coi. Siêu cự hình sủng vật tuyệt đối là đồng cấp bậc sủng vật bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất một loại. Chúng nó tự nhiên thân thể ưu thế, là rất nhiều tuyệt thế sủng vật cũng không có bị. Thấy Trần Quan lại còn có được dạng này sủng vật, những người này lại có chút do dự. Bọn hắn đang do dự, Trần Quan lại không do dự, chỉ một ngón tay, Yên Chi cũng bị kêu gọi ra. Nắm đao mổ heo Yên Chi, thu vào Trần Quan sát lục chỉ lệnh về sau, khóe miệng liệt đến bên hai, lộ ra hai hàng tựa như răng cơ răng trắng. Một giây sau, Yên Chi nhảy lên một cái, trong chốc lát đến thứ nhất phát động công kích sủng vật trước người, một đao bổ xuống. Đầu kia độc giác cuồng tê dùng sừng đó lấy, mong muốn đánh vác Yên Chi công kích. Dạng này khiên thịt chiến sủng, toàn thân phòng ngự cao, lực lượng lại mạnh, lại thêm thiên phú và bí kỹ gia trì, chủ nhân của nó coi là không khó ngăn lại này một đao. Hiện ra huyết quang đao mổ heo, trực tiếp nắm độc giác cuồng tê độc giác bổ ra, mang theo tà ác khuôn mặt tươi cười Yên Chi, thế như trẻ tre, một đao trực tiếp nắm độc giác cuồng tê thân thể chém thành hai nửa. Giọt máu văng khắp nơi, thi thể ngã xuống, Yên Chi tắm gội tại vết máu bên trong, giống như ma quỷ phụ thể. Chương 322, Lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 322, Lôi đỉnh thủ đoạn. Bí thần sùng vật cùng tuyệt thế sùng vật ở giữa, rõ ràng tồn tại chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là Yên Chi trong tay lại có một thanh bí thần phẩm chất bí bảo bình thường tuyệt thế sùng vật, căn bản ngăn không được hấp huyết đao sắc bén. Bộ độc giác cùng tê về sau, Yên Chi lần nữa chuyển động, hai cái bắp đùi phát lực, như là trang lò xo một dạng nhảy lên thật cao, trong nháy mắt phóng qua những cái kia tuyệt thế sùng vật hình thành vòng đây. Mục tiêu của nó không phải tuyệt thế sùng vật, cũng không phải những người tu hành kia, mà là bọn hắn triệu hoán đi ra, đại biểu bọn hắn tham gia khảo nghiệm một giấc bí linh sùng vật. Bởi vì bọn hắn muốn vây quanh Dương Lang, cho nên này chút sùng vật bị bọn hắn chỉ huy đến một bên, miễn cho bị Dương Lang nổi lên gây thương tích. Chờ những người tu hành kia ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mệnh lệnh những cái kia tuyệt thế sùng vật, thậm chí là chính mình xông đi lên muốn ngăn cản Yên Chi thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Yên Chi đao mổ heo một đao một cái, trong chớp mắt liền giết mấy cái một giấc sùng vật, cùng giết gà làm thịt dê không tốn sức chút nào. Theo từng cái sủng vật bị giết chết, trống rông xuất hiện một cô vô hình yêu phong. Những cái kia sủng vật bị giết chết người tu hành, thân thể bị yêu phong thổi qua về sau, toàn thân máu thịt đều bị cắt ly, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt ngã xuống đất. Nhìn xem người bên cạnh từng cái máu thịt tách rời, biến thành một đống bạch cốt, tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Những người tu hành này bản thân năng lực rất mạnh, mà lại cũng có mạnh mẽ sủng vật. Có thể là tham gia khảo nghiệm sủng vật, lại thành vì bọn hắn nhược điểm chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì có này chút một rất sủng vật tồn tại, nghĩ giết chết bọn hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Có người muốn thu hồi chính mình tham gia khảo nghiệm sủng vật, lại phát hiện căn bản không thu về được. Đạo hữu, chúng ta không oán không cửu, đều là bị Dương Lang châm ngòi. Có người run sợ cầu xin tha thứ, bọn hắn đã tới không kịp đi cứu sủng vật của mình. Trần Quan thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn muốn động thủ giết Trần Quan thời điểm, không có nghĩ qua là bị người châm ngòi, bây giờ lại nhớ tới là bị người châm ngòi. Trần Quan như là đã ra tay, liền không có thu tay lại được nữa đạo lý, cắt cỏ nhất định trừ tận gốc, bằng không tai họa vô tận. Tiên Chi thỏ giết mấy cái một giấc sủng vật quá dễ dàng, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp đi cứu, chín cái một giấc sủng vật đầu, liền cùng thân thể vĩnh viễn phân ra. Còn lại mấy cái còn chưa chết người tu hành sắc mặt xám ngoét, bên trong một cái đối Trần Quan nổi giận mắng, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một giây sau, hắn liền thật thành quỷ. Toàn thân máu thịt phun cách mà ra, chỉ còn lại có một đống bạch cốt ngã trên mặt đất. Chín cái đỉnh tiêm nhị giác người tu hành, chẳng qua là trong nháy mắt liền toàn bộ chết tại cái kia quỷ dị vô cùng yêu phong phía dưới, trước sau cũng bất quá chỉ là 2-3 giây mà thôi, không ai có thể chỗ trống để né tránh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, các cái khác người ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia 9 cái người tu hành đều đã chết sạch. Còn lại mấy cái bên kia đứng ngoài quan sát người tu hành, chấn kinh vu yêu gió khủng bố, cũng giật mình tại Trần Quan lôi đỉnh thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm tư chi kỳ quỷ. Ta ác manh thỏ cùng hắn cái kia siêu cự hình sủng vật mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng ứng đối hơn 20 cái tuyệt thế sủng vật cùng 9 cái nhị giác đỉnh tiêm người tu hành vây công, sợ là cũng muốn được cái này mất cái khác, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem hắn chém giết. Nếu là sơ ý một chút, nói không chừng sẽ còn bị vây đánh đến chết. Có thể là Trần Quan lại làm cho cái kia tà ác manh thọ sử dụng ra lôi đỉnh thủ đoạn, thẳng đến tham gia khảo nghiệm một giấc sủng vật, lợi dụng quy tắc thuấn sát 9 cái nhị giác đỉnh tiêm người tu hành. Có thể nói là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn điển hình, không ra tay thì thôi, ra tay liền là quyết tuyệt. Dương Lang cũng không nghĩ tới Trần Quan thủ đoạn bậy mà như thế tàn nhẫn, hơi giật mình, lại nghĩ chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Cự mãng ngăn trở Dương Lang đường đi, toàn thân bị màu đen khôi giáp bao khỏa Trần Quan đứng tại mãng đầu phía trên, trong tay huyền thiên vô lượng chiến mâu chỉ Dương Lang, lạnh giọng nói ra, không phải là muốn vì Dương sư báo thù sao? Dương Lang hừ lạnh một tiếng, đem lang sủng triệu hoán đến trước chân, đưa tay bắt lấy cái kia còn sót lại một đầu xoa điểu. Ngươi rất mạnh, sủng vật của ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc lần khảo nghiệm này, ngươi triệu hoán đi ra lại là một cái phế vật thủ gia quyển, không có cái này xoa điểu, ngươi thủ gia quyển không vượt qua được, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Trần Quan nhìn xem Dương Lang bình tĩnh hỏi, chớ cản đường của ta, ta rời đi ngàn mét về sau, liền đem xoa điểu lưu lại cho ngươi tới. Dương Lang nắm bắt xoa điểu cổ nói ra, nắm con chim này giao cho cùng lục, sau đó ngươi có khả năng rời đi, chờ ngươi an toàn rời xa về sau, lại để cho Cuồng Lục lại đem xỏa điệu giao cho ta. Trần Quan nhìn thoáng qua Cuồng Lục nói ra. Dương Lang nghe vậy khinh thường nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình mệnh giao cho trong tay hắn sao? Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi không tin mình bằng hữu? Trần Quan nói ra. Nguyên bản hắn có cơ hội trở thành bằng hữu của ta, đáng tiếc à, hắn chẳng qua là một cái lừa gạt mà thôi, cũng không có chân chính lịch thiên cường vận, cũng không có cùng ta đồng hành tư cách, tự nhiên cũng liền không khả năng trở thành bằng hữu. Dương Lang vừa nói vừa chậm rãi lui lại, còn đang cảnh cáo Trần Quan không cần cùng lên, bằng không hắn liền giết cuối cùng này một đầu xoa điểu. Cùng lúc nghe được Dương Lang những lời này, ngoài dự liệu cũng không có sinh khí, ngược lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ta thường bởi vì chính mình quá xấu, cho nên cảm thấy cùng người bên ngoài hoàn toàn không hợp, bởi vì không có cách nào tiếp nhận người khác không cầu hồi báo hảo ý mà bản thân hoài nghi cùng phủ định. Ta thường xuyên nghi hoặc, là không là cuộc đời của ta xem quá mức u ám, cho nên mới không có cách nào tiếp nhận ánh nắng mang tới ấm áp. Như bây giờ liền rất tốt, ít nhất ta có thể xác định, cũng không phải là đầu óc của ta có vấn đề, là cái thế giới này vốn là như thế. Đạo hữu minh, làm ngươi chuyện nên làm đi. Cùng lúc cuối cùng đối Trần Quan thản nhiên nói ra. Hắn biết đồng dạng là bán linh sùng vật, Trần Quan khẳng định cần xóa điệu để hoàn thành khảo thí, tuyệt không có khả năng buông tha Dương Lang. Dương Lang, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng, nắm cái kia chim lưu lại, chính ngươi đi, ta hôm nay không giết ngươi. Trần Quan lạnh nhạt nói. Hiện tại chân lý tại trên tay của ta, ngươi phải nghe lời ta, ngươi cũng không muốn cùng những người kia mở dạng, rơi vào máu thịt tách rời xuống chẳng a. Dương Lang không nhúc nhích chút nào, tiếp tục nắm lấy xóa điệu lui về sau. Trần Quan không nói hai lời, quỷ nhãn mãng tại tâm linh của hắn cảm ứng chỉ huy dưới, như là một cỗ đoàn tàu cao tốc xông về Dương Lang. Dương Lang không nghĩ tới Trần Quan vậy mà thật dám động thủ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bản lĩnh của hắn cũng tính nhất lưu, không kém hơn Dương Sư, có thể là đối mặt nhất kiếm liền giết Dương Sư Trần Quan, hắn nào dám tới liều mạng. Dương Lang tốc độ cao né tránh, đồng thời nắm xỏa điệu ngăn tại trước mặt mình, đi cản Trần Quan đâm tới chiến mâu, nhìn như thất kinh, thực nghiêng mắt đấy lại cất giấu một vẻ tâm động. Bọn hắn tính toán lâu như vậy, liền này đầm rồng hang hổ đều là bọn hắn mở ra, lại có thể thật hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó chẳng qua là cùng Cuồng Lục bọn hắn lá mặt lá trái, ra vẻ không biết thôi. Nếu như bây giờ Trần Quan mình giết xỏa điệu, vậy hắn ngay lập tức sẽ bị phán tham gia sùng vật chiến đấu, lập tức sẽ bị vô hình yêu phong trừng phạt, lập tức chết oan chết uổng. Chương 323, hang hổ chương 323, hang hổ. Dương Lang nhìn đứng ở mãng đầu phía trên, một mâu đâm tới Trần Quan, dùng trong tay xỏa điệu đi cản chiến mâu. Ánh mắt quét đến quỷ nhãn mãng cái kia yêu dị con mắt, đột nhiên cảm giác đầu óc một ngộng, ý thức được không ổn, tuy nhiên lại đã cái gì cũng không làm được. Trần Quan chiến mâu phóng qua xỏa điệu, trực tiếp nắm Dương đầu sói sọ xuyên qua, trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Dương Lang tại chỗ tử vong, liền dãy rủa đều không có, thân thể liền mềm xuống tới, trong tay xỏa điệu cũng đi rơi xuống. Cùng lúc bọn người cảm giác ngoài ý muốn, hơi nghi hoặc một chút Dương Lang làm sao đột nhiên giống như là biến thành không có kinh nghiệm chiến đấu chim non một dạng, cứ như vậy đông chốc bị Trần Quan cho đâm chết rồi. Trần Quan nắm quỷ nhãn mãng thu về, sau đó đem Dương Lang cùng còn lại mấy cái bên kia chết đi người tu hành, thứ ở trên thân đều cho sờ soạng ra tới. Sùng vật của bọn hắn đều theo chủ nhân cùng chết đi, đeo trên người bí bảo, đang dược, tiền tài loại hình đồ vật, cũng sẽ không theo chủ nhân cùng một chỗ tiêu tán, hiện tại cũng thuộc về Trần Quan. Trần Quan phát hiện, cho dù là này chút đã coi như là đỉnh tiêm người tu hành, phần lớn cũng đều cũng không giàu có, trên thân không có quá nhiều tiền dư, bí bảo có thể vào mắt cũng cứ như vậy một hai kiện, đan dược cũng không nhiều. Giống cùng lục như vậy toàn thân đều là cao hàng bí bảo, là số ít bên trong số ít. Tu hành bản thân liền là cực kỳ tiêu hao tài nguyên sự tình, lại thêm cần nuôi nấng sùng vật, coi như là những đại gia tộc kia ra tới công tử thiếu gia bình thường cũng rất khó có dư thừa tiền đi làm đủ loại bí bảo, phần lớn đều là làm một hai kiện vũ khí thực dụng hoặc là phòng thân bí bảo, cái khác một chút đều tương đối bình thường. Bất quá chỉ là này một hai kiện, trên cơ bản đều là tinh phẩm ở trong tinh phẩm, đơn nhất kiện tới nói, cũng không so huyền thiên vô lượng thần trang kém. Trần Quan chỉ chọn này chút tinh phẩm lưu lại, còn lại liền những cái kia hiếm hoi cùng hiếm thấy bí bảo, món nhỏ thu, đại kiện liền trực tiếp bỏ, chủ yếu là không tốt lắm mang đi. Dù vậy, Trần Quan trên thân cũng có mấy kiện tuyệt thế bí bảo thần binh, còn có mấy món tuyệt thế khôi giáp loại hình đồ phòng ngự, đóng gói thành một cái rất lớn bao quần áo. Đạo hữu minh, để cho ta châu nước lớn giúp ngươi con a. Trương Xuân Hương qua tới nói. Cũng được. Trần Quan nắm bao quần áo đặt ở châu nước lớn trên lưng. Chính hắn cũng có sùng vật, bất quá ở loại địa phương này, chuyên môn triệu hoán một cái sùng vật con đồ vật, có chút lãng phí chiến lực, thời điểm then chốt còn muốn đem nó trước triệu hoán trở về, mới có thể đủ lần nữa triệu hoán chính mình cần sùng vật, một phần bạn xảy ra chuyện không kịp làm nhiều như vậy kỹ thuật. Cái kia xỏa điệu chính mình đi bộ về tới trong sơn cốc, tại trong sơn cốc túi đầu mổ thảo con, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm, ai quy sát thực quá thấp. Trần Quan nhìn về phía Trương Xuân Hương, Trương Xuân Hương hiểu rõ hắn ý tứ, lắc đầu nói, ta châu nước lớn trước đó đã thông qua khảo nghiệm. Cùng lục, người ba ti miêu có thể đánh thắng được cái kia xỏa điệu sao? Trần Quan vừa nhìn về phía Cùng Lục hỏi, có ý tứ gì? Cùng Lục ngẩn ngơ, không dám tin nhìn xem Trần Quan. Nơi này ngoại trừ ngươi, hẳn không có người cần, ngươi nhường ba ti miêu thử đi giết nó đi. Trần Quan nói ra, suy đoán trở thành sự thật, Cùng Lục lại có chút không dám tin tưởng, ngươi chiến quốc thông qua khảo nghiệm. Trần Quan gật gật đầu, trước đó may mắn đã thông qua được, ngươi có thể đợi một lát lại đi giết, miễn cho bị ngộ nhận là đã tham dự lang sùng chiến đấu, cẩn thận một chút tương đối tốt. Cùng Lục cùng những người khác nghe Trần Quan nói như vậy, vẻ mặt đều biến cổ quái. Dương Lang tính toán nửa ngày, mong muốn nhằm vào Trần Quan, nhưng lại không biết người ta cũng sớm đã thông qua khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, lộ ra Dương Lang hết thảy cử động đều có chút không biết mùi vị. Hại chết chín cái người tu hành, cũng bồi lên mạng của mình, chỗ làm thủ đoạn lại một chút tác dụng đều không có. Đủ loại kỹ thuật tú bay lên, kết quả đều là làm không công, liền mạng của mình cũng mất. Lại chờ trong chốc lát, cùng lúc này mới khiến Ba Ti Miêu tiến vào sân gốc, đi bắt giết cái kia xỏa điểu. Ba Ti Miêu quả thật có chút quá yếu, mặc dù xỏa điểu đều ngốc thành như vậy, hàm răng của nó cùng móng vuốt, tại xỏa điểu trên thân nhất thời nửa khắc cũng không để lại vết thương chí mạng. Cũng may Ba Ti Miêu hết sức linh hoạt, đuổi theo xỏa điểu không ngừng mà công kích, dùng hơn một giờ, lúc này mới đem cái kia xỏa điểu giết chết. Nói là giết chết xỏa điểu, trên thực tế là xỏa điểu mất máu quá nhiều tử vong. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Trần Quan ba người rời khỏi nơi này, loại địa phương này không cần thiết cùng mặt khác người tu hành gặp nhau. Khảo thí thời gian kết thúc về sau, lần nữa có Tiểu Toàn Phong xuất hiện, bọc lại Ba Ti Miêu, chiến quốc cùng châu nước lớn. Ba cái riêng phần mình lại lấy được 0.1 trưởng thành suất tăng lên, nguyên bản chỉ có 1.14 trưởng thành suất chiến quốc, hiện đang trưởng thành suất đã đạt đến 1.34, cùng bình thường bí linh trưởng thành suất không sai biệt lắm. Không biết dạng này khảo thí còn có mấy vòng, nếu như hết thể có 10 vòng khảo nghiệm, chiến quốc trưởng thành suất chẳng phải là cũng có thể đi đến 2. Không trở lên. Trần Quan trong lòng ngon lành là nghĩ đến. Vòng thứ 3 khảo thí bắt đầu. Mang theo sủng vật của ngươi leo lên hồ sơn, tìm tới hang hổ cửa vào. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Chỉ nói leo núi, không có nói hang hổ ở nơi nào. Cái kia hồ sơn liền là một cái to lớn dãy núi, muốn tìm một cái nhỏ nhỏ huyệt động cửa vào, vận khí không phải sợ là một tháng cũng tìm không thấy à. Cung Lục trầm ngâm nói, còn tốt lần này không có thời gian hạn chế. Tới trước hồ sơn lại nói, này một cửa hẳn không có đơn giản như vậy. Trần Quan suy tư nói ra. Ba người hướng về hồ sơn vị trí mà đi, thoạt nhìn tựa hồ không xa, thế nhưng ba người cưỡi sủng vật bật cưỡi, dùng hơn 7 giờ mới đi đến được hồ sơn ở dưới chân núi. Khoảng cách gần xem hồ sơn, càng thêm rung động, không chỉ có thế núi cao vút trong mây, mà lại này núi sợ là liên miên ngàn dặm, không nhìn thấy thế núi phần cuối. Dọc theo con đường này, mặc dù có gặp được một chút bí linh, bất quá bọn hắn đều không có dám ở chỗ này đại khai sát giới, đều là vòng quanh những bí linh đó mà đi. Này núi sợ là muốn liên miên ra ngoài hơn 1000 dặm a. Ta trước đó đoán chừng vẫn là bảo thủ, nếu như chỉ dựa vào vận khí bình thường người cả một đời cũng chưa chắc có thể tìm được. Cung Lục xem nói với Trần Quan, ngươi có nghịch thiên cường vận, ngươi nói đi nơi nào tìm, chúng ta thì có thể tìm được. Trần Quan lắc đầu nói, ta giống như ngươi, cũng không có cái gì cường vận, trước đó chẳng qua là trùng hợp mà thôi, hiện tại dựa vào vận khí khẳng định là không được. Trương Xuân Hương đánh giá hồ sơn nói ra, nếu như chẳng qua là khảo thí bất ý, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu an bài dạng này khảo thí, hẳn là liền có hoàn thành phương pháp, sẽ không để cho chúng ta mù quáng trong núi đi tìm. Dừng một chút, Trương Xuân Hương lại tiếp tục nói, ta hiểu sơ một chút phong thủy bí thuật, đại khái có khả năng suy tính gian này hồ sơn một chút mạch lạc cùng phong thủy bảo huyệt chỗ, thế nhưng những cái kia bảo huyệt có phải là hay không hang hổ, không phải ta chỗ có thể biết rồi. Tổng so với chúng ta giống không có đầu con rồi một dạng đi tìm một tốt. Trần Quan cười nói. Trương Xuân Hương khẽ gật đầu, đánh giá hồ sơn thế núi nói ra, bình thường phong thủy chi thuật thường thường nắm dãy núi coi như là long mạch bên trên một chút đặc thù vị trí, liền xưng là bảo huyệt, là bên trong dãy núi phong thủy cực kỳ đặc thù chỗ. Lệ như mắt rồng chỗ, liền là một chỗ bảo huyệt. Nay hồ sơn cùng bình thường núi khác biệt, không thể dùng long mạch phán đoán hắn bảo huyệt vị trí, mà muốn dùng nhìn thèm thủ chi, dùng phán đoán của ta, hiện tại có đại khái 7 chỗ phương có thể xưng là bảo huyệt. Dùng vị trí phân chia có thể chia làm hồ đầu, hồ sông lưng, vuốt hổ, hổ tâm, đuôi hổ, hổ dương hòa hổ con ngươi này mấy nơi, những địa phương này khẳng định có bảo huyệt tồn tại, cái khác còn có một số tương đối bí ẩn bảo huyệt, liền cần đi sâu bên trong dãy núi, căn cứ thế núi thủy mạch lại kỹ càng phán đoán. Chương 324, mãnh hổ truyền thừa. Chương 324, mãnh hổ truyền thừa. Trần Quan ba người vị trí, khoảng cách Trương Xuân Hương nói tới vuốt hổ bảo huyệt gần nhất, bọn hắn dự định trước tiên đi nơi này nhìn một chút. Hổ có 4 chảo, vuốt hổ bảo huyệt cũng có 4 cái, bọn hắn chỗ đi vuốt hổ bảo huyệt chỉ là một cái trong số đó. Tiến vào hổ sơn về sau, nơi này thế núi tầng tầng lớp lớp, đường núi 10 điểm có đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hổ sơn bên trong tựa như không có bí linh tồn tại, bọn hắn trèo đèo lội suối đi nửa ngày, cũng không có thấy một đầu bí linh. Có thể thấy đều là lưng chừng núi lượn lờ mây mù, có thể là rõ ràng nhiều như vậy mây mù, trong núi này nhưng không có thủy hệ. Bình thường có núi nhất định có nước, bởi vì thế núi tạo thành đáy ba chỗ rất dễ dàng nước đọng, có thể là này hổ sơn bên trong lại khắp nơi đều là tảng đá, không chỉ không có thủy hệ, liên sơn đều là trùi lủi, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì thực vật. Ngẫu nhiên mới có thể đủ thấy vài cọng cỏ non, kiên cường tại khe đá bên trong sinh trưởng. Đến trời tối thời điểm, y nguyên vẫn là còn chưa đạt tới vớt hổ bảo huyệt. Dọc theo con đường này không có đụng phải người nào, cũng không biết những người khác đi nơi nào tìm hang hổ. Nơi này thực sự quá lớn, người tiến vào lại quá ít, mong muốn gặp gỡ cũng không dễ dàng. Lại tới đây thời gian dài như vậy, ba người cũng đều có chút mệt mỏi, lại sợ trong đêm sẽ có cái gì không biết nguy hiểm, cho nên quyết định nghỉ ngơi một đêm, ban ngày lại tiếp tục đi đường. Một đêm đến cũng an bình, ba người hào hứng cũng không quá cao, thay phiên đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa xuất phát, vượt qua một tòa ngọn núi về sau, cuối cùng đi tới Trương Xuân Hương nói tới vớt hổ bảo huyệt. Trần Quan chỉ thấy phía trước có 5 tòa lưỡi dao mỏng núi, xếp thành một hàng, tọa lạc ở đại địa phía trên. Nơi đó hẳn là vớt hổ bảo huyệt chỗ, huyệt mắt chỗ hẳn là ngay tại cái kia ngũ phong vị trí trung tâm. Trương Xuân Hương quan sát trong chốc lát nói ra, tới xem xem. Trần Quan nói xong liền hướng cái kia 5 tòa lưỡi dao hình dáng mỏng núi mà đi. Đến Trương Xuân Hương nói tới vị trí, vậy mà thật có một cái sơn động, ẩn giấu tại chân núi vết nước bên trong, không đi gần nơi này xem, là một điểm cũng không nhìn thấy, làm thật là khéo đoạt thiên địa tạo hóa. Hang núi kia trên miệng vương, còn khắc lấy 3 chữ vớt hổ huyệt. Ở bên cạnh còn có một số chữ nhỏ, hổ chi trảo huyệt, như đao như phòng, có được truyền thừa, vừa gọi kim đoạn ngọc, chỉ chứa một thú tiến vào thu hoạch truyền thừa. Thấy này một ít chữ, trong lòng ba người lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ cái gọi là hang hổ đều có dạng này truyền thừa? Cung Lục nói ra, hẳn là dạng này không sai. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì lần này không có thời gian hạn chế, lần này khảo thí hẳn là tìm tới tất cả bảo huyệt truyền thừa, coi như là khảo thí kết thúc. Trần Quan nói ra, hiện tại vấn đề là dạng này hang hổ truyền thừa có phải hay không một cái sùng vật chỉ có thể đạt được một lần truyền thừa, vẫn là nói chỉ cần chúng ta có thể tại người khác đằng trước tìm tới hang hổ truyền thừa là có thể từ một con sùng vật thu hoạch. Trương Xuân Hương nháy mắt nói ra, trước bảo đảm mỗi người một cái hang hổ truyền thừa có thể thông qua khảo thí đi, cái khác sau này hay nói. Trần Quan ánh mắt nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi người nào nghĩ tới trước? Trần Quan chính mình không có tính toán nhường chiến quốc đi vào, hắn mong muốn trước nhìn một cái này cái gọi là truyền thừa rốt cuộc là thứ gì, mạo hiểm sự tình vẫn là để người khác đi làm đi. Trương Xuân Hương lập tức lắc đầu nói, nếu như mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ta nghĩ lại đi nhìn một chút cái khác bảo huyệt, cùng này bảo huyệt có gì khác biệt. Đạo huynh, nếu như ngươi cũng muốn đợi thêm một chút, ta đây liền tới trước đi. Cùng Lục suy nghĩ một chút nói ra. Được. Trần Quan gật đầu đáp ứng. Cùng Lục buông xuống chính mình ba ti miêu, để nó hướng về trong huyệt động đi đến. Theo ba ti miêu đi vào hang động, nguyên bản đen như mực trong huyệt động lại có điểm điểm kim ánh sáng phát sáng lên. Những cái kia kim quang liền như là từng cái lóe kim quang đom đóm từ huyệt động kia chỗ sâu bay ra, sau đó tuôn hướng ba ti miêu thân thể. Điểm điểm tích tích kim quang đều dung nhập ba ti miêu phải chân trước. Trong chốc lát, ba ti miêu phải chân trước liền biến thành hoàng kim màu sắc, còn lập lòe sáng chói kim quang. Mãi đến kim quang hoàn toàn tan biến, ba ti miêu phải chân trước còn đã hoàn toàn biến thành hoàng kim, cùng cái khác ba cái móng vuốt đã hoàn toàn khác biệt. Mèo. Ba ti miêu kêu một tiếng, đột nhiên giỗi chảo đối vách đá tới một chảo, nguyên bản lực phá hoại 10 điểm kém ba ti miêu, một chảo này còn lại đem cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch, giống như là cắt đầu hũ cắt ra, ở phía trên lưu lại mấy đạo vết cào. Nếu như vừa rồi ba ti miêu có mạnh mẽ như vậy lực công kích, giết cái xỏa điểu cũng sẽ không khó khăn như vậy. Cái đồ chơi này là cường hóa thân thể sao? Trần Quan hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ba đợt nhiều một cái tuyệt thế bí kỹ manh hổ chảo. Cùng Lục nói ra. Thì ra là thế, cái gọi là truyền thừa, liền là sủng vật bí kỹ. Trần Quan trầm ngâm nói như vậy, nếu như đi mặt khác ba cái vớt hổ bảo huyệt, là có thể đến không sai biệt lắm tương tự vớt hổ bí kỹ. Không biết cái khác những cái kia bảo huyệt, có phải hay không cũng có đồng dạng bí kỹ truyền thừa, nếu có, những cái kia lại là cái gì bí kỹ? Sẽ không cũng là manh hổ chảo a? Trương Xuân Hương quan tâm điểm nhưng không có ở trên đây, cười hì hì nhìn xem Cùng Lục nói ra, nguyên lai ngươi con mèo này tên gọi là Đợt, danh tự cùng hình tượng của ngươi có chút tương phản a, không phải là chính ngươi lấy a? Cùng Lục mặt mo đỏ ửng, tùy tiện lên, bởi vì là ba ti miêu, cho nên liền kêu cái tên này. Trần Quan không có tâm tư quan tâm bọn hắn đang nói cái gì, trong lòng tính toán, nếu như những cái tiêu bảo huyệt đều có hang hổ truyền thừa, có hay không có thể một cái sùng vật thu hoạch mấy cái bí kỹ đâu? Nếu như có khả năng, chỉ cần động tác của ta đầy đủ nhanh, như vậy chiến quốc không liền có hơn rất nhiều tuyệt thế bí kỹ. Chiến quốc bản thân không có bí kỹ, thiên phú cũng chỉ là trung thành, so cái khác sùng vật so sánh, sức chiến đấu xác thực muốn yếu rất nhiều. Hiện tại có thu hoạch chiến đấu bí kỹ cơ hội, mặc kệ là thu hoạch được mấy cái vẫn là một cái, tóm lại là so với trước hiếu thắng nhiều lắm. Xuân Hương, có thể hay không giúp ta nắm ngươi biết bảo huyệt vị trí họa tấm bản đồ đánh dấu ra tới? Ta nguyện ý xuất tiền mua sắm. Trần Quan không thông gió thủy bí thuật, không biết nơi nào có bảo huyệt, chỉ có thể xuất tiền mua sắm. Hiện tại bọn hắn cũng đã biết bảo huyệt giá trị, tự nhiên không có đạo lý nhường Trương Xuân Hương vô ích hỗ trợ. Trương Xuân Hương có dạng này năng lực, nàng tìm được bảo huyệt, khẳng định là nhiều nhất một cái kia. Mặt khác không hiểu phong thủy bí thuật người, đều chỉ có thể chính mình đi tìm vận may. Ngươi đem ngươi liên trì bán cho ta, ta nắm hết thảy bảo huyệt đều cho ngươi đánh dấu ra tới. Trương Xuân Hương cười híp mắt nói ra. Quên đi đi. Trần Quan lắc đầu. Bí kỹ cho dù tốt, cũng so ra kém liên trì giá trị. Huống chi bây giờ còn chưa có biện pháp xác định, một cái sùng vật có phải hay không có thể thu hoạch được nhiều cái truyền thừa. Nếu như mỗi cái sùng vật chỉ có thể thu hoạch một cái hang hổ truyền thừa, Trần Quan càng không khả năng cầm liên trì đi đổi cơ hội như vậy. Cùng ngươi chỉ đùa một chút. Trương Xuân Hương nhặt được một khối dài mảnh tảng đá trên mặt đất họa. Chỉ chốc lát sau liền đem hồ sơn giản lược cầu vẽ ra, phía trên còn đánh dấu một chút vị trí. Này chút chính là ta hiện tại có khả năng đoán ra được bảo huyệt chỗ, đại khái vị trí ngay tại những này khu vực bên trong, các ngươi cẩn thận tra tìm không khó lắm tìm được. Trương Xuân Hương vừa vẽ một bên nói rõ lý do, tận lực cho bọn hắn nói kỹ càng một chút. Chương 325, Mãnh Hổ Triều Dương Công. Chương 325, Mãnh Hổ Triều Dương Công. Trần Quan ba người chia ra hành động, đi hướng khác biệt bảo huyệt vị trí chỗ ở, bởi vì không thể xác định chỉ có Trương Xuân Hương một người hiểu phong thủy bí thuật, cho nên bọn hắn nghĩ chỉ có thể là đuổi tại người khác đằng trước tìm tới cái khác hang hổ. Cùng đi quá lãng phí thời gian, cho nên chỉ có thể tách ra riêng phần mình đi hướng khác biệt bảo huyệt. Cùng Lục nói hắn muốn đi một cái khác vớt hổ bảo huyệt nhìn một chút, bởi vì nơi đó có hang hổ truyền thừa tỷ lệ vô cùng cao, mà lại khoảng cách xa xôi, hiện giai đoạn hắn không có nhanh như vậy bị người lấy được. Nếu như một cái sủng vật có thể có được nhiều cái truyền thừa lời, hắn sẽ còn đi cái khác vớt hổ bảo huyệt, tận khả năng đuổi tại trước mặt người khác, nhường đợt cầm tới tất cả vớt hổ truyền thừa. Trương Xuân Hương địa phương muốn đi là hổ đầu chỗ, bởi vì nơi đó bảo huyệt tương đối tập trung, khoảng cách hổ con ngươi bảo huyệt cùng hổ sống lưng bảo huyệt đều tương đối gần, nếu là có thể cầm tới một cái truyền thừa lời, là có thể tiếp tục lần cận chạy tới hắn truyền thừa của nó hang hổ. Trần Quan đi một bên khác hổ tâm bảo huyệt vị trí, đi trước nhìn một cái có hay không truyền thừa, nếu như không có liền một đường hướng về đuôi hổ bảo huyệt mà đi, ở giữa còn có khả năng đi ngang qua hổ dương bảo huyệt. Trần Quan cưỡi quỷ nhãn đi đường, bởi vì ở vào khảo thí ở trong chiến quốc không có cách nào thu hồi trở lại bên trong thân thể, chỉ có thể giống như Trần Quan, ngồi tại quỷ nhãn trên lưng. Ba người ba cái con đường, lẫn nhau ở giữa đến là không xung đột, liền sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Quỷ nhãn tốc độ cao nhất tại Hồ Sơn Chi bên trong du tẩu, Trần Quan cảm giác mình tốc độ cũng đã rất nhanh, có thể là chờ hắn tìm được Trương Xuân Hương chỗ điểm ra hộ tâm bảo huyệt vị trí, xác thực tìm được hộ tâm động, cũng nhìn thấy cùng đuốt hộ động đồng dạng chữ viết. Có thể là hắn nhường chiến quốc tiến vào hộ tâm huyệt về sau, lại hoàn toàn không có phản ứng. Quan sát được bên cạnh có một ít dấu vết, Trần Quan tâm tình đột nhiên chìm xuống, có người vậy mà còn nhanh hơn ta, bị người nhanh chân đến trước. Trần Quan không chút do dự, nhường quỷ nhãn tiếp tục đi đường. Trần Quan hiện tại có hai lựa chọn, hổ dương hòa đuôi hổ, hai cái vị trí này đều xa xôi có thể nói là khoảng cách xa nhất bảo huyệt. Giữa hai bên cũng có một khoảng cách, Trần Quan dự định đi trước hổ dương huyệt nhìn một chút. Trên đường đi không có gặp được người, cũng không có gặp được bí linh, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, quỷ nhãn mang thể lực vô pháp chống đỡ nó một mực cao tốc tiến lên, Trần Quan chỉ có thể triệu hồi ra hắn tọa kỵ của nó, thay phiên cưỡi chúng nó tiến lên. Trải qua hơn 4 thiên lặn lội đường xa, Trần Quan cuối cùng đi tới hổ dương huyệt phụ cận, tại đây bên trong lại xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc tìm được hổ dương động. Tuyệt đối đừng lại bị người nhanh chân đến trước. Trần Quan vội vàng nhường chiến quốc vào động. Chiến quốc vào động về sau, Trần Quan thấy hang động chỗ sâu xuất hiện màu vàng kim hào quang, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. May mắn, nơi này truyền thừa vẫn còn ở đó. Trần Quan nhìn xem những cái kia điểm sáng màu vàng nóng, hướng về chiến quốc trên thân tụ tập, trong lòng 10 điểm vui vẻ. Về sau chiến quốc cũng là có bí kỹ sủng vật, sức chiến đấu hẳn là có thể đủ bay lên một cái làm lần. Đang nghĩ đến đâu, đã thấy những cái kia kim quang hướng về chiến quốc thân bên trên một cái không thể miêu tả vị trí tụ tập mà đi, nắm nơi đó biến kim quang lòng lánh. Cái này, Trần Quan này mới phản ứng được, cái gọi là hổ dương, nguyên lai là chỉ cái này. Làm hết thể bình tĩnh lại về sau, Trần Quan đơn giản không cách nào nhìn thẳng hiện tại kim quang lóng lánh chiến quốc. Cũng may kim quang chỉ ở sử dụng bí kỹ thời điểm nở rộ, bình thường đến cũng không có cái gì chỗ dị thường. Trần Quan nhìn thoáng qua chiến quốc tin tức, nguyên bản không có vật gì bí kỹ cột bên trong, quả nhiên nhiều một cái tuyệt thế bí kỹ. Mãnh hổ triều dương công, tuyệt thế cấp 1. Bình thường sủng vật bí kỹ đẳng cấp đều là theo chân tự thân đẳng cấp tăng lên. Không quá mạnh hổ triều dương công là hậu thiên lấy được bí kỹ đẳng cấp không cùng bên trên chiến quốc đẳng cấp, hẳn là cần chiến quốc thường xuyên sử dụng mới có thể đủ bắt kịp tự thân đẳng cấp. Có thể là vừa nghĩ tới chiến quốc sử dụng mãnh hổ triều dương công bộ dáng, Trần Quan vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Trần Quan làm cho bí kỹ chiến quốc thử một chút mãnh hổ triều dương công hiệu quả, phát hiện sử dụng cái này bí kỹ về sau, chiến quốc tố chất thân thể còn có tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Đây là một loại cường hóa thân thể bí kỹ, sử dụng về sau chẳng khác gì là tăng thêm cái trạng thái. Hiệu quả là thật không tệ, liền là sử dụng thời điểm, cái kia kim quang loạn hoàng bộ dáng, nhường Trần Quan cảm giác có điểm là lạ. Quay lại cho chiến quốc làm bộ quần áo, Trần Quan thầm nghĩ lấy, mang tới chiến quốc tiếp tục xuất phát, đi tới khoảng cách xa nhất đuôi hổ bảo huyệt. Nếu hổ dương huyệt không có bị người nhanh chân đến trước, như vậy càng xa đuôi hổ huyệt, không có bị người chiếm cứ tỷ lệ cũng rất lớn. Trần Quan không biết ngày đêm đi đường, khi hắn đi tới đuôi hổ huyệt chỗ khu vực, còn không có tìm được đuôi hổ huyệt đâu, liền thấy hai bóng người, bên trong một cái thân ảnh Trần Quan vô cùng quen thuộc. Cốc Nam Toàn cái tên kia vậy mà chạy nhanh như vậy, xem ra đuôi hổ động truyền thừa hẳn là không có cơ hội. Trần Quan âm thầm nhíu mày. Cốc Nam Toàn cũng nhìn thấy Trần Quan, còn có hắn tọa hạ cưỡi chiếu dạ sư tử mã. Nguyên lai ngươi là Thiên Đình quân người. Cốc Nam Toàn trong lòng cười lạnh, cuối cùng là biết Trần Quan đại khái lai lịch. Trần Quan nhìn xem Cốc Nam Toàn cưỡi chính là một đầu lớn lên giống linh miêu cỡ lớn thú loại bí linh, hình thể so gấu Bắc Cực còn muốn lớn hơn một chút, trên thân mọc đầy màu vàng kim mao. Linh miêu loại động vật này lớn lên giống như mèo giống như báo, tương đối đặc thù rõ ràng là một cặp vừa nhọn vừa dài bên hai. Bình thường hình thể đều sẽ không quá lớn, thế nhưng sức chiến đấu phi thường cường hãn, này một đầu so gấu Bắc Cực còn muốn to lớn, sức chiến đấu khẳng định không kém. Một người khác tọa hạ cưỡi chính là một đầu bạch hổ sủng vật, hình thể cũng 10 điểm to lớn, không thể so cái kia linh miêu nhỏ. Cốc Nam Toàn hai người rất có ăn ý, một trái một phải ngăn trở Trần Quan đường đi. Chúng ta sổ sách cũng nên có cái hiểu rõ. Cốc Nam Toàn nhìn xem Trần Quan, lạnh nhạt nói: "Cái gì sổ sách?" Trần Quan theo miệng hỏi: "Ngươi giết Dương sư, hỏng kế hoạch chúng ta, món nợ này ngươi đến để mạng lại chống đỡ." Một bên khác Dương Hổ lạnh giọng nói ra: "Nói như vậy, ta đây cái mạng này còn chưa đủ chống đỡ, Dương Lang đầu kia mệnh các ngươi còn không có cũng được à?" Trần Quan bình tĩnh nói: "Ngươi giết Dương Lang?" Dương Hổ nghe lập tức hai mắt xích hồng, tựa như giống như là muốn phun ra máu một dạng. Cốc Nam Toàn cũng là hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Trần Quan: "Ngươi nói đúng, ngươi một cái mạng còn chưa đủ chống đỡ, cho nên ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Nói xong, Cốc Nam Toàn một cái tay đột nhiên vung ra, cái kia không có vật gì trên tay, vậy mà ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm đao khí, hướng về Trần Quan bay chém tới. Trần Quan hơi có chút kinh ngạc, nhị giác người tu hành có thể làm đến nguyên khí ly thể công kích, đây cũng không phải bình thường người tu hành có thể làm được sự tình. Ngọn lửa kia đao vừa hận lại tàn nhẫn, Trần Quan đưa tay một cái huyền minh âm hỏa trưởng vỗ tới, âm thầm sử dụng thương thiên bá thể. Huyền minh âm hỏa trưởng cùng hỏa diễm đao đụng vào nhau, chẳng những không có đem hỏa diễm đao nguyên khí thiêu đốt mất, ngược lại lệnh hỏa diễm đao diễm khí đại thịnh, mạnh mẽ chạm tại Trần Quan trên bàn tay. Hỏa diễm sụp đổ, tiếng sắt thép va chạm biết màng nhĩ người. Chương 326, Tử Huyền chương 326, Tử Huyền huyền thiên vô lượng thần trang sát thực ra sức, bá đạo như vậy hỏa diễm đao, cũng không thể chạm phá bộ phòng ngự. Dương Hổ vẻ mặt có chút khó coi, hắn rõ ràng Cốc Nam Toàn hỏa diễm đao có nhiều bá đạo, vậy mà không thể phá phòng. Cốc Nam Toàn tầm mắt híp lại, nhìn xem Trần Quan trên người bộ nói ra, có phòng ngự tăng thêm tuyệt thế bộ, hết sức hiếm thấy đồ tốt, lúc nào Thiên Đình quân đãi ngộ tốt như vậy. Này Long Hổ chỗ là các ngươi làm ra a? Trần Quan hỏi ngược lại. Nơi này là Long Hổ Sơn Hạch Tâm Bí Cảnh, tên là Đầm Rồng Hang Hổ. Chúng ta chẳng qua là nắm trong tay mở ra nơi này phương pháp, không dám nói là chúng ta làm ra. Cốc Nam Toàn nhìn xem Trần Quan tiếp tục nói, nguyên bản ngươi chỉ cần ra vẻ không biết, nơi này hết thảy liền cùng ngươi không có quan hệ gì, thế nhưng ngươi nhất định phải nhảy ra cùng chúng ta khó xử, không giết ngươi đến là không nói được. Nói xong, Cốc Nam Toàn chỉ một ngón tay, vô số màu tím hạt từ đầu ngón tay của hắn bay ra, ở phía trước ngưng tụ thành một cái toàn thân bị màu tím khôi giáp bao bọc, trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ chiến sĩ Bí Linh. Này Bí Linh toàn thân khôi giáp hiện ra một loại kỳ quái chất cảm, tựa như khôi giáp bên trong có vực sâu vô tận, khiến cho hắn toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều như bị màu tím thâm viên bao bọc. Ngoại trừ trên người chọn bộ khôi giáp bên ngoài, cái này Bí Linh trong hai tay còn đều nắm lấy một thanh hình thù kỳ lạ binh khí. Ba cái binh khí đều có dài hơn 3 thước, đồng dạng là dùng màu tím làm chủ thể, còn có một số màu đen đường cong. Trong đó một thanh vũ khí hẳn là giản hoặc là cứng rắn roi, Trần Quan không phân rõ giữa hai bên khác biệt, nói chung liền là thứ như vậy. Cái tay còn lại bên trong vũ khí cũng có chút cùng giản cùng loại, tạo hình có một chút khác biệt, hơi mảnh một chút, tại đoạn trước nhất có một cái so nắm đấm hơi lớn hình bầu dục quả cầu kim loại. Trần Quan nhớ kỹ trước đó ở trong sách nhìn qua loại vũ khí này, giống như gọi bí đỏ truy. Này Bí Linh một giản một đũa nơi tay, tản ra một loại u mị kỳ dị khí chất. Rõ ràng liền đứng ở trước mắt có thể nhìn rõ ràng, có thể là lại tựa hồ thấy không rõ chi tiết, khiến người ta cảm thấy 10 điểm hốt hoảng. Ngươi cho rằng có một bộ tuyệt thế bộ là có thể hoành hành vô kỵ sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, nhường ngươi giải chút hiểu biết. Nhớ kỹ, hắn gọi Tử Huyền. Cốc Nam Toàn nói xong, liền mệnh lệnh cái kia sùng vật hướng Trần Quan phát động công kích. Trần Quan triệu hoán ra Yên Chi Cản ở phía trước, chính mình thì mang theo chiến quốc lui lại, đồng thời triệu hồi ra Quỷ Nhãn, để nó bảo vệ chiến quốc, để tránh bị một bên khác Dương Hổ đánh lén. Dương Hổ nhưng không có tiến lên vây giết dự định, chẳng qua là cưỡi tại Bạch Hổ trên lưng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Tử Huyền tức ra, giết một cái cùng giai người tu hành còn không đơn giản, căn bản không cần người khác nhúng tay. Đây chính là vô địch bí thần sùng vật, không là phàm nhân có thể ngăn cản tồn tại. Thấy Trần Quan triệu hồi ra Yên Chi, Cốc Nam Toàn cũng chỉ là nhìn xem, cái kia tà ác manh thỏ mặc dù lợi hại, có thể là cùng bí thần sùng vật so sánh, hẳn là còn có trọng đại chênh lệch. Cong, Yên Chi thỏ đao mổ heo cuồn bổ xuống, cùng Tử Huyền trong tay sắt giản đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, đao mổ heo không thể nắm sắt giản chém ra, sắt giản cũng không thể nắm đao mổ heo đập nát. Thế nhưng tà ác manh thỏ lực lượng rõ ràng kém một chút, bị sắt giản đập lui lại 2 bước, trong tay đao mổ heo tiếng rung không thôi. Trần Quan tầm mắt ngưng tụ, bình thường tuyệt thế sủng vật không có khả năng nắm Yên Chi đánh lui, cái này Tử Huyền hẳn là bí thần cấp bậc sủng vật a. Dương Hổ cùng Cốc Nam Toàn cũng là giật nảy cả mình, Tử Huyền trong tay Tử Kim Dưa Truy cùng Huyền Thiết Giản đều là bí thần chi bảo, cùng cấp bậc tuyệt thế thần binh, bị Huyền Thiết Giản đập lên cũng là không phải con tức vỡ. Cái kia Yên Chi thỏ trong tay đao mổ heo, chẳng những không có vỡ vụn, thậm chí lưỡi đao đều không có nổ tung, cái này thật bất khả tư nghị. Này con thỏ lại là bí thần sao? Cốc Nam Toàn có chút khó có thể tin, có thể là sự thật vừa bày ở trước mắt. Cùng cấp bậc bên trong, ngoại trừ bí thần bên ngoài, chỉ có số rất ít đặc thù bí linh mới có thể đủ chính diện ngăn lại được Tử Huyền công kích. Tử Huyền cùng Yên Chi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đao mổ heo cùng Huyền Thiết Giản, Tử Kim Dưa Truy không ngừng mà va chạm, mặc dù Yên Chi bị giết liên tục bại lui, có thể là nó gánh vác Tử Huyền thế công. Khẳng định là bí thần sủng vật không sai. Cốc Nam Toàn vẻ mặt cổ quái. Hắn vừa rồi suy đoán Trần Quan là đến từ Thiên Đình quân, có thể là Thiên Đình trong quân có thể có được bí thần sủng vật, cùng Cốc Nam Toàn biết, cũng chỉ có Quý Quân Trường một người. Mà Quý Quân Trường cũng chỉ có một nữ nhi, cũng không có nhi tử, vậy cái này là hữu, hắn này bí thần sủng vật lại là từ chỗ nào tới đâu? Chẳng lẽ nói, hắn không phải Thiên Đình quân người? Cốc Nam Toàn đối phán đoán của mình có chút dao động. Chỉ bằng Thiên Đình quân chiếu Dạ Sư Tử Mã, cũng không thể 100% xác định thân phận của Trần Quan. Tuy nói chỉ có Thiên Đình quân không chế bí cảnh có chiếu Dạ Sư Tử Mã sản xuất, mà lại nghiêm cấm mua bán. Thế nhưng chiếu Dạ Sư Tử Mã dù sao cũng là cao sản sủng vật, cũng không có khả năng hoàn toàn không chạy ra, tóm lại vẫn còn có chút biện pháp thu vào trong tay. Trần Quan nhìn xem Yên Chi không ngừng lùi lại, biết Yên Chi chỉ sợ không phải cái kia Tử Huyền đối thủ, đồng dạng là cấp 20, Yên Chi lực lượng không bằng Tử Huyền. Mà lại Tử Huyền cái kia 2 kiện binh khí, cũng lộ ra cổ quái. Huyền Thiết Giản mỗi lần cùng đao mổ heo va chạm, đều mang một loại cổ quái chấn động lực lượng, nhường cùng hắn đụng nhau đao mổ heo run rẩy không ngừng, nhiều lần Yên Chi đều kém chút cầm không được đao, bị chấn kém chút bay ra ngoài. Mặt khác Tử Kim Dưa Truy càng là cổ quái, giống như có một loại nào đó từ tính một dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đao mổ heo quy tích. Yên Chi không dám để cho đao mổ heo cùng Tử Kim Dưa Truy tiếp xúc, sợ bị cái kia Tử Kim Dưa Truy hút lại. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, Yên Chi sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, khó mà đối Tử Huyền tạo thành uy hiếp. Bất quá dù sao cũng là bí thần sủng vật, Tử Huyền trong lúc nhất thời nghĩ muốn giết Yên Chi cũng không dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại còn có bí thần sủng vật, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Chính mình xưng tên ra, miễn cho ta ngộ thường những lao huynh đệ kia hậu nhân. Cốc Nam Toàn đánh giá Trần Quan nói ra. Nói hình như chính ngươi có nhiều lao giống như. Trần Quan khinh thường nói. Cốc Nam Toàn cười nói, ta từng gặp đế tổ Chi Nhan, ngươi nói ta có đủ hay không lão? Ta còn gặp qua Tam Hoàng Ngũ Đế đây. Trần Quan trong lòng tính toán, Yên Chi sợ là căn bản không có bước ra Tử Huyền thực lực chân chính, ta nếu là mình tùy tiện ra tay, một phần bạn có cái gì ngoài ý muốn được không bù mất, vẫn là trước dùng đội cổ động viên chi hồn, cho Yên Chi một chút khích lệ đi. Cốc Nam Toàn nghe ra Trần Quan tại khích tướng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, ta trước kia có cái tên gọi Phó Thiên Cơ. Ngươi là Phó Thiên Cơ? Trần Quan khẽ nhíu mày. Phó Thiên Cơ là hung danh tại bên ngoài người, lúc trước làm không ít giết người đoạt bảo thủ đoạn, liền mười gia tộc lớn nhất hàng hắn đều gián đoạn, là có tiếng đạo tặc. Thế nhưng Phó Thiên Cơ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, mà lại không lấy chân diện mục gặp người, liền mười gia tộc lớn nhất đều tra không được hành tung của hắn, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sau này Phó Thiên Cơ thực sự làm quá phận, chọc giận một vị thiên vương tự mình ra tay truy sát, lúc này mới mai danh nhận tích, truyền thuyết là bị ngày đó vương cho giết chết. Chương 327, ba thành lực chương 327, ba thành lực nếu biết tên của ta, còn không mau mau báo lên tên thật, để tránh sai lầm. Phó Thiên Cơ nhìn xem Trần Quan lạnh nhạt nói, coi như ngươi thật sự là Phó Thiên Cơ, hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái bị thời đại đào thải, còn tại phúc địa dễ rủa cầu sinh rác rưởi nhị rác người tu hành mà thôi. Trần Quan nghĩ làm Phó Thiên Cơ tâm thái. Phó Thiên Cơ tự nhiên nhìn ra Trần Quan mong muốn chọc giận tâm tư của hắn, thế nhưng trong lòng y nguyên sinh ra sát ý, hắn tung hoành thiên hạ rất nhiều năm, cũng chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, mà lại Trần Quan lời chính giữa nỗi đau của hắn. Năm đó Phó Thiên Cơ bị Thiên Vương truy sát, bản thân bị trọng thương, không thể không mai danh nhận tích, đau khổ chống đỡ nhiều năm, vết thương trên người cũng không thể chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không thể không dùng phương pháp đặc thù trùng tu, mới dùng thoát thai hoàn cốt, trừ bỏ trên thân tổn thương. Bây giờ lại muốn trở lại lúc trước đẳng cấp, không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Bất quá có lợi có hại, hắn trùng tu về sau, bởi vì có kinh nghiệm của lần trước có thể đi một đầu hoàn mỹ con đường tu hành, đền bù trước đó từng có đủ loại khuyết điểm. Dù vậy, dùng hắn hung tính, cũng không nghe được Trần Quan nói những lời này. Không sai, ta hiện tại cũng chỉ là một cái giống như ngươi rác rưởi nhị rác người tu hành, thế nhưng giết ngươi cũng đầy đủ. Phó Thiên Cơ hung tính một phát, cũng liền không lại hỏi Trần Quan xuất thân lai lịch, quản hắn là ai, giết không tha. Phó Thiên Cơ sở dĩ muốn hỏi ra Trần Quan lai lịch, chủ nếu là bởi vì Trần Quan trên người có bí thần sủng vật, còn có như thế tuyệt thế bộ, này chút đều không phải người bình thường có thể có được. Tuyệt thế bộ còn dễ nói, những cái kia hào phú con em của đại gia tộc, khẽ cắn môi lại thêm một chút vật khí, đến cũng có thể đem tới tay. Này bí thần sủng vật, lại không phải người nào đều có thể có được. Cho dù là thiên vương gia tử đệ, thường thường cũng chỉ có một hai cái bị làm thành gia tộc tương lai trụ cột bồi dưỡng người trẻ tuổi, mới có thể thu hoạch được bí thần sủng vật truyền thừa. Phó Thiên Cơ chỉ là muốn làm rõ ràng, Trần Quan có phải hay không một cái nào đó thiên vương tỉ mỉ bồi dưỡng chuyên nhân. Lúc này hắn đã không muốn hỏi nữa, trực tiếp giết chính là. Tử Huyền đạt được Phó Thiên Cơ mệnh lệnh, thế công càng ngày càng lăng lệ, hai món vũ khí thẳng thắn thoải mái, đại nhiên chi thọ càng thêm khó chịu. Bí thần cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo, ngươi một cái rác rưởi bí thần sủng vật, cũng xứng cùng ta Tử Huyền tranh phong. Phó Thiên Cơ cũng là miệng ra ác ngôn, trái lại muốn làm Trần Quan tâm thái. Hắn vốn cũng không phải là cái gì văn nhã người, bằng không cũng sẽ không tên là đạo tặc. Ai là rác rưởi còn chưa nhất định đâu, ngươi bí thần sủng vật đã dùng 10 thành lực, mà ta bí thần sủng vật mới dùng 3 thành lực, còn không có phát lực đây. Trần Quan bắt đầu cho Yên Chi thổi phồng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể nhường Yên Chi càng tiến một bước. Bình thường thổi phồng, chẳng qua là đưa đến một điểm cổ vũ sĩ khí tác dụng là có, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng, đối chiến lực tăng lên cũng không lớn. Nếu là có thể tán đến Yên Chi tâm khảm bên trong, nói không chừng liền có thể giống trước đó một dạng, trực tiếp nhường Yên Chi chiến lực đại tăng, thậm chí là có thể tăng lên phẩm chất. Thế nhưng Trần Quan trước đó đã thử qua, những cái kia nhường Yên Chi phẩm chất tăng lên từ ngữ, hiện tại chỉ có thể đưa đến cổ vũ tác dụng, không có trước đó hiệu quả. Điểm này cùng nhân loại có chút không giống, đội cổ động viên chi hồn nếu để cho một cái nhân loại người tu hành lĩnh ngộ tuyệt bí trạng thái, như vậy chỉ cần tương tự lời nói, liền có thể làm cho đối phương có chỗ xúc động, lần nữa tiến vào tuyệt bí trạng thái. Có thể là đối với mấy cái này sủng vật tới nói đồng dạng từ ngữ tác dụng rõ ràng không có trước đó dùng tốt. Trần Quan hiện tại cũng nghĩ không ra quá nhiều mới từ ngữ đi khích lệ Yên Chi, bất quá thổi phồng một thoáng, tăng lên một chút chiến lực vẫn là không có vấn đề. Phó Thiên Cơ nghe Trần Quan, lại là cười lạnh nói, ta đến là muốn nhìn một chút, nó mười thành lực mạnh bao nhiêu. Như vậy vội vã nhường sủng vật của ngươi chịu chết sao? Giết sủng vật của ngươi, căn bản không cần mười thành lực, ta Yên Chi thọ năm thành lực đã là đủ. Trần Quan ngoài miệng nói như vậy, lại dùng tinh thần liên hệ đủ loại mãnh liệt thổi Yên Chi, cho nó ra chỉ đội cổ động viên chi hồn. Khích lệ sủng vật của mình liền là thuận tiện, không cần nói ra miệng có thể dùng phương diện tinh thần trao đổi, ra lệnh một dạng khích lệ Yên Chi. Có Trần Quan gia trì, Yên Chi thọ sức chiến đấu quả nhiên tăng cường không ít, liền tốc độ cùng tính linh hoạt đều tăng lên đi lên. Nguyên bản bị Tử Huyền hoàn toàn áp chế Yên Chi thọ, dần dần ổn định cục diện, cùng Tử Huyền đánh khó phân thắng bại. Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ thấy thế đều có chút ngạc nhiên, bọn hắn vừa rồi chỉ cho là Trần Quan là đang nổ, có thể là lúc này thấy Yên Chi thọ vậy mà thật tựa như tại phát lực. Phó Thiên Cơ trong lòng âm thầm phỏng đoán, Tử Huyền là động thiên bí thần chi tử bình thường phúc địa bí thần chi tử, cùng cấp bậc năng lực bên trên khẳng định so ra kém hắn, cái này tà ác manh thọ lại còn có lưu dư lực, chẳng lẽ nói nó cũng là động thiên bí thần chi tử? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Yên Chi thọ ổn định cục diện, cùng Tử Huyền điên cuồng chiến đấu, binh khí giao kích không ngừng bên hai. Trần Quan nắm chính mình có thể nghĩ tới ca ngợi chi tử, đã nói không sai biệt lắm không có từ có thể nói, lại cũng chỉ có thể đem Yên Chi thọ sức chiến đấu tăng lên tới loại trình độ này. Có sẵn sủng vật của ngươi dùng mấy thành lực? Phó Thiên Cơ mở miệng chế giễu. Mặc dù Yên Chi cùng Tử Huyền là một cấp bậc sủng vật, Phó Thiên Cơ cũng không cần lo lắng cái gì, làm đã từng giành chấn thần châu đạo tặc, hắn năm đó thứ năm giữ, cũng không chỉ là một cái bí thần sủng vật, còn có càng nhiều ý bảo. Xem ra năm thành lực nghĩ muốn giết sủng vật của ngươi quả thật có chút độ khó. Trần Quan mặt dạn mày dày, đạm mạo trang nghiêm nói, vậy ngươi tiếp tục để nó phát lực. Phó Thiên Cơ nói ra, ngươi gấp cái gì, sủng vật của ta lúc này mới vừa mới làm nóng người. Trần Quan không để lại dư lực thổi phồng Yên Chi, đáng tiếc đã không có hiệu quả gì. Lão đại, vòng thứ ba khảo nghiệm thời gian trôi qua rất lâu, tốc chiến tốc thắng a. Dương Hổ ở một bên nhắc nhở. Phó Thiên Cơ nhìn đồng hồ, không đổi, thời gian hẳn là còn có, khó được có này loại thế lực ngang nhau chiến lực, nhường Tử Huyền lại chơi một hồi. Phó Thiên Cơ, ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem Trương Xuân Mãn làm tiền đến, mong muốn dựa vào hắn phong thủy bí thuật, kết quả người ta căn bản không có tiền đến. Ngươi mong muốn dựa vào cùng Lục Cường Vận Thiên Phú, có thể là người ta Thiên Phú căn bản không phải các ngươi nghĩ cường vận, chuyện cho tới bây giờ, ngươi mưu tính một cái chưa thành, lần này sợ là khó mà như nguyện. Trần Quan nói ra. Dương Lang còn nói cho ngươi cái gì rồi? Phó Thiên Cơ ánh mắt lạnh lùng, đoán ra Trần Quan là theo Dương Lang chỗ đó biết đến những thứ này. Không nhiều, chỉ có một chút, hắn đến cũng xem như cái xương cứng, có thể là cuối cùng tham sống sợ chết, tiết lộ như vậy một ít chuyện, bằng không các ngươi cho là ta vì sao lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Trần Quan nói ra. Ngươi đánh giám, Dương Lang không phải loại kia người tham sống sợ chết. Dương Hổ tức giận nói. Trần Quan cười không nói, hiện tại hắn cái gì cũng không nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ mặc dù không quá tin tưởng, có thể là sự thật bày ở trước mắt, nếu không phải Dương Lang nói cho hắn biết, Trần Quan lại có thể biết những thứ này. Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Phó Thiên Cơ lạnh giọng đối Tử Huyền ra lệnh, cũng đủ rồi đi, giết nó. Chương 328, Tử Huyền chương 328, Tử Huyền theo Phó Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, nguyên bản cùng Yên Chi Thỏ chiến khó phân thắng bại Tử Huyền, đột nhiên hai tay phát lực, Huyền Thiết Giản cùng Tử Kim Dưa truy giao kích tại cùng một chỗ. Trong chốc lát một loại kỳ dị tiếng rung từ giản truy giao kích chỗ vang lên, không gian bốn phía tựa như đều bởi vì này loại tiếng rung run nhúc nhích một chút. Ông Tiên Chi Thỏ trong tay đao mổ heo vậy mà cũng đi theo phát ra đồng dạng tiếng rung, theo tiếng rung càng ngày càng vang, Tiên Chi Thỏ móng đuốt lại có chút bắt không được đao mổ heo. Cái kia đao mổ heo như có linh tính, dãy rủa lấy mong muốn bay về phía Tử Huyền. Giản truy giao kích chỗ tiếng rung càng ngày càng vang, rõ ràng giản truy không hề động, dư âm chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tiên Chi Thỏ hai bước cùng một chỗ bắt lấy đao mổ heo, cưỡng ép lưu lại đao mổ heo, thế nhưng thân thể của nó lại bị đao mổ heo lôi kéo không ngừng mà hướng về Tử Huyền đi vòng quanh. Đây là cái gì lực lượng? Sóng âm sao? Như có điểm không giống, từ lực sao? Tựa hồ cũng có chút không đúng. Trần Quan trong lúc nhất thời cũng phán đoán không ra, Tử Huyền loại bí kỹ này đến cùng là loại nào thuộc tính lực lượng. Nham thạch bên trên lưu lại hai hàng thật sâu dấu vết, Tiên Chi khống chế không nổi bị kéo hướng Tử Huyền. Trần Quan tâm niệm vừa động, Tiên Chi hai bước phát lực, đem cái kia tiếng rung không ngừng đao mổ heo trong tay xoay tròn, liền từ thu nhập trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Như Trần Quan suy nghĩ đồng dạng, đao mổ heo bị thu sau khi thức dậy, Tiên Chi lập tức khôi phục như thường, không tiếp tục bị kéo hướng Tử Huyền. Tử Huyền trong tay giản truy phát ra tiếng rung y nguyên không giảm, có thể là đối với Yên Chi thọ lại đã không có tính thực chất tác dụng. Ngược lại là đứng ở đằng xa Trần Quan, trên người Huyền Thiên vô lượng thần trang, bắt đầu nhận thanh âm rung động ảnh hưởng, hết thảy bộ kiện cũng bắt đầu phát ra thanh âm rung động, đồng thời nhường Trần Quan cảm giác được có một cỗ lực lượng nằm kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo hướng Tử Huyền bên kia. Trần Quan tâm niệm vừa động, trên người Huyền Thiên vô lượng thần trang lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong cơ thể, loại kia nằm kéo lực lượng của hắn cũng biến mất không thấy. Thế nhưng Trần Quan trước đó nhặt những cái kia bí bảo, không có cách nào thu vào trong cơ thể, chúng nó đồng dạng cũng xuất hiện tiếng rung tình huống, từng cái tránh thoát bao quần áo, mặc động mà ra, hướng về Tử Huyền bay đi. Trần Quan một tay một cái, chỉ kịp bắt lấy trong đó hai cái khác bí bảo đều bay về phía Tử Huyền. Trước hết nhất bay qua một thanh tuyệt thế phẩm chất đao khí, đụng vào Tử Kim Dưa truy phía trên, trong nháy mắt giống như là giải thể mở dạng, biến thành một chỗ mảnh vụn. Cái khác bí bảo cũng đều là giống nhau, chỉ cần đụng chạm lấy Tử Kim Dưa truy cùng Huyền Thiết Giản, liền sẽ lập tức vỡ thành một chỗ bột phấn, liền tuyệt thế bí bảo cũng không ngoại lệ. Trần Quan trên tay bí bảo lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng Trần Quan lực lượng đều có chút nắm chắc không được. Hắn mặc trên người quỷ áo cưới, cũng bởi vì lực lượng kia lôi kéo, thật giống như bị cái gì quỷ hồn phụ thể mở dạng. Hướng về Tử Huyền vị trí phất phới, phảng phất có nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu tại lôi kéo Trần Quan một dạng. Xem ra loại bí kỹ này đối với hết thể bí bảo đều có thể đủ sinh ra tác dụng, có khả năng hấp dẫn đồng thời phân giải bí bảo. Như thế kỹ năng thực sự có chút đáng sợ. Trần Quan đối với bí thần cấp bậc sủng vật lại có nhận thức mới. Mới chỉ là cấp 20 bí thần sủng vật, vậy mà liền có uy năng cỡ này, bình thường sủng vật căn bản không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Trần Quan hai tay đột nhiên phát lực, nắm chính mình bắt lấy một đao một lá chắn, hướng về Quỷ Nhãn quan tới. Quỷ Nhãn vây đuôi một cái, lập tức nắm cái kia đao thuận cho đánh bay ra ngoài. Đao thuận hướng về cùng Tử Huyền phương hướng ngược nhau bay đi, bay ra mấy chục mét về sau, tốc độ không giảm ngược lại tăng, dùng tốc độ nhanh hơn bay về phương xa. Trần Quan thấy thế liền biết, Tử Huyền loại năng lực này có thể ảnh hưởng phạm vi, cũng là chẳng qua là này mấy chục mét mà thôi. Hắn bảo chế đúng cách, đem trên người quỷ áo cưới cũng cởi ra, mượn nhờ quỷ nhãn lực lượng cường đại, đem hắn đưa ra Tử Huyền có thể ảnh hưởng phạm vi, miễn cho quỷ áo cưới bị hắn chỗ hủy. Quỷ áo cưới mặc dù phẩm chất không tính đặc biệt cao, thế nhưng tác dụng của nó đối với Trần Quan tới nói vẫn là vô cùng có ích. Nhìn xem chính mình nhiều như vậy bí bảo bị hủy, Trần Quan cảm giác trái tim đều đang chảy máu, cái tiết nhưng đều là có thể dùng tới đổi tiền đồ tốt, là lúc sau Trần Quan mua sắm đan dược tu luyện tư bản, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị hủy. Sớm biết dạng này, còn không bằng đặt ở Trương Xuân Hương Châu nước lớn trên lưng, để nó tiếp tục trở đi đây. Không có bí bảo ở đây bên trong, giản truy ở giữa bù bù cũng tự động biến mất không thấy. Tử Huyền lần nữa thẳng hướng Yên Chi, nguyên bản khó phân trên dưới hai cái sủng vật, hiện tại lại trở thành thiên về một bên. Yên Chi không thể dùng đao mổ heo, cũng không có biện pháp sử dụng hấp huyết đao pháp, thân thể cũng gánh không được Huyền Thiết Giản cùng Tử Kim Dưa truy công kích, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Có cái này Tử Huyền tại, không có cách nào sử dụng bí bảo, đây là phải bị thua thiệt ta. Trần Quan tâm niệm vừa động, Tiên Chi lại triệu hoán ra đao mổ heo. Tử Huyền cái chủng loại kia bí kỹ, tại hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có khả năng tiếp tục phát huy tác dụng. Bất quá Tử Huyền tại lúc chiến đấu, thỉnh thoảng nhường giản truy giao kích một thoáng, sinh ra kỳ dị lực lượng, nhường đao mổ heo sinh ra có chút chết đi, làm rối loạn yên chi tiết tấu, để nó chiến vô cùng khó chịu, chỉ chốc lát sau trên thân đã chịu hai giản. Trần Quan thậm chí nghe được xương cốt nứt ra thanh âm, huyền thiết giản binh khí như thế quá ác quá nặng đi, đụng phải liền đường, nếu thật là đập thật, sợ là lập tức liền có thể đem người đập chết. Yên chi a yên chi đồng dạng là bí thần, ngươi cái này hậu thiên bí thần, quả nhiên vẫn là so ra kém tiên tiên bí thần a. Trần Quan trong lòng cảm thán. Hắn đến không phải cảm thấy yên chi vô dụng, chẳng qua là cảm thấy hậu thiên tăng lên đi lên bí thần, các phương diện tựa hồ cũng không bằng tiên tiên bí thần mạnh như vậy. Trần Quan đã đang suy nghĩ đến cùng là đánh vẫn là chạy trốn, hắn có thuần dương kiếm tiên tại thân, liều lĩnh ôm chiến quốc trốn đi, nơi này hẳn là không ai có thể cản được hắn. Thế nhưng cùng là nhị giác, coi như phó thiên cơ cao hơn hắn mấy cấp, lại thêm tử huyền dạng này bí thần sủng vật, Trần Quan cũng là không sợ, hắn chẳng qua là không biết phó thiên cơ còn có hay không cái khác lợi hại hơn chuẩn bị ở sau. Dù sao hắn là đã sống ngàn năm láo quái vật, trên người có cái gì thứ lợi hại đều chẳng có gì lạ, không có ngược lại không quá bình thường. Trần Quan mặc dù có nắm bắt có thể thu thập phó thiên cơ cùng tử huyền, nhưng lại không thể không phòng một tay, vạn nhất đối phương có gì đó cổ quái đồ vật, có thể nắm chiến quốc giết chết, hắn khảo thí đã có thể thất bại. Đang suy nghĩ thời điểm, Trần Quan đột nhiên phát hiện yên chi tình huống có chút không đúng. Cặp mắt của nó đỏ giống như là bốc cháy lên một dạng, trên người tuyết trắng lông tóc, lúc này cũng dần dần chuyển thành huyết sắc, thỏ miệng cũng càng liệt càng mở, làm mặt đều biến hình, như dữ tợn giống như ma quỷ. Ông, tiên chi thỏ tốc độ cùng lực lượng, phản phất trong nháy mắt căng phồng lên đến, thân thể phá vỡ không khí sinh ra một chuỗi tiếng nổ. Nguyên bản cùng yên chi thế lực ngang nhau, còn chiếm cứ thượng phong tử huyền, vậy mà trái lại bị yên chi chế trụ. Yên chi điên cùng di chuyển, tại lần lượt như tia chớp màu đỏ ngỏm chuyển hướng bên trong, đao mổ heo lần lượt mãnh liệt chạm, lực lượng cường đại nhường cái tia đao mổ heo chịu lấy giản truy hấp lực. Đối tử huyền phát động siêu cường công kích, nguyên bản tuyết trắng yên chi biến thành một đầu kinh khủng huyết sắc ma quỷ thỏ, như là huyết sắc quỷ ảnh chớp động, thân hình đều biến có chút mơ hồ, từng đao điên cuồng chém xuống. Đương 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 đương, binh khí tiếng va đập bên tai không dứt, một thân ảnh không ngừng lùi lại, chẳng qua là lần này lui lại sùng vật biến thành tử huyền. Chương 329, Ba Thụy chương 329, Ba Thụy tình huống như thế nào? Yên chi làm sao đột nhiên biến mãnh liệt? Trần Quan trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn vừa rồi đã nghĩ hết những gì mình biết từ ngữ, có thể là đối yên chi lại đã không có hiệu quả gì, lúc này muốn đem nó thu hồi lại, nó lại chính mình bạo phát. Nghĩ lại, Trần Quan liền là hơi mẩn ra, sẽ không phải là ta mới vừa nói nó không bằng tiên tiên bí thần, cho nên yên chi mới có thể bị đội cổ động biến chi hồn khích lệ đi. Trần Quan càng nghĩ càng đối, hẳn không có sai, thật đúng là một đầu quật cường con thỏ, hảo luôn hảo ngữ khích lệ nó vô dụng, nói nó hai câu là được rồi. Hóa thân huyết sắc ma quỷ thỏ yên chi điên cuồng vô cùng, một đao bổ vào huyền thiết giản phía trên, năm cái kia tử huyền đánh cho liền lùi lại hai ba bước mới ổn định thân hình. Tiên chi không hề dừng lại, từng đao bạo ngược bổ về phía tử huyền, nắm tử huyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trong tay huyền thiết giản cùng tử kim dưa truy tiếng rung không thôi. Chẳng qua là lần này tiếng rung, không phải tử huyền trước đó sử dụng bí kíp vang, mà là vũ khí bị đánh chém sau như là rên rỉ và chạm thanh âm. Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ xem thần sắc biến ảo không chừng, vốn cho là Trần Quan là đang nổ, không nghĩ tới cái này tà ác manh thỏ lại có khủng bố như thế năng lực, ngang tàng cưỡng ép áp chế tử huyền. Hiện tại là mấy thành lực? 7 thành, 8 phần 10, vẫn là 10 thành. Dương Hổ phát hiện Trần Quan trước đó nói những cái kia vọng ngữ, giống như đều là nói thật dựa theo cách nói của hắn, cái này tà ác manh thỏ nếu như còn không có sử dụng toàn lực, vậy liền thật là đáng sợ. Phó Thiên Cơ nhíu mày không nói, vốn cho là dựa vào tự huyền năng lực là có thể giải quyết đi Trần Quan, hiện tại xem ra là không thể nào. Phó Thiên Cơ nhìn đồng hồ, mặc dù vòng thứ 3 khảo thí không có quy định thời gian, thế nhưng tính toán thời gian, cái khác những cái kia hang hổ, chỉ sợ không sai biệt lắm nhanh cũng bị người tìm được. Nếu như không phải mỗi cái sủng vật chỉ có thể đạt được một cái hang hổ truyền thừa, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian tại đây bên trong cùng Trần Quan đấu sủng. Hán Ngọc Linh Miêu lấy được hang hổ truyền thừa là mãnh hổ chi tâm, Dương Hổ đầu kia bạch hổ được mãnh hổ chi đôi truyền thừa. Nguyên bản định là chờ lấy qua vòng thứ 3 khảo thí về sau, liền cùng Dương Lang, cùng Lục tụ hợp, hiện tại nhưng lại không thể không cải biến kế hoạch. Nếu như Trần Quan nói không giả, cùng Lục cũng không có cường vận tiên phú, như vậy bọn hắn muốn tìm được Long Hổ giao hối chỗ, chỉ sợ tỷ lệ liền vô cùng mong manh. Trước giải quyết cái phiền phái này rồi nói sau. Phó Thiên Cơ không lãng phí thời gian nữa, phất tay lần nữa triệu hoán một đầu sủng vật. Đó là một đầu thanh đồng thủy thú, tuyệt thế phẩm chất bí linh. Trần Quan nhận ra thanh đồng thủy thú, Thiên đỉnh quân bên trong liền có thống lĩnh sử dụng thanh đồng thủy thú làm vật cưỡi. Thanh đồng thủy thú năng lực tại tuyệt thế bí linh ở trong cũng tính là mạnh vô cùng, cường độ thân thể lại cao, lại 10 điểm kim đánh, lại thêm bản thân có được thanh đồng thủy quang bí kỹ có thể vì tự thân cùng hắn sùng vật của nó ra chỉ tăng thêm trạng thái, là một loại vô cùng cực phẩm vật cưỡi cùng khiên thị sùng vật. Trần Quan thấy Phó Thiên Cơ triệu hồi ra thanh đồng thủy thú, cũng không là lo lắng quá mức. Thanh đồng thủy quang gia trì hiệu quả thật có thể nhường tự huyền biến mạnh hơn một chút, nhưng là muốn đánh bại Yên Chi, có lẽ vẫn là không đủ. Hiện tại Yên Chi đơn giản liền là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thêm bên trên một cái tuyệt thế thanh đồng thủy thú cũng không được. Có thể là tiếp xuống Phó Thiên Cơ thủ đoạn, lại làm cho Trần Quan giật nảy cả mình. Phó Thiên Cơ lần nữa phất tay, vậy mà lại triệu hoán ra một cái sủng vật, đó là một đầu bạch ngân thủy thú. Bạch ngân thủy thú bản thân thực lực cùng thanh đồng thủy thú kỳ thật không sai biệt lắm, chẳng qua là chủng loại có chút không giống, xem như thủy thú cái này bí linh ở trong hai cái chi nhánh chủng loại. Bạch ngân thủy thú bạch ngân thủy quang, một dạng có gia trì hiệu quả. Hai cái thanh đồng thủy quang không thể lặp lại gia trì, hiệu quả cũng sẽ không bởi vì có hai cái thanh đồng thủy quang liền gấp bội. Bạch ngân thủy quang cùng thanh đồng thủy quang lại là có thể ra, hiệu quả lại so với đơn độc sử dụng trong đó một loại thủy quang muốn tốt hết sức, có thể đưa đến phi thường mạnh mẽ ra chỉ hiệu quả. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Quan giật mình điểm, hắn giật mình là Phó Thiên Cơ vậy mà triệu hoán ra con thứ tư sủng vật. Nhị giác người tu hành chỉ có thể triệu hoán ba cái sủng vật xuất chiến, Trần Quan triệu hoán đi ra chính là Quỷ Nhãn, Tiên Chi cùng Chiến Quốc. Chiến Quốc bởi vì là nhiệm vụ sủng, vô pháp thu hồi đi, cho nên chỉ có thể chiếm này một cái danh lệch. Vì nắm Quỷ Nhãn triệu hoán đi ra, Trần Quan chỉ có thể nắm chiếu Dạ Sư Tử Mã trước triệu hoán trở về. Phó Thiên Cơ tình huống bên kia hẳn là một dạng mới đúng, hắn kỵ đầu kia Ngọc Linh Miêu, hẳn là nhiệm vụ của hắn sủng. Lại thêm Tử Huyền cùng Thanh Đồng Thủy Thú, đây đã là ba cái sủng vật. Hắn lại triệu hoán đi ra một đầu Bạch Ngân Thủy Thú, cái này là bốn cái sủng vật đồng thời xuất chiến, này hoàn toàn vi phạm với người tu hành sử dụng sủng vật hạn chế quy tắc. Mặc dù hắn trước kia đã từng là đại động thiên cấp bậc cường giả, có thể triệu hoán ra rất nhiều chỉ sủng vật đồng thời tác chiến. Thế nhưng căn cứ quy tắc, chỉ cần hắn về tới nhị giác đẳng cấp này, vậy hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ba cái sủng vật tác chiến, không có khả năng càng nhiều mới đúng đúng. Phó Thiên Cơ nhìn ra Trần Quan trên mặt ngạc nhiên, cười lạnh nói, dạng này liền hù dọa. Nói xong, Phó Thiên Cơ lần nữa chỉ một ngón tay, lại một cái sủng vật bị hắn kêu gọi ra, một mình hắn liền triệu hoán ra năm cái sủng vật. Lần này triệu hoán đi ra sủng vật là một đầu toàn thân vàng nóng thủy thú, chính là thủy thú gia tộc ở trong Hoàng Kim thủy thú. Thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim ba loại thủy thú, riêng phần mình có một loại thủy quang, ba loại thủy quang có khả năng đồng thời phát huy tác dụng, là phi thường mạnh mẽ loại phụ trợ sủng vật. Hiện tại ba cái thủy thú trên thân hào quang nở rộ, thanh, trắng, kim tam sắc thủy quang bốc lên, được ra chỉ Tử Huyền lập tức thực lực tăng nhiều, lần nữa cải biến chiến trường cách cục. Bị đội cổ động viên chi hồn khích lệ Yên Chi, lúc này cũng khó có thể ngăn chặn Tử Huyền, hai cái sủng vật điên cuồng chiến đấu, Tử Huyền một giản nắm Yên Chi bước lui, nhưng không có truy kích, lần nữa sử dụng loại kia quỷ dị bí kỹ, giản truy giao kích, kinh khủng vù vù tiếng vang lên lần nữa. Trần Quan vội vàng nhường Yên Chi thu hồi đao mổ heo, để tránh bị hút đi qua hủy đi. Trần Quan không xác định món đồ kia có thể hay không hủy đi bí thần cấp bí bảo, thế nhưng cũng không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không thể sử dụng đao mổ heo Yên Chi, sức chiến đấu phải kém rất nhiều. Bất quá Tử Huyền muốn duy trì loại bí kỹ này, cũng không có biện pháp tham dự vào trong chiến đấu, đại giới so Yên Chi còn một lớn. Dương Hổ hư lạnh một tiếng, hắn cũng triệu hoán ra hai cái sủng vật, phân biệt là một tôn thạch ma giống cùng một đầu tam vị phi long. Thạch ma giống toàn thân như là đá hoa cương, thân cao đi đến 4 mét, không chỉ là cường độ thân thể cực cao, còn có được sủng vật không có lực lượng. Càng thêm đang sợ là, thạch ma giống còn có được nguyên khí miễn dịch thiên phú bình thường bí kỹ, tác dụng tại trên người nó, hiệu quả liền muốn giảm mất đi nhiều. Lại thêm thạch ma giống còn có được kiên cố này loại hộ thể bí kỹ, có thể nói nó liền là tuyệt thế cái này phẩm chất ở trong cấp cao nhất khiên thị sủng. Tam vĩ phi long lớn lên giống như truyền thuyết thần thoại ở trong cự long, toàn thân đều là hỏa hồng lân tiến, sinh ra ba đầu như là roi thép một dạng cái đuôi, khí lực cực lớn, phòng ngự cũng rất mạnh, đối với nguyên khí cũng có nhất định miễn dịch hiệu quả. Thiên phú long huyết mạch mặc dù không kịp thạch ma giống miễn dịch hiệu quả rõ ràng như vậy, thế nhưng nó có được năng lực phi hành, mà lại tốc độ cũng so thạch ma như muốn nhanh rất nhiều, sức chiến đấu đồng dạng không thể coi thường, là một loại công phòng nhất thể sủng vật. Chương 330 Sủng vật chi tâm chương 330, sủng vật chi tâm tại ba đầu thủy thú thủy quang gia chỉ phía dưới, thạch ma giống cùng tam vĩ phi long thực lực đại trướng, thạch ma giống nguyên bản hành động chậm rãi nhược điểm, trên cơ bản đã không tồn tại, động tốc độ cực nhanh, giống như là mở máy ra tốc một dạng. Hai cái tuyệt thế sủng vật các phương diện khác cũng đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tử Huyền trực tiếp khống chế bí bảo sử dụng, ba thủy thú gia chỉ, thạch ma giống cùng tam vĩ phi long rõ ràng là dùng tới công kiên giết địch. Trần Quan bên này không thể sử dụng bí bảo, lại không có ba thủy thú gia chỉ, thế yếu vô cùng rõ ràng. Người tuyệt thế bộ vô pháp sử dụng, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phó Thiên Cơ không có tùy tiện ra tay với Trần Quan, hắn cũng kiêng kỵ Trần Quan, không biết Trần Quan trên thân còn có cái gì át chủ bài, cho nên không có tự mình ra tay, dù sao hắn đẳng cấp bây giờ cũng chỉ có 20, cũng không có nghiền ép tính ưu thế. Bất quá có Tử Huyền cùng ba thủy thú gia trì, thạch ma giống cùng tam vĩ phi long chiến lược đại tăng, hẳn là có thể đủ giải quyết hết Trần Quan. Coi như không thể, Dương Hổ cũng có thể tiếp tục triệu hoán hắn sùng vật của nó chiến đấu. Ngươi bây giờ cũng chỉ là nhị giác, vì cái gì có thể đồng thời triệu hoán năm cái sùng vật ra tới tác chiến? Trần Quan nhìn xem Phó Thiên Cơ hỏi. Phó Thiên Cơ nghe được Trần Quan đưa ra vấn đề này, cười lạnh nói: "Ngươi chưa nghe nói qua trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi sủng vật chi tâm sao? Mỗi một cái sủng vật chi tâm, liền có thể nhường ngươi tại nguyên bản trên cơ bản, nhiều triệu hồi ra một đầu sủng vật xuất chiến. Nay cũng có trách, sủng vật chi tâm loại bảo vật này hiếm thấy trên đời, cho dù là tại 10 gia tộc lớn nhất bên trong, cũng rất ít sẽ có người thu hoạch. Mà lại nếu có người thu hoạch được loại bảo vật này, cũng sẽ lập tức chính mình sử dụng, gần như không có khả năng bán ra hoặc là lưu cho hắn người, ngươi không biết cũng tính như thường. Thế gian lại có bảo vật như vậy, thật sự là để cho người ta không tưởng được." Nếu là có thể làm nhiều chút sùng vật chi tâm, chẳng lẽ có thể chính mình một người tạo thành sùng vật quân đoàn rồi? Trần Quan tự nhiên biết dạng này sùng vật chắc chắn không có rất nhiều, cho dù có, cũng không phải một người tài lực có thể mua được. Sùng vật chi tâm chỉ có một ít bí thần có thể sản xuất, có thể có được một cái, đã là thiên đại tạo hóa, ngươi còn muốn tạo thành một nhánh sùng vật đại quân, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Phó Thiên Cơ cười lạnh nói, thời gian không nhiều, nên tiễn ngươi lên đường, đến dưới đất đi bồi Dương Sư cùng Dương Lang đi. Thạch Ma Dung cùng Tam Vĩ Phi Long dưới sự chỉ huy của Dương Hổ, hướng về Trần Quan giết tới đây. Tiên Chi muốn ngăn cản, có thể là nó mất đi đao mổ heo, cũng không có cách nào sử dụng hấp huyết đao pháp, thực lực đánh cái chiếc khấu. Tinh khiết thiên thị sủng vật thạch ma giống đứng bước Yên Chi, tại ba thủy quang gia chỉ phía dưới, thạch ma giống thân thể biến càng cứng rắn hơn, tay không chảo Yên Chi, trong lúc nhất thời cũng xử lý không xong thạch ma giống, móng vuốt tại thạch ma thân tượng bên trên lưu lại từng đạo vết thương, thế nhưng này chút vết thương trong lúc nhất thời còn không có cách nào trọng thương thạch ma giống. Tam vĩ phi long từ không trung phóng qua chiến trường, thẳng đến lấy Trần Quan mà đi, móng vuốt mang theo phảng phất hỏa diễm nguyên khí, hướng về Trần Quan đỉnh đầu chụp tới. Tam vĩ phi long còn không có bay đến Trần Quan đỉnh đầu, quỷ nhãn mãng liền mãnh liệt thò đầu ra, há to miệng muốn thôn vệ tam vĩ phi long. Tam vĩ phi long tại ba thủy quang gia trì phía dưới, cũng không có lựa chọn cùng quỷ nhãn mãng cứng đối cứng, nó hai cánh chấn động, thân hình trên không trung dường như con rơi giống như một cái quay lại, tránh qua, tránh né quỷ nhãn mãng miệng rắn, tiếp tục hướng về Trần Quan đánh tới. Quỷ nhãn mãng cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, cái đuôi nhếch lên, quất về phía trên không tam vĩ phi long. Nó bay bơi đã rất nhanh, có thể là có ba thủy quang gia trì tam vĩ phi long càng nhanh, lần nữa tránh qua, tránh né quỷ nhãn mãng công kích, móng vuốt đã đến Trần Quan đỉnh đầu. Bí bảo không thể dùng, mặt khác sùng vật cũng triệu hoán không ra, Trần Quan cảm ứng được đỉnh đầu tam vĩ phi long đội sông mà xuống, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trở tay một cái ác chi tu la đao bổ về phía chân trời. Tại ác chi tu la đao mạnh mẽ lực phá hoại phía dưới, tam vĩ phi long móng vuốt mạnh mẽ bị chém đứt, kêu thảm một tiếng vỗ hai cánh bay về phía giữa không trung. Lại còn có nguyên khí mạnh mẽ như vậy ly thể công kích thủ đoạn, ta đến là càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch thực sự của ngươi, đáng tiếc, vô luận ngươi là lai lịch gì, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Thiên Cơ lạnh giọng nói ra. Dương Hổ mệnh lệnh thụ thương ba chân phi long tiếp tục công kích, chẳng qua là lần này tam vĩ phi long biến cẩn thận từng ly từng tí, không còn dám chính diện cứng rắn Trần Quan. Tam vĩ phi long tốc độ cao bay lượn, lần lượt vòng qua quỷ nhãn mãng chặn đánh, lần nữa vọt tới Trần Quan ở gần, lại bị Trần Quan một cái ác chi tu la đao lần nữa bổ trúng. Lần này ác chi tu la đao bổ trúng lồng ngực của nó, mạnh mẽ nắm bộ ngực của nó xé ra, long huyết phun khắp nơi đều là. Tam vĩ phi long từ không trung trao liệm rơi xuống, đụng trên mặt đất sau vùng vẫy mấy lần liền không một tiếng động. Dương Hổ lại tuyệt không đau lòng, trực tiếp lại triệu hồi ra một đầu tuyệt thế sùng vật, tại thụy thú gia chỉ phía dưới phóng tới Trần Quan. Trần Quan tự nhiên nhìn ra Phó Thiên Cơ tính toán của bọn hắn, đây là muốn dùng xa luân chiến tiêu hao hắn nguyên khí chờ đến hắn không có nguyên khí thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ Tử Huyền cùng ba thủy thú liền sẽ cùng nhau tiến lên, đưa hắn trực tiếp chém giết. Liều tiêu hao chiến sao? Vậy liền nhìn một chút, đến cùng là sủng vật của các ngươi nhiều, hay là của ta nguyên khí nhiều a? Trần Quan cũng không nóng nảy, liền đợi đến Dương Hổ triệu hoán sủng vật tới công. Trần Quan không sợ nhất liền là tiêu hao, Phó Thiên Cơ bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn đánh tiêu hao chiến. Phó Thiên Cơ lúc này cũng rất bình tĩnh, hắn đồng dạng là tràn đầy tự tin. Đối với người khác mà nói, tuyệt thế sủng vật khả năng rất khó đem tới tay, nhưng hắn Phó Thiên Cơ kinh doanh ngàn năm, đoạt không biết bao nhiêu của cải, thu vào tay tuyệt thế sủng vật càng là nhiều không kể xiết. Ngoại trừ một bộ phận đẳng cấp đã bị tăng lên, không có trùng tu vô pháp triệu hoán sủng vật bên ngoài, hắn còn có rất nhiều nhị giác có khả năng sử dụng tuyệt thế sủng vật. Cùng bình thường người cho sủng vật luyện cấp khác biệt, sủng vật của hắn bình thường đều là trực tiếp sử dụng đan dược thăng cấp đến 20. Theo người khác, thuần túy dùng đan dược nắm sủng vật lên tới cấp 20 là một kiện hành động rất lãng phí. Nhưng là đối với đã từng thân là đại động thiên cường giả Phó Thiên Cơ tới nói, một chút tài nguyên đều không đủ hắn hậu kỳ một ngày tu luyện sử dụng, chưa nói tới cái gì lãng phí không lãng phí. Hắn cho Dương Hổ 7 con cấp 20 tuyệt thế sủng vật, lại thêm Dương Hổ chính mình cũng nuôi dưỡng 2 cái cấp 20 tuyệt thế sủng vật. Trừ ra Bạch Hổ không thể lên cuộc chiến đấu, để tránh xảy ra bất trắc, Dương Hổ còn có 8 cái tuyệt thế sủng vật có thể dùng. Cho dù là dùng mệnh đi lấp, cũng có thể nhường Trần Quan nguyên khí hao hết. Trên thực tế Phó Thiên Cơ cho rằng Trần Quan căn bản định không được bao lâu, hắn sử dụng cái chủng loại kia đao khí, chỉ sợ so hỏa diễm đao còn muốn tiêu hao nguyên khí, dùng cấp bậc của hắn, hẳn là không dùng đến mấy lần. Chỉ sợ lại đến 2-3 lần. Không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn. Phó Thiên Cơ dạng này suy tính, vẫn là tính toán Trần Quan đã từng sử dụng qua thiên tài địa bảo, nguyên khí hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều tình huống dưới. Hai bên đều 10 điểm tự tin, Trần Quan nhìn xem xông về phía mình tuyệt thế sủng vật, lần nữa sử dụng Ác Chi Tu La Đao. Quỷ nhãn mặc dù lợi hại, có thể là này chút tuyệt thế sủng vật có ba thủy quang gia trì, tốc độ đều nhanh hơn nó cũng ngăn không được. Trần Quan sử dụng ba cái Ác Chi Tu La Đao, mới đem đầu này tuyệt thế sủng vật chém giết tại đao hạ. Hẳn là không sai biệt lắm đến cực hạn. Phó Thiên Cơ đối một bên Dương Hổ nói ra. Chương 331, Thiên Phú kinh người. Chương 331, Thiên Phú kinh người. Dương Hổ gật gật đầu, lần nữa triệu hồi ra một đầu tuyệt thế sủng vật, hướng về Trần Quan nào tới. Có thể là lần này, tránh thoát quỷ nhãn đánh giết, vọt tới Trần Quan trước mặt tuyệt thế sủng vật, lần nữa bị Trần Quan hai nhớ Ác Chi Tu La Đao bổ chết rồi. Tiếp tục. Phó Thiên Cơ mặt không biểu tình. Lại một cái tuyệt thế sủng vật bị Trần Quan dùng Ác Chi Tu La Đao đánh chết về sau, Phó Thiên Cơ khẽ nhíu mày, lần nữa nói một tiếng, tiếp tục. Dương Hổ đành phải lại triệu hoán ra một đầu tuyệt thế sủng vật, hướng về Trần Quan đánh tới. Cái kia tuyệt thế sủng vật thật vất vả xông qua quỷ nhãn mãng ngăn cản, đến Trần Quan trước mặt lúc, lần này chỉ dùng một đao liền đem nó đánh chết. Tuyệt thế sủng vật xông phá quỷ nhãn mãng ngăn cản, liền đã dùng hết thủ đoạn. Trần Quan bắt lấy nó cái này lực cũ hạ xuống lực mới chưa sinh đứng cung kỳ, chẳng qua là nhất kích liền đem nó thủ tiêu, này nhờ vào võ đạo tiết tấu mang cho hắn bắt cơ hội năng lực. Bình thường tuyệt thế sủng vật cũng ngăn không được các chi tu la đao lực phá hoại, bổ chúng yếu hại là có thể nhất kích mất mạng. Hắn hẳn là có một loại nào đó hồi phục nguyên khí thủ đoạn, dùng thiên khôi tinh. Phó Thiên Cơ suy nghĩ một chút về sau, trầm giọng nói ra. Thiên Khôi Tinh là đại động thiên tuyệt thế bí linh, cần sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem hắn cắt rơi đến phúc địa đẳng cấp, mới có thể đủ bị nhị giác người tu hành sử dụng. Đồng dạng là tuyệt thế sủng vật, Thiên Khôi Tinh năng lực so cùng cấp bậc phúc địa tuyệt thế sủng vật muốn mạnh hơn rất nhiều. Dương Hổ gật đầu, triệu hoán ra Thiên Khôi Tinh hướng về Trần Quan giết tới. Thiên Khôi Tinh là tiên binh một loại, người khoác bí bảo khôi giáp, bên hông có bí bảo trường kiếm, chẳng qua là này một thân trang phục, liền đã hơn xa cái khác cùng cấp bậc tuyệt thế bí linh. Này thiên khôi tinh lại còn có thân pháp bí kỹ, chẳng qua là lung lay thân, liền lách qua quỷ nhãn mãng, vọt tới Trần Quan trước mặt, động tác gọn gàng, không có mảy may dư thừa. Trần Quan một cái ác chi tu la đao chạm ra, thiên khôi tinh rút kiếm mà chém, bí bảo trường kiếm vậy mà mạnh mẽ nắm ác chi tu la đao đào khí chém bỡ. Tại ba thủy quang gia chỉ phía dưới thiên khôi tinh, sức chiến đấu làm thật mạnh đáng sợ. Thiên khôi tinh kiếm thế như hồng, lần nữa thẳng hướng Trần Quan, trên mũi kiếm có ba thước kiếm mang chớp động, cắt kim đoạn ngọc không gì không phá. Thiên khôi tinh không chỉ lực lượng cùng lực phá hoại kinh người, hắn cũng không phải dựa vào bản năng chiến đấu, còn có được khá cao trí tuệ cùng thân pháp, kiếm pháp kỹ xảo, cùng một cái đỉnh cấp nhân loại kiếm thuật đại sư so sánh cũng không kém cỏi. Thật sự là tốt sủng a. Trần Quan trong lòng tán thưởng, dạng này sủng vật, tại đại động thiên bên trong kỳ thật cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng tại phúc địa bên trong, liền là tương đối hiếm thấy tồn tại. Trần Quan cũng muốn làm một cái dạng này tiên binh làm sủng vật, đáng tiếc giá tiền thực sự quá mắc. Thiên khôi tinh bản thân liền đáng giá tiền, muốn đem hắn gọt hồi trở lại nhất cấp, còn cần trả giá càng lớn đại giới. Coi như Trần Quan có tiền mua thiên khôi tinh, cũng không có tiền đem hắn gọt hồi trở lại nhất cấp. Tại thiên khôi tinh đánh tới trong nháy mắt, Trần Quan thân pháp nổ lên, một buổi bước mở ra, dùng tuyệt đối tốc độ mạnh mẽ đi theo thiên khôi tinh thân pháp, bắt hắn lại tiết tấu loạn điệu trong nháy mắt, ác chi tu la đao xuất thủ lần nữa, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chạm tại thiên khôi tinh trên thân. Thiên khôi tinh bị chạm lui lại mấy bước, cũng không có ngã xuống. Trên người hắn áo giáp, ngăn trở này một cái ác chi tu la đao, giáp ngực phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết đao, có thể là cũng không có bị chạm mặc. Thiên khôi tinh cũng quá toàn diện, trên người bí bảo khôi giáp, thậm chí ngay cả ác chi tu la đao đều không thể chặn ra, điều này có thể trực tiếp làm khiên thị sủng dùng. Trần Quan trong lòng lần nữa cảm thán, khó trách nhiều như vậy đại lão sẽ đem tiên binh gọt đến nhất cấp, cho mình nhìn chúng con cháu đời sau sử dụng, xác thực so với bình thường tuyệt thế sủng vật dùng tốt nhiều lắm. Phó Thiên Cơ thấy thế, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Dương Hổ cũng hưng phấn nói, hắn dùng loại kia cực kỳ tiêu hao nguyên khí thân pháp bí kỹ, đồng thời còn dùng đao khí, dạng này nguyên khí lượng tiêu hao, cho dù có hồi phục nguyên khí năng lực, hẳn là cũng theo không kịp tiêu hao đi. Phó Thiên Cơ cũng cho rằng như thế, Trần Quan ngay tại lúc này còn có thể đồng thời sử dụng đao khí cùng loại kia cực kỳ tiêu hao nguyên khí thân pháp, này đã để hắn có chút ngoài ý muốn. Dưới loại tình huống này, nếu đổi lại là Phó Thiên Cơ, hắn cũng không có khả năng lại có nguyên khí có thể dùng, ít nhất hồi phục nguyên khí, hẳn là khó mà đi đến sử dụng loại kia tiêu hao nguyên khí cực lớn bí kỹ trình độ. Thiên Khôi Tinh lần nữa như là quỷ khôi ra tay, lóe lên liền lách qua quỷ nhãn mãng công kích, kiếm trong tay mang theo tiên khí kiếm mang, trong chốc lát chém tới Trần Quan trước mặt. Dương Hổ coi là Trần Quan lần này lại không thể có thể ngăn cản, có thể là Phó Thiên Cơ thấy Trần Quan cái kia bình tĩnh ánh mắt, vẫn không khỏi đến nhíu mày. Ông. Trần Quan bước ra một bước, thân thể xé rách không khí áp bách, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tránh qua, tránh né Thiên Khôi Tinh kiếm mang, đồng thời hai tay hợp lại cùng nhau, hắc bạch hai loại đao khí trong nháy mắt trong tay bên trong hợp hai làm một, hóa làm một loại màu xám đao khí, từ ngày đó sao khôi bên hông chợt lóe lên. Thiên Khôi Tinh cái kia một thân lực phòng ngự cực mạnh áo giáp, mạnh mẽ bị màu xám đao khí chém ra, thân thể bị sống sờ sờ chém ngang lưng. Bành! Biến thành hai đoạn Thiên Khôi Tinh thi thể ngã trên đất, bị mất mạng tại chỗ. Phó Thiên Cơ ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quan. Dương Hổ mặt mũi tràn đầy không thể tin, sợ hãi nói, không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn có nguyên khí sử dụng những cái kia bí kỹ, mà lại lần này sử dụng bí kỹ, nguyên khí lượng tiêu hao rõ ràng lớn hơn. Hắn thật chính là nhị giác người tu hành à? Có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên chỉ có thể là nhị giác người tu hành. Phó Thiên Cơ nhìn chằm chằm Trần Quan, lại không nửa phần ý khinh thường. Hắn sống hơn ngàn năm, vốn không có nắm những người tuổi trẻ này không để trong mắt. Cho dù là Khương Thả Mạt cùng Trương Xuân Mãn như thế thiên tài, hắn cũng coi như hài đồng, căn bản sẽ không nắm chân chính coi như bọn họ là đối thủ, chẳng qua là đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi. Cho dù là trước đó Trần Quan, Phó Thiên Cơ cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, chỉ là muốn biết Trần Quan xuất thân mà thôi. Nhưng là bây giờ Phó Thiên Cơ thật coi Trần Quan là thành đối thủ, không phải là bởi vì hắn có bí thần sủng vật, cũng không phải là bởi vì hắn có như vậy rất nhiều kỳ dị bí kỹ, mà là bởi vì hắn bị Trần Quan này loại tốc độ cao hồi phục nguyên khí năng lực kinh đến, cho dù là đại động thiên cường giả, nguyên khí cũng cần tính toán sử dụng. Giống như Trần Quan dạng này nguyên khí hồi phục năng lực, tương lai tấn thăng động thiên thậm chí là đại động thiên về sau, đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Theo đẳng cấp tăng lên cùng hoàn cảnh biến hóa, người tu hành thu hoạch các loại hình bí kỹ sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, có thể là bí kỹ lại nhiều mạnh hơn, cũng cần có nguyên khí sử dụng mới có thể đủ kéo dài tác chiến. Những cái kia động thiên hoặc là đại động thiên cường giả, thường thường đều sẽ truy cầu đủ loại hồi phục nguyên khí thủ đoạn. Có người sử dụng đan dược, có người sử dụng thiên tài địa bảo, có người sử dụng bí bảo, cũng có người nếm thử tu luyện một chút hồi phục nguyên khí bí pháp. Sở dĩ sẽ như vậy truy cầu nguyên khí hồi phục, đó là bởi vì tại như thế địa phương, bí linh nguyên khí lượng bởi vì tự thân chủng tộc thiên phú nguyên nhân, sẽ vượt xa nhân loại có thể đại lượng phóng thích đủ loại bí kỹ. Cùng cấp bậc bên trong, nhân loại người tu hành rất khó tại một đánh một tình huống dưới hạ gục cùng cấp bậc tuyệt thế bí linh, cho nên có thể nhanh chóng hồi phục nguyên khí liền biến phi thường trọng yếu, thường thường có thể đủ nhiều sử dụng mấy cái bí kỹ, liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nhân loại người tu hành thường thường cần sử dụng hợp lại bí kỹ mới có thể đủ cùng cấp bậc bí linh phân cao thấp, mà hợp lại bí kỹ đối với nguyên khí lượng tiêu hao cũng không cần nói, đơn giản liền là nguyên khí hấp động. Trần Quan này loại nguyên khí hồi phục năng lực rõ ràng không phải loại kia ngoại lực tác dụng, theo Phó Thiên Cơ, đây tuyệt đối là một loại bản mệnh thiên phú, bằng không có khả năng hồi phục nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế bền bỉ. Chương 332, tái chiến Phó Thiên Cơ. Chương 332, tái chiến Phó Thiên Cơ. Yên Chi Thọ đối thạch ma giống loảng xoảng bộ mạnh, nắm thạch ma giống đánh ngã trái ngã phải, như đống cát không hề có lực hoàn thủ. Có được cứng như bàn thạch dạng này hộ thể bí kỹ, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại Yên Chi Thọ công kích, trên thân răng khắp nơi vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Thạch Ma giống cũng là thật có thể khiêng, đều đánh thành dạng này, vẫn không có ngã xuống, còn tại gượng chống lấy cùng Yên Chi Thọ chiến đấu. Không có phệ huyết đao, cũng không thể dùng phệ huyết đao pháp Yên Chi, thiếu ít một chút chung kết chiến đấu sắc bén. Trần Quan cũng không vội lấy nhường Yên Chi Thọ kết thúc chiến đấu, cùng hắn tiến vào hôn chiến tiếp đấu, không bằng như bây giờ từng cái từng bước xâm chiếm đi Dương Hổ sủng vật của bọn hắn. Chẳng qua là tại hắn chém giết Thiên Khôi Tinh về sau, Dương Hổ liền không có lần nữa triệu hoán sủng vật ra tới. Phó Thiên Cơ cũng biết trước đó khinh thị Trần Quan, không tiếp tục sử dụng trước đó chiến thuật. Phó Thiên Cơ vươn mình theo Ngọc Linh Miêu lưng bên trên xuống tới, hướng về chiến trường ở trong Trần Quan đi đến. Lão đại, Dương Hổ có chút khẩn trương, Trần Quan mạnh mẽ, có chút vượt qua đón trước. Mặc dù hắn cảm thấy Phó Thiên Cơ khẳng định là vô địch, tuyệt không phải Trần Quan có thể địch, thế nhưng lúc này thấy Phó Thiên Cơ tự mình xuống tràng, vẫn là sẽ cảm giác có chút khẩn trương. Dùng sủng vật vây khốn con thỏ kia, cái khác giao cho ta. Phó Thiên Cơ bình tĩnh nói xong, người chạy tới Trần Quan đối diện. Rất lâu không có gặp được dạng này người đối thủ như vậy. Phó Thiên Cơ nắm liền vỏ trường đao giao tại trong tay phải, tay trái nắm chặt chuôi đao, khí thế trên người như là kiều dương lộng lẫy. Trần Quan biết Phó Thiên Cơ muốn sử dụng Thiên Môn Tả Thủ đao, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Trước đó đánh với Phó Thiên Cơ một trận thời điểm, hắn là dựa vào Huyền Thiên Vô Lượng Thần Trang mới gánh vác Thiên Môn Tả Thủ đao. Sau này Trần Quan cũng lặp đi lặp lại hồi ức nghiên cứu, lại như cũ tìm không ra Thiên Môn Tả Thủ đao phương pháp, bởi vì quá nhanh, dùng tốc độ của hắn cùng phản ứng, căn bản là tránh không đến này một đao. Huống chi hiện tại hắn còn có ba thụy quang gia trì, mà Trần Quan lại không có cách nào sử dụng thần trang. Phó Thiên Cơ lạnh nhạt nói, thân pháp của ngươi rất nhanh, năng lực cũng rất mạnh, đáng tiếc ngươi không thể nhanh hơn ta Thiên Môn Tả Thủ đao. Hiện tại ngươi không có bộ hộ thể, còn như thế nào ngăn cản đao của ta? Ta vì sao muốn cản? Trần Quan bĩu môi một cái nói, không chặn. Cái kia chính là muốn cùng ta so sánh. Thân pháp của ngươi rất nhanh, thế nhưng lại nhanh cũng không thể nhanh hơn đao của ta. Phó Thiên Cơ chạy tới Trần Quan trước mặt, nắm chuôi đao tay bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Cơ hồ là tại đồng thời, Trần Quan cũng chuyển động, trong tay ngưng tụ ra Ác Chi Tu La đao, bổ về phía Phó Thiên Cơ. Nếu là theo người khác, Trần Quan này một đao đã rất nhanh, nhưng là đối với Phó Thiên Cơ tới nói, Trần Quan này một đao chậm giống như là ô quy mở dạng. Trần Quan mới hất lên đao, Phó Thiên Cơ đao liền đã chạm tại Trần Quan trên thân. Cong. Nghe được một tiếng đao minh, Dương Hổ đều coi là này một trận chiến đã kết thúc, Trần Quan bên trong đao chắc chắn phải chết. Có thể là Phó Thiên Cơ chính mình lại là con ngươi co vào, hắn này một đao bổ vào Trần Quan trên thân, như bổ vào thiết thạch phía trên, vậy mà không thể bổ đi vào. Phó Thiên Cơ từng bước nhỏ tốc độ cao lùi lại, nhẹ nhàng linh hoạt rời ra Tu La đao phạm vi công kích. Hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm Trần Quan thân thể, thấy Trần Quan trước ngực quần áo bị chém rách ra một vết nước, lộ ra da thịt bóng ánh ngọc nhuận, không có một chút vết thương. Rất không tệ hộ thể bị kỹ, có thể là ta như không xuất đao, ngươi lại nên làm như thế nào ngăn cản? Phó Thiên Cơ duy trì cầm đao tư thái, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển, tránh qua, tránh né Tu La đao một lần lại một lần công kích. Nhìn như là lâm vào bị động, thế nhưng trên thực tế lại là nắm giữ chủ động. Hắn có khả năng không xuất đao, chỉ cần sử dụng thân pháp kết hợp kỹ xảo tiêu hao ít lượng nguyên khí, thế nhưng Trần Quan lại cần một mực mở ra hộ thể bí kỹ, bằng không đợi Phó Thiên Cơ lần nữa xuất đao lúc, lại nghĩ mở liền sẽ không còn kịp rồi. Dạng này mở ra hộ thể bí kỹ tiêu hao nguyên khí, còn muốn sử dụng đao khí cùng thân pháp chiến đấu, coi như nguyên khí hồi phục năng lực mạnh hơn, cũng hầu như nên theo không kịp tiêu hao à. Từ nơi này hộ thể bí kỹ cường độ đến xem, chắc chắn cũng là một loại cực kỳ tiêu hao nguyên khí bí kỹ. Xác thực như là Phó Thiên Cơ suy nghĩ, Ác Chi Tu La đao, Thương Thiên Bá Thể cùng một buổi bước đều là nguyên khí tiêu hao nhà giàu. Ác Chi Tu La đao cấp 1 tiêu hao 21 điểm nguyên khí, trong khoảng thời gian này đã bị Trần Quan luyện đến cấp 10, còn không có nhín chút thời gian tới luyện càng cao. Cấp 10 Ác Chi Tu La đao tiêu hao nguyên khí đã gấp bội, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 42 điểm nguyên khí. Đồng dạng bị luyện đến cấp 10 Thương Thiên Bá Thể, nguyên khí tiêu hao đạt đến mỗi giây 48 điểm. Cấp 13 một buổi bước qua chương hơn, sử dụng một lần nguyên khí tiêu hao đạt đến 82.8. Ngoại trừ Trần Quan dạng này người, người khác tại hắn đẳng cấp này, đây đều là chỉ có thể làm đại chiêu sử dụng bí kỹ, thậm chí căn bản làm không dùng được. Nhưng là đối với có được hơn 3 vạn nguyên khí Trần Quan tới nói, tiêu hao như thế còn không đến mức khiến cho hắn cảm giác được cố hết sức. Trần Quan trực tiếp đình chỉ công kích, Phó Thiên Cơ không ra tay, hắn cũng đồng dạng không ra tay, chỉ duy trì Thương Thiên Bá Thể tiêu hao 10 điểm dễ dàng. Thấy Trần Quan như thế hành vi, Phó Thiên Cơ ánh mắt nhìn về phía đợi tại Quỷ Nhãn bên người Chiến Quốc, trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, ngươi đang chờ ta ra tay sao? Trần Quan theo Phó Thiên Cơ con mắt nhìn Chiến Quốc liếc mắt, nở nụ cười, ngươi nếu muốn giết nó, vậy thì mời tự tiện đi. Chiến Quốc nghe Trần Quan, lập tức đối Trần Quan kêu hai tiếng, thối lui đến Quỷ Nhãn mãng sau lưng, lặng lẽ mị mị hướng bên này nhìn lén. Ngươi không sợ chết? Phó Thiên Cơ ra vẻ kinh ngạc nói, ta sợ chết, thế nhưng ngươi giết nó, ta cũng sẽ không chết, có cái gì phải sợ chứ? Trần Quan nói ra, ngươi không biết tiếp nhận khảo nghiệm sủng vật chết đi, chủ nhân cũng sẽ bị đào thải sao? Phó Thiên Cơ nói, dĩ nhiên biết, ta còn lợi dụng phương pháp này giết mấy cái người tu hành. Trần Quan bình tĩnh nói, nhưng đó là hai vòng chắc thí thời điểm, bây giờ ba vòng chắc thí, cũng không có nói đào thải cần muốn tử vong trừng phạt. Ngươi xác định không nói sẽ không phải chết sao? Phó Thiên Cơ híp mắt gần giọng hỏi, nếu như sẽ chết, ngươi vừa rồi đã sớm nhường những cái kia sủng vật đi giết nó, như thế nào lại phí chuyện lớn như vậy tới giết ta? Trần Quan kinh thường nói, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại đào thải ra khỏi cục, hẳn là sẽ chỉ bị chuyển tống ra đầm rồng hang hổ. Nếu như ta hiện tại ra ngoài, ngươi muốn lợi dụng Trương Xuân Mãn sự tình liền sẽ được công bố tại chúng, đến lúc đó Trương gia há lại sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi. huống chi huynh đệ của ngươi còn ở bên cạnh nhìn xem đâu, coi như trong lòng ngươi không quan tâm, thế nhưng ngươi nếu không vì Dương sư cùng Dương lang báo thủ, chẳng phải là rét lạnh huynh đệ tâm. Trần Quan thuận thế còn châm ngòi một thanh. Hiện tại ngươi nghĩ muốn giết ta, mà không phải đem ta đào thải, cho nên coi như ta tặng nó cho ngươi giết, ngươi cũng sẽ không giết nó. Phó Thiên Cơ, thu hồi ngươi những cái kia tự cho là đúng tâm cơ đi, để cho ta nhìn một chút đã từng đạo tặc Phó Thiên Cơ, hiện tại đến cùng còn thừa lại mấy phần bản lĩnh thật sự. Trần Quan nhìn chằm chằm Phó Thiên Cơ nói ra. Rất tốt, thật rất tốt, hiện tại rất ít có thể đụng phải loại người như ngươi. Phó Thiên Cơ ánh mắt thu lại, không nữa tận lực lộ ra hung quang, cầm trong tay đao cũng cho ném tới một bên. Hắn vây tay, rất nhiều chảy hạt ánh sáng theo trong lòng bàn tay chạy ra, ngưng tụ thành một thanh đao, một thanh cổ quái đao. Chương 333, chân chính mãnh hổ chuyển thừa. Chương 333, chân chính mãnh hổ chuyển thừa. Cùng hắn nói này là một thanh đao, không bằng nói đây là một cây giống như là loan đao răng, dài đến khoảng 3 thước. Căn này răng giống như là trăng lưới liềm, toàn thân xanh biếc của ánh, tựa như ưu linh thủy tinh, bên trong có màu xanh sẫm hoa văn, quang thải lưu chuyển ở giữa, như một điểm linh tê ngưng tụ tại đầu răng phía trên. Những cái kia màu xanh sẫm hoa văn ở trong đó tầng tầng giao điệp biến ảo, bày biện ra vô tận quỷ dị biến hóa, phản phất là diễn sinh lấy một loại nào đó sinh mệnh áo nghĩa. Đây không phải bí bảo. Trần Quan xem cái kia tạo hình, làm sao cũng không giống là bí bảo, có thể là nó lại có thể được thu vào trong cơ thể, đến là thập phần cổ quái. Đây là một cái động thiên bí thần răng, mặc dù không phải bí bảo, nhưng bản thân nó cường độ lại thắng qua phúc địa bên trong vật sở hữu chất, chỉ cần lực lượng đầy đủ, cho dù là động thiên bên trong đỉnh cấp sinh vật cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Phó Thiên Cơ giống như là cầm đao một dạng, dùng tay trái nắm chặt bí thần chi nha, lần nữa hướng về Trần Quan đi tới. Ngươi hộ thể bí kỹ, có thể ngăn lại được nó sao? Trần Quan khẽ nhíu mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang suy nghĩ nên chiến hay là nên trốn. Động thiên bí thần rằng, thương thiên bá thể chưa hẳn cản xuống tới, mà hắn lại trốn không thoát Phó Thiên Cơ thiên môn tả thủ đao. Nếu là lựa chọn chiến đấu, cái kia cũng chỉ còn lại có sử dụng thuần dương kiếm tiên một con đường này. Giống Phó Thiên Cơ dạng này người, sống quá lâu, gặp quá nhiều, mong muốn dẫn dụ hắn vũ nhục đế tổ, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Nếu là nói chút không giải thích được, thậm chí còn có thể bị hắn nhìn ra chút gì. Trần Quan trong lòng đã có chủ ý, đang chuẩn bị muốn áp dụng thời điểm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm tại trong hư không truyền đến. Vòng thứ ba khảo thí kết thúc, vòng thứ tư khảo thí mở ra. Không đợi Phó Thiên Cơ ra tay, liền có kinh khủng vòi rồng của tới, trực tiếp nắm vài người cùng sùng vật toàn bộ cuốn lên thiên. Cái kia vòi rồng to lớn vô cùng, phản phất là kết nối thiên địa bất chu sơn, nắm toàn bộ hổ sơn đều bao phủ vào trong đó. Tại cái kia kinh khủng trong cuồng phong, hổ sơn bên trong tất cả mọi người cùng sùng vật đều bị cuốn lại, hoàn toàn thân bất do kỷ, chỉ có thể theo gió lốc bay loạn, cuối cùng xông lên chân trời. Phạm vi này bao phủ ngàn dặm diệt thế vòi rồng, quét sạch hổ sơn bên trong hết thảy. Trần Quan nắm cái khác sùng vật đều thu hồi trong cơ thể, nghĩ muốn nắm ở chiến quốc, có thể là tại đây kinh khủng gió lốc bên trong, hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng quay cuồng bay bút lên, liên chiến quốc bị cuốn đi nơi nào cũng không biết. Bành! Trần Quan bị cuốn đã không biết thiên nam địa bắc, gió lại đột nhiên ngừng, người nặng nề mà ném xuống đất. Thế Trần Quan không khỏi kêu đau đớn một tiếng, sau đó liền nghe đến bên cạnh truyền đến cầu tiếng kêu thảm thiết. Trần Quan vội vàng mở mắt đi xem, phát hiện chiến quốc liền ngã tại bên cạnh mình cách đó không xa, đã dây rủa lấy đứng lên, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Do xét bốn phía, phát hiện nơi này là một cái sơn động, cửa hàng cách bọn họ bất quá vài mét khoảng cách, bên ngoài liền là quay cuồng như biển đám mây, lại bên ngoài liền là vách đá vạn trượng. Bọn hắn tựa hồ bị vòi rồng cuốn tới hồ sơn phía trên, hơn nữa còn tại một cái sơn động bên trong, điều này hiển nhiên không quá như thường. Chiến quốc đối hang núi chỗ sâu ồ ồ gầm nhẹ, đây là nó cảm ứng được nguy hiểm tín hiệu. Trần Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn động nằm lấy một đầu lộng lẫy mãnh hổ, thoạt nhìn rất như là cấp cho ban thưởng cái kia một đầu. Bất quá tại Trần Quan trong mắt, lão hổ đều dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ cần hình thể không sai biệt lắm, hắn cũng không quá dễ dàng phân biệt ra được. Trong động không gian khá lớn, cái kia mãnh hổ ghé vào một khối nham thạch to lớn phía trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem đối với nó gầm nhẹ chiến quốc, chậm rãi đứng lên. Một giây sau, nó đứng cự thạch phía trên, dương xuất ra đầu tiên ra một tiếng hổ gầm. Cái kia phảng phất là siêu cấp giọng thấp pháo thanh âm, chấn Trần Quan cùng chiến quốc trái tim như bị sét đánh, màng nhĩ cổ động, đầu choáng váng, trước mắt tỏa ra đom đóm. Chiến quốc đã cắm đầu xuống đất ngã bên trên, Trần Quan miệng gắng gượng chống cự không có ngã xuống, thế nhưng rất nhiều hộ thể thủ đoạn lại đều rất giống không có tác dụng gì. Cũng may cái kia tiếng hổ gầm cũng không có kéo dài bao lâu, chiến quốc đứng lên, cũng đuôi trốn đến Trần Quan sau lưng, chỉ dám nhìn trộm cái kia con mãnh hổ. Quá yếu, thiên phú cũng quá kém, nó không có khả năng đại biểu ta mãnh hổ sơn. Cái kia mãnh hổ nhìn chằm chằm chiến quốc, vậy mà miệng nói tiếng người. Nếu sủng vật của ta không đạt được các hạ hài lòng, có thể hay không cho chúng ta rời đi? Trần Quan hỏi. Ta cũng không muốn lưu nó tại đây bên trong, có thể nó đã được đến mãnh hổ chuyển thừa một trong, hiện tại đi đã chậm. Mãnh hổ thở dài nói. Trần Quan liền vội hỏi sáng tình huống, muốn biết vòng thứ tư khảo thí đến cùng là cái gì. Mãnh hổ một lần nữa nằm tại trên đá lớn, chậm rãi nói ra vòng thứ tư khảo nghiệm nội dung. Trần Quan vốn cho là, này con mãnh hổ liền là vòng thứ tư người kiểm tra, trên thực tế lại không phải như thế. Vòng thứ tư khảo nghiệm chân chính nội dung là, chiến quốc cái này có được mãnh hổ chuyển thừa bí linh, nhất định phải hạ gục cái khác thu hoạch được mãnh hổ chuyển thừa bí linh, từ trên người chúng cầm lại cái khác mãnh hổ chuyển thừa, cuối cùng thành là chân chính mãnh hổ người thừa kế. Mãnh hổ người thừa kế cần đại biểu mãnh hổ sơn đi cùng thần long sơn người thừa kế chiến đấu, đánh bại thần long người thừa kế. Bất quá đó không phải là vòng thứ tư khảo nghiệm nội dung. Vòng thứ tư khảo thí chỉ cần đánh bại cái khác mãnh hổ người thừa kế, cầm tới hoàn chỉnh mãnh hổ truyền thừa. Dựa theo này con mãnh hổ lời giải thích, truyền thừa cuộc chiến chỉ có thể do người thừa kế tự động chiến đấu, cho dù là thân là người thừa kế chủ nhân, cũng không thể nhúng tay giữa bọn chúng chiến đấu. Trần Quan nhìn coi chiến quốc, lại ngẫm lại Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ sủng vật, nghĩ thầm, này thế nào có thắng khả năng a? Nếu như các ngươi Mãnh Hổ Sơn nghĩ muốn tuyển chọn một cái mạnh mẽ bí linh làm Mãnh Hổ người thừa kế, vì cái gì không trực tiếp tìm một cái mạnh mẽ bí linh tác dụng truyền thừa, còn muốn làm ra nhiều như vậy sự tình? Coi như mong muốn khôn sống nóng chết, cũng cần phải thiết trí cánh cửa, sao có thể nhường nhỏ yếu như vậy sủng vật tham gia truyền thừa cuộc chiến đâu? Trần Quan nhíu mày chất vấn. Nếu là quả thật muốn như vậy chiến đấu, chiến quốc chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ? Bởi vì vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu nó có thể trở thành Mãnh Hổ người thừa kế, vậy dĩ nhiên liền có đạo lý của nó. Mãnh Hổ đến là tính tình rất tốt. Nó vậy mà lộ ra một người tính hóa nụ cười, mà lại, sở dĩ không trực tiếp lựa chọn một cái người thừa kế, mà là lựa chọn nhiều lần truyền thừa, sau đó lại nhường người thừa kế lẫn nhau ở giữa chém giết, đó là bởi vì thông qua dạng này hình thức, người thừa kế mỗi giết chết một cái hắn truyền thừa của nó người, chẳng những có thể dùng cầm lại một cái truyền thừa, còn có khả năng đạt được Mãnh Hổ truyền thừa theo hắn trên thân lấy được tốt thiên phú. Trần Quan lập tức hiểu rõ, nói cách khác, người thừa kế cuối cùng chẳng những có thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, còn sẽ có được cái khác hết thảy người thừa kế thiên phú. Không sai. Mãnh Hổ khẽ gật đầu. Trần Quan bất đắc dĩ cười khổ, nếu là có thể tụ tập đầy đủ nhiều như vậy loại bí linh thiên phú, cho dù là lại rác rưởi thiên phú, cũng sẽ nhường cái này sủng vật biến thành thực phẩm, huống chi còn có Mãnh Hổ truyền thừa. Đáng tiếc chiến quốc yếu như vậy gà, làm sao có thể đấu qua được cái khác sủng vật. Cấp 10 cùng cấp 20 chênh lệch là to lớn, dù cho trải qua 3 vòng chắc thí về sau, chiến quốc trưởng thành suất đã lên tới 1.44, cái này cùng 20 tuyệt thế sủng vật, chênh lệch vẫn là to lớn. Ngươi cũng không cần lo lắng, có lẽ sủng vật của ngươi căn bản không sống tới cùng hắn truyền thừa của nó người gặp nhau, nó quá yếu. Mãnh Hổ một câu nhường Trần Quan cảnh giác lên. Chương 334, Mãnh Hổ chi đạo chương 334, Mãnh Hổ chi đạo có ý tứ gì? Trần Quan nhìn chằm chằm Mãnh Hổ hỏi. Vòng thứ tư khảo thí cũng không là tại Mãnh Hổ Sơn bên trong, cũng không phải hiện tại, thời hạn có 20 năm lâu, các ngươi sau khi ra ngoài, khả năng nó còn không có nhìn thấy hắn truyền thừa của nó người, liền đã chết. Mãnh Hổ nói. Trần Quan nghe vậy vui vẻ, nguyên lai có thời gian lâu như vậy, mà lại không phải tại Mãnh Hổ Sơn loại địa phương này, vậy hắn xác thực không cần lo lắng quá mức. Không đúng, nếu như nó chết tại bên ngoài, cái kia Mãnh Hổ truyền thừa không thì có tàn quyết. Trần Quan nghĩ đến một vấn đề. Mãnh Hổ lạnh nhạt nói, đương nhiên sẽ không, nó mà chết, Mãnh Hổ truyền thừa từ sẽ một lần nữa tìm kiếm ký chủ, ai giết chết nó, Mãnh Hổ truyền thừa liền sẽ chuyển rời đến người nào trên thân. Nếu như giết chết nó không phải thú loại bí linh, mạnh như vậy Hổ truyền thừa liền sẽ trở về Mãnh Hổ Sơn chờ đợi 20 năm sau, hết thảy còn sống người thừa kế trở về, nếu là đã phân ra được thắng bại, lưu lại duy nhất người thừa kế, như vậy này một phần truyền thừa liền sẽ tự động về nó hết thảy, nếu là còn không có quyết ra thắng bại, liền lại ở chỗ này quyết ra cuối cùng người thừa kế. Trần Quan cuối cùng hiểu rõ, 20 năm sau, người thừa kế sẽ bị cưỡng chế về tới đây, cái này khiến Trần Quan trước đó mong muốn nằm ngửa ý nghĩ tan vỡ. Người thừa kế ở giữa, có thể ngửi được lẫn nhau mùi, loại mùi này khoảng cách càng xa càng nhạt, bất quá chỉ cần là tại một cái bí cảnh bên trong, đều có thể đủ cảm ứng được người thừa kế đại khái phương vị. Mãnh Hổ còn nói thêm, phạm vi này cũng quá lớn. Trần Quan trầm ngâm nói, người không đem nó triệu hoán đi ra, người khác tự nhiên là người không đến mùi của nó. Mãnh Hổ lạnh giọng nói ra, nhưng không trải qua chiến đấu, không có tương ứng tăng lên, 20 năm về sau, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng đúng, giống như vậy bí linh sùng vật, sớm muộn đều là muốn chết, có thể sống nhất thời liền sống nhất thời cũng tốt. Trần Quan không nói gì nữa, chẳng qua là hỏi, cho nên, hiện tại ta có khả năng rời đi sao? Ngươi muốn đi, hiện tại là có thể rời đi hang núi về sau, vòng thứ tư khảo thí liền tự động mở ra. Mãnh Hổ âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên, đây là chính ngươi muốn đi, không liên quan gì đến ta, cũng không phải là ta không chuyển tụ nó Mãnh Hổ chi đạo. Mãnh Hổ chi đạo. Trần Quan nhìn xem Mãnh Hổ, mắt sáng rực lên, thầm nghĩ, nguyên lai còn có chỗ tốt, vậy khẳng định muốn bắt, bằng không dùng chiến quốc thực lực, thì càng đấu không lại cái khác những Mãnh Hổ đó người thừa kế. Ngươi để nó đi theo ta đi. Mãnh Hổ rõ ràng đối với chiến quốc cũng không coi trọng, thậm chí là không để vào mắt, chỉ là dựa theo chương trình chuyển cho chiến quốc Mãnh Hổ chi đạo. Trần Quan đến cũng không do dự, nhường chiến quốc đi theo cái kia Mãnh Hổ sau lưng, hướng về hang động chỗ sâu mà đi. Dùng này Mãnh Hổ thực lực, muốn giết chết bọn hắn, cũng không cần đến thủ đoạn như vậy. Chiến quốc tựa như là có thể nghe hiểu Mãnh Hổ theo như lời nói, lúc này cũng không sợ, hấp tấp chạy tới đi theo cái kia Mãnh Hổ sau lưng đi qua. Chỉ chốc lát sau, Trần Quan liền nghe đến hang núi chỗ sâu truyền đến tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, Trần Quan liền lại nghe thấy một tiếng chó sủa. A o. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, chấn nhân linh hồn phát run. Ô, gâu, ô gâu. Cậu bắt trước tiếng kêu mang theo điểm sói chú ý tứ, thế nhưng cùng hổ gầm thanh âm khác rất xa. A o, ô, gâu, gâu, a o, gâu, ô, vương ô, a, gâu. Trần Quan nghe trong chốc lát, sâu bên trong thanh âm đột nhiên hơi ngừng, sau đó là yên tĩnh như chết. Trần Quan tâm lập tức nâng lên cổ họng, giống như cái kia con Mãnh Hổ bị chiến quốc cho mang lại à, nó sẽ không dưới cơn nóng giận nắm chiến quốc căn à. Chiến quốc a chiến quốc, ngươi muốn như thế tìm đường chết, ta thật cứu không được ngươi a. Qua một hồi lâu, trong động mới một lần nữa lại vang lên thanh âm. A o. Lần này tiếng hổ gầm càng thêm đinh tai nhức óc, tựa hổ còn mang theo trùng thiên nộ âm. O. Gâu. Trần Quan đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cái gọi là Mãnh Hổ chi đạo, không phải là giáo một con chó làm sao phát ra hổ gầm tiếng a. Trần Quan nghe trong chốc lát, trong đầu liền tất cả đều là a o cùng ông tiếng. Cũng không biết lúc nào mới có thể đủ kết thúc, Hắn đi đến hang núi bên cạnh, yên lặng luyện từ bản thân bí kỹ. Đẳng cấp bây giờ là thăng không động, chỉ có thể trước luyện một chút bí kỹ. Luyện trong chốc lát, Trần Quan nhớ tới trên thân còn có hai quả hổ bảng ban thưởng trứng vàng, liền đem cái kia trứng vàng đem ra, chuẩn bị nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Trước kia xảy ra ngoài ý muốn, Trần Quan một mực không có thời gian xem phần thưởng của mình đến cùng là cái gì. Căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, bí bảo, bí kỹ, bí pháp cùng sủng vật cũng có thể, Trần Quan trước bóp nát một cái, chỉ thấy bên trong rơi ra tới một quả màu vàng kim bí hạch. Trần Quan nhặt lên nhìn thoáng qua, nhất thời ngẩn ra mắt. Hắc hổ đào tâm, cô phẩm cấp 1. Nguyên khí tiêu hao 1.1. Mặc dù là cái cô phẩm bí kỹ, có thể là danh tự thấy thế nào cũng không giống là rất mạnh bí kỹ, đến giống như là bình thường đánh nhau chiêu thuật. Mà lại cái này nguyên khí lượng tiêu hao, nói rõ cái đồ chơi này uy lực khẳng định không lớn. Trần Quan cẩn thận cảm ứng hắc hổ đào tâm tư liệu, phát hiện này hắc hổ đào tâm quả nhiên rất rưỡi, liền là một cái trảo pháp, lực phá hoại tại một điểm nguyên khí gia trì phía dưới, đơn giản liền yếu tội nghiệp. Cô phẩm liền là không quá ổn định, có rác rưởi cũng có thần kỹ. Trần Quan đến cũng không có cảm thấy bề bài, thế là lại bóp nát cái thứ hai trứng vàng. Lần này lại từ bên trong rơi ra tới một cái bí hạch, Trần Quan nghĩ thầm, lần này hẳn là tốt một chút bí pháp hoặc là bí kỹ đi. Cầm lên cảm ứng một thoáng, quả nhiên lần này ra tuyệt thế bí kỹ. Có một cái tuyệt thế bí kỹ cũng rất không tệ. Trần Quan cẩn thận cảm ứng này bí kỹ tin tức. Mãnh hổ khiếu sơn cương, tuyệt thế cấp 1. Nguyên khí tiêu hao 21 điểm. Mãnh ta, 21 điểm tiêu hao, xem xét liền là đồ tốt. Trần Quan tiếp tục cảm ứng, phát hiện cái đồ chơi này lại là âm ba công kích bí kỹ, có thể lợi dụng tiếng hổ gầm công kích kẻ địch, đây là cái phạm vi công kích. Bất quá cái đồ chơi này rất khó giết người, trừ phi đối phương là gan đặc biệt nhỏ, hoặc là có tâm tạng bệnh điệu nào cái gì, không phải chỉ có thể đưa đến làm cho đối phương choáng váng hiệu quả. Dù vậy, cũng đã coi như là rất mạnh kỹ năng. Trần Quan đoán chừng, trước đó mãnh hổ cái kia vừa hống, dùng liền là này mãnh hổ khiếu sơn cương, hắn là tự mình thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, hộ thân bí kỹ loại hình, căn bản không phòng được loại sóng âm này công kích. Trần Quan còn không có âm ba công kích thủ đoạn, trực tiếp liền đem mãnh hổ khiếu sơn cương cho học được, thuận tiện nắm hắc hổ đảo tâm cũng cho dùng. Cái đồ chơi này đoán chừng bán đều bán không xong, ai sẽ mua như thế cái rác rưởi bí kỹ. Hang núi chỗ sâu chịu ô tiếng cùng ông tiếng không ngừng, Trần Quan cũng không nữa đi chú ý, chuyên tâm tu luyện chính hắn bí kỹ. Hắn để cho mình thân thể một mực ở vào thương thiên bá thể trạng thái phía dưới, nhường thương thiên bá thể có thể nhanh chóng thăng cấp, đây là Trần Quan thường ngày. Trừ cái đó ra, hắn vẫn phải luyện tập tu la đao cùng một buổi bước chờ kỹ năng. Nguyên bản Trần Quan coi là cái gọi là chuyển tụ mãnh hổ chi đạo hẳn là sẽ rất nhanh hoàn thành. Ai biết thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, đều đã ngày thứ tư, hang núi chỗ sâu vẫn là không ngừng truyền ra hổ gầm cùng tiếng chó sủa. Chương 335, động thiên chí bảo. Chương 335, động thiên chí bảo. Đến ngày thứ tư thời điểm, Trần Quan nghe trong động truyền tới thanh âm, rõ ràng cảm giác hổ gầm thanh âm có chút mệt mỏi. Có thể là chiến quốc đó là thật một chút cũng không có học được tiếng hổ gầm, quả nhiên là giọng nói quê hương khó sửa đổi. Đến là cái kia con mãnh hổ, thường xuyên sẽ vậy mà xuất hiện một tiếng tựa như chó con tiếng kêu, mà lại tỷ lệ càng ngày càng cao, Trần Quan mỗi lần nghe được, vẻ mặt đều biến vô cùng cổ quái. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Trần Quan chính mình không ngừng mà luyện tập bí kỹ, đến cũng không thấy đến tháng ngày gian nan, ngược lại ra ngoài cũng không có việc gì có thể làm. Nơi này khuyết điểm duy nhất chính là không có đan dược có thể dùng, Trần Quan đẳng cấp thật sự là không thăng nổi đi. Dù cho này mãnh hổ sơn nguyên khí mức độ đậm đặc hơn xa tại bên ngoài, hắn cũng giống vậy thăng không được cấp bậc. Đến ngày thứ 10 thời điểm, hang núi chỗ sâu giống lên một tiếng dị thường kịch liệt, gào gào tiếng cùng ông ông tiếng giao thế bên tai không dứt. Trần Quan cũng sớm đã bỏ qua, hắn một lòng chỉ luyện chính mình bí kỹ. Không biết qua bao lâu, hết thảy thanh âm đều dừng lại. Cũng không lâu lắm, chiến quốc ngoắc ngoắc cái đuôi le đầu lưỡi, hấp tấp theo trong sơn động chạy ra, về tới Trần Quan bên người. Cái kia con mãnh hổ cũng chậm rãi theo hang núi chỗ sâu đi ra, thoạt nhìn 10 điểm mỏi mệt, tựa như đều có mắt quầng thâm giống như. Trần Quan có thể lý giải tâm tình của nó, bởi vì cuối cùng mấy ngày nay, Trần Quan nghe được nó phát ra tiếng chó sủa số lần càng ngày càng nhiều, này nếu là lại nghỉ ngơi mấy tháng, nói không chừng nó liền hổ gầm đều sẽ không. Các ngươi đi thôi, ra khỏi sơn động về sau hướng về trên núi mà đi, đến đỉnh núi chỗ, liền có thông hướng mặt ngoài truyền tống trận. Mãnh hổ thấp giọng nói ra. Đa tạ mấy ngày này chiếu cố. Trần Quan ôm quyền hành lễ. Chiến quốc thì chạy tới, mong muốn đi liếm mãnh hổ mao. Ngao. Mãnh hổ một tiếng giống to, vị hủ chiến quốc lập tức cụp đuôi chạy trở về. Mong muốn để nó sống sót, vậy thì nhất định phải cầm tới cái khác mãnh hổ truyền thừa có thể theo yếu nhất người thừa kế ra tay, lấy được truyền thừa càng nhiều, bản thân thực lực liền sẽ càng mạnh, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mãnh hổ vậy mà mở miệng nói một chút lời. Hiểu rõ. Trần Quan cũng có tính toán như vậy. Muốn nói truyền thừa nào người yếu nhất, đoán chừng cũng chính là cuồng lục ba ti miêu. Bất quá xem cuồng lục cẩn dấu yêu mèo như mạng thuộc tính, đoán chừng mong muốn khiến cho hắn dâng ra ba ti miêu là không thể nào. Các hạ có thể hay không cáo chi, mãnh hổ sơn cùng thần long sơn đến cùng vì sao mà đấu? Trần Quan suy nghĩ một chút, hỏi một cái hắn muốn biết nhất vấn đề. Mãnh hổ trầm ngâm một lát sau nói ra, mãnh hổ sơn cùng thần long sơn, nguyên lai không tại đây long hổ sơn phúc địa, hoặc là nói, này long hổ sơn phúc địa cũng là bởi vì có mãnh hổ sơn cùng thần long sơn mới hình thành. Theo mãnh hổ thanh âm truyền đến, Trần Quan nghe được một cái bí mật kinh thiên. Mãnh hổ sơn cùng thần long sơn vốn là tại một cái động thiên bí cảnh bên trong. Có một ngày có một vật từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ để ép mãnh hổ sơn cùng thần long sơn đánh xuyên thành lỗ thiên bí cảnh, nhường này hai tòa núi rơi xuống tại thần châu phía trên, tạo thành bây giờ long hổ sơn phúc địa. cho nên có thể nói Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn liền là toàn bộ Long Hổ Sơn bí cảnh khu vực hạch tâm. Càng quỷ dị chính là, vật kia đem Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn một mực trói buộc, khiến cho này hai tòa trên núi bí linh vô pháp rời đi phiến khu vực này. Sở dĩ có thể hình thành Long Hổ Sơn bí cảnh, chủ yếu cũng là như thế đồ vật công lao. Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn bí linh đều muốn đánh vỡ trói buộc, nhường hai núi quay về động tiên. Có thể là muốn đánh vỡ trói buộc, liền nhất định phải đem vật kia thu phục. Ở thời điểm này, Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn liền xuất hiện chia rẽ, đến cùng là nên do Mãnh Hổ Sơn đi thu phục, hay là nên do Thần Long Sơn đi thu phục, cái này có mâu thuẫn. Hai núi ai cũng không thuyết phục được người nào, cuối cùng quyết định dùng vũ lực phân thắng bại. Trải qua không biết bao nhiêu tràng long tranh hổ đấu, hai núi tổn thất đều vô cùng thảm trọng, tuy nhiên lại là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cuối cùng vẫn là quyết định do hai nhà chung nhau đi thu phục như thế đồ vật, kết quả hai nhà đều đi thử, người nào cũng không thể thành công, vật kia không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu phục, vô luận là Thần Long nhất tộc hoặc là Mãnh Hổ nhất tộc, đều kém một ít gì. Hai núi đi qua sau khi thương nghị, mới làm ra Long Hổ bảng, nhờ vào đó hút làm cho nhân loại người tu hành mang theo sủng vật tới, sau đó mượn cơ hội tuyển ra thích hợp sủng vật bí linh tiến hành bồi dưỡng, nghị muốn nhờ nhiều loại sinh vật năng lực thiên phú tăng thêm Mãnh Hổ truyền thừa, đi thu phục như thế đồ vật. Thần Long Sơn cũng giống như nhau dự định, đồng thời hai tổ quyết định, đến lúc đó hai núi người thừa kế tái đấu một trận, người nào người thừa kế càng hơn một bậc, người đó liền có thể thu hoạch được quyền ưu tiên, có thể đi trước thu phục như thế đồ vật. Cơ hồ cách mỗi 1-200 năm, Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn liền sẽ tới này sau một lần, đáng tiếc cuối cùng chúng nó tuyển ra tới người thừa kế, cũng đều không thể thu phục như thế đồ vật, cho nên này loại chuyển thừa vẫn tại kéo dài. Vì thuận tiện, Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn đều tại nhân loại làm chúng tuyển cùng loại với quan hệ hợp tác gia tộc, dù sao chúng nó vô pháp rời đi hai núi, cũng cần có người giúp chúng nó làm việc, hấp dẫn càng nhiều nhân loại người tu hành cùng cường lực sùng vật đến. Mãnh Hổ Sơn tuyển nhân loại người phát ngôn họ Dương, Dương gia mấy ngàn năm nay đều tại vì Mãnh Hổ Sơn phục vụ. Thì ra là thế, khó trách Dương Lang cùng Dương Hổ bọn hắn đối với Mãnh Hổ Sơn quen thuộc như vậy, còn có mở ra đầm rồng hang hổ năng lực. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng, như thế đồ vật đến cùng là cái gì? Trần Quan cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên, bởi vì Mãnh Hổ một mực nói vật kia đến cùng là cái thứ gì, hắn cũng không thể hiểu rõ. Mãnh Hổ lắc đầu nói, không biết đó là cái thứ gì, thoạt nhìn như là một cái vật chứa, như sứ như gốm, giống như là một cái bình, vừa giống như là một cái chậu hoa, ngay tại Long Hổ hai núi giao hội chỗ. Trần Quan trong lòng mãnh liệt lộn bộ một thoáng, hắn nghĩ tới một ít chuyện. Phó Thiên Cơ cùng Dương gia người làm tại cùng một chỗ, bọn hắn đối với Hổ Sơn tình huống rõ như lòng bàn tay, ấn đạo lý nói, không cần thiết lại làm nhiều chuyện như vậy, còn nhất định phải nắm Trương Xuân Mãn cùng Cuồng Lục làm tiền đến. Bọn hắn đã sớm biết hang hổ truyền thừa chỗ, cho nên tìm Trương Xuân Mãn cái này hiểu phong thủy bí thuật người tiền đến, tuyệt đối không phải là vì tìm hang hổ truyền thừa. Nếu không phải tìm hang hổ truyền thừa, vậy bọn hắn muốn phong thủy bí thuật làm gì? Nay liên đoán đều không cần đoán. Ta có thể đi xem một chút cái thứ kia ạ?" Trần Quan vội vàng nhìn về phía Mãnh Hổ hỏi. "Vật kia hiện tại thuộc về Long Hổ hai núi cùng sở hữu, không có cho phép ngay cả ta Mãnh Hổ nhất tộc tộc nhân cũng không thể đi hướng nơi đó, mà lại bởi vì vật kia nguyên nhân, một khu vực như vậy càng là huyền diệu khó giải thích, bình thường người coi như là dùng hết cả một đời cũng đi không tới đó." Mãnh Hổ nói ra. Trần Quan hiện tại là có thể khẳng định, Phó Thiên Cơ bọn hắn mục đích tới nơi này, căn bản cũng không phải là vì Mãnh Hổ truyền thừa, mà là vì Long Hổ hai núi giao hội chốt như thế độ vận. Đây chính là có thể đánh xuyên qua đầu tiên, nắm hai tòa không thể tưởng tượng nổi dãy núi trực tiếp ép xuống thế gian đồ vật, khó có thể tưởng tượng cái kia là như thế nào chí bảo. Chương 336, cao ngạo Mãnh Hổ. Chương 336, cao ngạo Mãnh Hổ. Có phải hay không hết thể người thừa kế đều cần học tập 10 ngày? Trần Quan liền vội hỏi Mãnh Hổ. Vậy cũng không nhất định, thời gian có dài có ngắn, muốn nhìn người học tập thiên phú bình thường đều là 3 ngày tả hữu. Còn có liền là người thừa kế tự thân ý nguyện, nếu như người thừa kế không cần dạy bảo, cũng có thể tự động rời đi. Mãnh Hổ nói chừng chiến quốc chó con liếc mắt. Không xong. Trần Quan sắc mặt biến đổi không chừng. Phó Thiên Cơ bọn hắn là vì vật kia tới, căn bản sẽ không quan tâm cái gì Mãnh Hổ chi đạo, chỉ sợ sớm đã rời đi đi tìm tìm Long Hổ giao hối chỗ. Đi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết bọn hắn có hay không đã đắc thủ. Bất quá đoán chừng hẳn là còn không có đắc thủ, bằng không như thế đồ vật bị lấy đi, trói buộc Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn lực lượng tan biến, tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn, Mãnh Hổ Sơn không có khả năng còn như thế gió êm sóng lặng. Trương Xuân Mãn không có tiền đến, Phó Thiên Cơ bọn hắn không có phong thủy bí thuật chỉ bảo, muốn tìm được nơi đó cũng không dễ dàng. Cùng Lục cũng không có chân chính cường vận, không có khả năng dựa vào vận khí giúp bọn hắn tìm tới Long Hổ giao hối chỗ, bọn hắn muốn tìm được vật kia, sợ là cũng không dễ dàng. Trần Quan tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bảo vật như vậy, hắn tự nhiên cũng là có chút tâm động. Chẳng qua là Trần Quan không biết rõ, Phó Thiên Cơ hắn dựa vào cái gì cho rằng, hiện tại chỉ có nhị giác hắn có thể lấy đi như thế đồ đâu. Thần Long Sơn cùng Mãnh Hổ Sơn, nguyên bản đều là động thiên tồn tại, này chút Mãnh Hổ cùng Thần Long, cũng đều là động thiên cấp bậc tồn tại, chúng nó đều cầm không đi như thế đồ vật, Phó Thiên Cơ đến cùng có dạng gì lực lượng, khiến cho hắn có can đảm làm như vậy đâu. Trần Quan trong lòng đang cân nhắc lợi ích được mất, nghĩ đến muốn hay không nắm chuyện này nói cho Mãnh Hổ. Nếu là nói cho Mãnh Hổ nhất tộc, như vậy tuy có khả năng phá hư Phó Thiên Cơ kế hoạch, như vậy hắn cũng liền không có cơ hội gì. Có thể là không nói cho Mãnh Hổ nhất tộc, Trần Quan chưa hẳn có thể đem Phó Thiên Cơ cho thu thập. Người ta trước kia dù sao cũng là đại động thiên cấp bậc cường giả, trên thân không biết giấu bao nhiêu lợi hại đồ vật, chẳng qua là cái kia một thanh giang đao, lại phối hợp thêm thiên môn tà thủ đao, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Trần Quan trái lo phải nghĩ, cảm giác mình coi như có thể nắm Phó Thiên Cơ cho thu thập, đoán chừng chút thực lực ấy cũng rất khó lấy đi món đồ kia. cùng lúc nào đi cực như thế xa vời cơ hội, còn muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm, không bằng bán mãnh hổ nhất tộc một cái nhân tình, nói không chừng còn có thể đến chút chỗ tốt. Coi như không có chỗ tốt, có thể phá hư Phó Thiên Cơ kế hoạch cũng tốt, khiến cho hắn đến không đến chỗ tốt gì, này đã coi như là chuyện tốt. Trần Quan cùng Phó Thiên Cơ đã không để ý mặt mũi, có thể làm cho kẻ địch không dễ chịu, dĩ nhiên chính là tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quan lập tức đối cái kia mãnh hổ nói ra Phó Thiên Cơ cùng Dương gia sự tình. Ai biết mãnh hổ sau khi nghe xong, lại chẳng qua là lạnh giọng nói ra, không sao, tùy bọn hắn đi thôi. Ta nói tới câu câu là thật. Trần Quan coi là mãnh hổ là không tin hắn. Ai ngờ mãnh hổ lại nói, không quan trọng phúc địa nhân loại người tu hành, căn bản không có khả năng đi đến Long Hổ giao hối chỗ, mà lại vật kia cũng không phải là loài người người tu hành có thể lấy đi. Đó không phải là nhân loại bình thường người tu hành, hắn đã từng là đại động thiên cấp bậc tồn tại. Trần Quan nói ra, trước kia là dạng gì không trọng yếu, tại đây bên trong, hắn liền nhìn thấy như thế đồ vật tư cách đều không có. Mãnh hổ đối với cái này 10 điểm khinh thường. Trần Quan xem cái kia mãnh hổ kiêu ngạo bộ dáng, liền biết mình khẳng định là không thuyết phục được nó. Được rồi, ta vẫn là chính mình đi nhìn một cái đi, coi như ta lấy không được như thế đồ vật, cũng không thể để Phó Thiên Cơ cầm tới nó. Trần Quan rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo chiến quốc đội vàng rời đi, hy vọng có thể tại Phó Thiên Cơ bọn hắn tìm tới Long Hổ giao hối chỗ trước, tìm hắn trước đã nhóm. Chiến quốc đi theo Trần Quan rời đi, trước khi đi còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn quanh. Trần Quan hiện tại thế nào có tâm tư đi chú ý nó, dọc theo ngoài động tiểu đạo hướng về đỉnh núi mà đi. Nay tiểu đạo quá hẹp, chỉ có một thước tới rộng, vẫn là tại vách đá vạn trượng phía trên, nếu là có chứng sợ độ cao người, chẳng qua là hướng bên cạnh nhìn lên một cái, sợ là liền sẽ toàn thân run rẩy một bước cũng đi không được. Còn tốt Trần Quan cũng không sợ độ cao, đến cũng đi như dẫm trên đất bằng. Vẫn chưa đi đến đỉnh núi, tại một chỗ vách núi tiểu đạo chỗ giao hội, Trần Quan thấy bên kia có một đạo hành giá tại hai cái khoảng cách tương cận trên đỉnh núi thạch lương. Cái kia thạch lương là tự nhiên hình thành, cũng có lẽ là bởi vì tuế nguyệt quá lâu, thạch lương đã bị phong hóa không còn hình dáng. Có thể đặt chân địa phương đã không đủ một thước rộng, mà lại phía trên mấp mô, thoạt nhìn trượt không lưu thấp chúng hồ nước thật không tốt đi. Trần Quan thật xa liền thấy một người ghé vào thạch trên xà nhà, hai tay ôm thạch lương, thân thể run rẩy. Mặc dù nhìn không thấy người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, có thể là Trần Quan liếc mắt liền thấy được cái kia đại cá đầu trọng, không phải Cuồng Lục còn có thể là ai đâu. Trần Quan lập tức vui vẻ, "Cuồng Lục, ngươi đây là cái gì tình huống?" Cuồng Lục nghe được Trần Quan thanh âm, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, hai tay y nguyên gắt gao ôm thạch lương, thấy quả nhiên là Trần Quan về sau, liền vội vàng kêu lên, "Đạo hữu huynh, cứu mạng a, ta sợ độ cao." Trần Quan lập tức bó tay rồi, hắn là thật không nghĩ tới, đều thời đại này, lại còn sẽ có người sợ độ cao. Mà lại người khác sợ độ cao, Trần Quan còn có thể hiểu được. Cuồng Lục cái này cao lớn thu kịch một mặt hình tướng, nhìn xem liền vô cùng không dễ chọc lớn ngoan nhân đánh cược lớn đổ, vậy mà cũng sẽ sợ độ cao. Sợ độ cao người cũng có thể chơi như vậy kích thích đánh cược sao? Trần Quan tò mò hỏi. Sợ độ cao liền là sợ độ cao, cùng chuyện khác không có quan hệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu ta à, ta đều ở nơi này ghé vào mấy ngày, một chút đồ vật cũng chưa ăn, một điểm nước cũng không uống, đều nhanh phải chết đói. Cuồng Lục kêu lên. Ngươi sẽ không chịu hoán một đầu cường lực điểm sủng vật, trở đi ngươi qua đây a? Trần Quan cười nói. Ta nếu là dám ngồi sủng vật theo phía trên này đi qua, sẽ còn bị vây ở chỗ này sao? Đạo hữu huynh, ngươi phát thiện tâm đi, nhanh lên cứu ta đi qua, ngươi mong muốn cái gì ta đều cho ngươi, 100 vạn. 200 vạn thế nào? Cùng Lục đây là thật gấp. Tiền ta cũng không muốn rồi, muốn không quay đầu lại ngươi đem bà ti miêu đưa cho ta đi, ta cũng là yêu mèo người, sẽ không bạc đãi nó. Trần Quan vừa cười vừa nói. Cùng Lục đầu chọc lập tức dao động giống như là chống bỏi một dạng, ta đưa tiền. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu đều được. Được rồi, con người của ta đối tiền không có hứng thú gì, vẫn là bằng hữu trọng yếu. Trần Quan trái lương tâm nói xong, liền đem quỷ nhãn kêu gọi ra, để nó hướng về thạch lương bên trên bơi đi tới. Ngươi sủng vật này nặng như vậy, nhưng chớ đem thạch lương đè sập a. Cùng Lục lo lắng kêu lên. Trần Quan dở khóc dở cười, con hàng này nhìn xem hung hành vô cùng, có thể là lá gan thật không thế nào lớn. Nơi này chính là mãnh hổ sơn, này núi là động thiên tới, nơi này tảng đá cũng không phải là bình thường đá hoa cương có thể so sánh, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy áp sập. Quỷ nhãn đi qua, cắn một cái vào Cùng Lục, bắt hắn cho điêu. Trần Quan này mới nhìn đến, Cùng Lục một mực nắm ba ti miêu hộ trong ngực, ôm không buông tay. A. Bị quỷ nhãn điêu đến giữa không trung Cùng Lục, trên không trung phát ra tiếng kêu thê thảm, cảm giác hắn đều nhanh dọa đã hôn mê. Cũng may quỷ nhãn rất nhanh liền bắt hắn cho để xuống, Cùng Lục một hồi lâu đều không có chậm tới. Mèo. Ba Ti Tư đưa đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy tay của hắn chỉ, giống như là cảm ứng được sợ hãi của hắn, tại trấn an hắn. Chương 337, hy vọng duy nhất chương 337, hy vọng duy nhất Cùng Lục chấn định lại, nhìn về phía Trần Quan ánh mắt phức tạp nói, ngươi có phải hay không cũng nhìn được một đầu mãnh hổ? Gặp được, còn biết liên quan tới mãnh hổ truyền thừa cuộc chiến sự tình. Trần Quan gật đầu nói, biết ngươi còn cứu ta. Cùng Lục kinh ngạc nhìn hỏi, kỳ thật với ta mà nói, có thể hay không cầm tới mãnh hổ truyền thừa cũng không có trọng yếu như vậy, ta chẳng qua là không muốn để cho chiến quốc chết. Trần Quan nói ra, ta cũng giống vậy. Cùng Lục nhìn một chút trong ngực ba tim yêu, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Bất quá những cái kia đều là 20 năm chuyện sau này, không cần thiết hiện đang phiền não này chút, mà lại nếu như chúng ta kỹ thuật thỏa đáng, nói không chừng liền không có cái gì long hổ đấu chuyện, đến lúc đó cũng sẽ không cần phiền não những thứ này. Trần Quan nói ra, có ý tứ gì? Cùng Lục đang lo lắng, như thế nào mới có thể nhường ba tim yêu trốn qua một kiếp này. Trần Quan nắm Phó Thiên Cơ chuyện của bọn hắn, kỹ càng nói một lần. Ý của ngươi là nói, Phó Phó Thiên Cơ bọn hắn mục đích thực sự là cầm món đồ kia, nếu như món đồ kia bị bọn hắn cầm đi, Mãnh Hổ Sơn cùng Thần Long Sơn liền không có lại tranh đi xuống cần thiết, tự nhiên cũng là không cần lại quyết ra thắng bại, tuyển ra cái gì mãnh hổ người thừa kế. Cùng Lục hiểu rõ Trần Quan ý tứ, ngược lại người nào lấy đi đều một dạng, vì cái gì không thể là chúng ta lấy đi vật kia đâu? Trần Quan cười nói, đúng, nói có đạo lý. Cùng Lục cười lên ha ha, quét qua vừa rồi khói mù. Bất quá bây giờ có một vấn đề, ta không biết cái kia Long Hổ giao hối chỗ ở nơi nào. Trước đó Phó Thiên Cơ bọn hắn mong muốn tìm hiểu phong thủy bí thuật Trường Xuân Mãn dẫn đường, kết quả bị ta phá hư, lại muốn tìm ngươi dẫn đường, kết quả ngươi cũng không có cường vận tiên phú. Trần Quan dừng một chút nói ra, cho nên chúng ta muốn tìm được trước Trường Xuân Hương, nàng cũng sẽ phong thủy bí thuật, chúng ta muốn tìm được Long Hổ giao hối chỗ, vẫn phải do nàng ra sức, ngươi có thấy hay không nàng? Thấy là thấy được, bất quá đoán chừng đã chậm, ta nhìn thấy Trường Xuân Hương bị cái kia cốc nam toàn, hẳn là như lời ngươi nói Phó Thiên Cơ, còn có mặt khác không nhận ra cái nào người, áp lấy lên đỉnh núi. Cái kia thì khó rồi. Trần Quan mặc dù đã làm tốt dự tính xấu nhất, bất quá nghe được Trường Xuân Hương bị Phó Thiên Cơ bắt đi, vẫn còn có chút phiền muộn. Chúng ta đi trước đỉnh núi nhìn một chút, cũng có thể phát hiện cái gì. Trần Quan nói xong liền hướng đỉnh núi phương hướng mà đi. Cùng Lục đội vàng theo sau, hai người trên đường đi liền không có đụng phải những người khác. Như thường lấy được mãnh hổ truyền thừa người, hầu như đều đã truyền tống rời đi đầm rồng hang hổ, hiện tại thời gian này, còn lưu tại nơi này, đều là có mưu đồ khác người. Quả nhiên, bọn hắn đến đỉnh núi về sau, thấy được một cái truyền tống trận, lại ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Trần Quan ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng bọn hắn đã đứng ở đỉnh núi, có thể là thấy Thần Long Sơn mạch, y nguyên còn tại trên trời, mặt trên còn có một tầng biển mây, cái kia Thần Long Sơn mạch ngay tại càng phía trên hơn trong mây như ẩn như hiện. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là Mãnh Hổ Sơn mạch chỗ cao nhất, cùng Thần Long Sơn tiếp cận nhất địa phương, cái kia Long Hổ giao hối chỗ, không phải là tại đỉnh đầu chúng ta sao? Trần Quan dò xét bốn phía, cũng không có nhìn ra bóng người nào cùng dấu vết. Trên bầu trời lại càng không có người, nghĩ thầm, cái kia Long Hổ giao hối chỗ, không phải là ở trên trời a? Ta mặc dù có năng lực phi hành, thế nhưng thuần dương kiếm tiên năng lực phi hành là thẳng tới thẳng lui, không thế nào linh hoạt, nếu thật là trên không chiến đấu, sợ là phải thua thiệt. Cung Lục cũng đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau một lúc lâu thấy Trần Quan vọng thiên im lặng, thế là liền mở miệng nói ra, kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể tìm được Phó Thiên Cơ bọn hắn. Biện pháp gì? Trần Quan nhìn về phía hắn, không biết Cung Lục đến cùng có biện pháp nào. Ngươi biết thiên phú của ta là gặp cược nhất định thắng, ta có thể cùng ngươi cược một lần, cược ta có thể tìm tới Long Hổ giao hối chỗ. Cung Lục nói ra, ngươi không phải nói thiên phú của ngươi không thể liên lụy bên thứ ba sao? Trần Quan nhìn xem Cung Lục hỏi, ta không có dính dấp bên thứ ba, bây giờ không phải là ngươi cùng ta tại đánh cược nhà, chúng ta chẳng qua là muốn tìm Long Hổ giao hối chỗ, lại không liên lụy những vật khác, không phải đi tìm Phó Thiên Cơ bọn hắn. Cung Lục nói, nguyên lai chỉ cần không liên lụy cái khác sinh mạng thể là có thể, ta còn tưởng rằng ngươi này thiên phú là không thể liên lụy cái khác bất kỳ vật gì đây. Trần Quan vui mừng quá đỗi, đã như vậy, cái kia liền mau đi, đừng để Phó Thiên Cơ bọn hắn đoạt trước. Thế nhưng còn có một vấn đề, ta này thiên phú nhất định phải có tiền đặt cược mới có thể đủ phát động, cho nên chúng ta nhất định phải cược chút gì đó, mà lại cược đồ vật, còn cần có nhất định giá trị, xứng với chúng ta cái này đánh cược mới được. Cung Lục bất đắc dĩ nói ra, tiêu chuẩn này là thiên phú chính mình phán đoán, ta cũng không có cách nào cải biến. Như vậy đi, chúng ta cược 100 vạn, ta cược ngươi tìm không thấy Long Hổ giao hối chỗ. Trần Quan nói ra. Cung Lục chờ giây lát, vẻ mặt biến có chút khó coi, 100 vạn này bán cược không có bị tán thành, gặp cược nhất định thắng không có phát động. La Ý nói, này 100 vạn không đủ đúng không? Vậy ngươi nói đánh cược gì? Trần Quan nhìn xem Cung Lục nói ra. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Cung Lục lần lượt thăm dò, kết quả thêm đến 1000 vạn, hắn gặp cược nhất định thắng thiên phú cũng không có bị kích hoạt. Ngươi này thiên phú hạn chế cũng quá là nhiều. Trần Quan không thể làm gì khác hơn nói ra, 1000 vạn đều không được, vậy nó đến cùng muốn cái gì tiền đặt cược? Ừm, xem ra tìm tới Long Hổ chỗ cần muốn trả ra đại giới quá lớn, bình thường tiền đặt cược khó mà khởi động thiên phú của ta. Cung Lục có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Trần Quan lại là trong lòng hơi động, không biết ta đội cổ động viên chi hồn, đối với hắn gặp cược nhất định thắng thiên phú sẽ có hay không có ảnh hưởng. Hiện ở loại tình huống này, Trần Quan cũng chỉ có thể nắm ngựa chết chữa như ngựa sống, bằng không tìm không thấy Phó Thiên Cơ bọn hắn liền khó chịu. Lão Lục, ta cảm thấy kỳ thật ngươi có khả năng thử nhìn một chút khống chế ngươi thiên phú, dù sao thiên phú là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, nói không chừng nó liền có thể kích hoạt. Trần Quan trước tiểu thí ngư đao, xem có hiệu quả hay không. Ta trước kia thử qua rất nhiều lần, điều kiện không đạt được, làm sao cũng không thể mở ra. Cùng Lục trực lắc đầu, lại thử một chút xem sao, hiện tại chỉ có thể hy vọng ngươi, bằng không chúng ta tìm không thấy Long Hổ giao hối chỗ, lấy không được món đồ kia còn chưa tính, Xuân Hương nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trần Quan tiếp tục tăng giá cả. Không đến mức a. Đây chính là Trương gia đại tiểu thư, bọn hắn dám giết nàng. Cung Lục không quá tin tưởng. Người khác khẳng định không dám, nhưng đó là Phó Thiên Cơ, chúng ta vẫn là muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Trần Quan thở dài nói, lão Lục, hiện tại thật chỉ có thể dựa vào thiên phú của ngươi. Ta thử lại lần nữa xem. Cung Lục cắn răng, thử nghiệm kích hoạt thiên phú của mình. Trần Quan không nói gì thêm, chẳng qua là đầy mắt mong đợi nhìn xem Cung Lục. Hắn đến không phải diễn kịch, hiện tại ngoại trừ Cung Lục con đường này, xác thực cũng không có cái khác biện pháp gì. Chương 338 Long Hổ giao hối chỗ. Chương 338, Long Hổ giao hối chỗ. Ta cược ta có thể tìm tới Long Hổ giao hối chỗ. 100 vạn. Ta cược ta có thể tìm tới Long Hổ giao hối chỗ. Thua ta cho ngươi 100 vạn. Ta cược. Ngươi thua mời ta đi đại bảo kiếm. Ta cược. Cùng Lục lại nỗ lực thử mấy lần, lại đều không thể kích hoạt thiên phú, có thể là xem Trần Quan cái kia ánh mắt mong đợi, tựa như hiện tại hắn là cứu vớt thế giới anh hùng, nhân loại hy vọng cuối cùng, làm sao cũng nói không nên lời muốn thả vứt bỏ lời nói. Bởi vì tướng mạo hòa tính Âu nguyên nhân, người người đều cảm thấy Cuồng Lục không phải người tốt lành gì. Liền hắn cha mẹ của mình cũng cảm thấy hắn tương lai không có cái gì thành tựu, có thể không đi nhầm vào lạc lối cũng không tệ rồi. Đương nhiên, này cũng không thể toàn trách người khác, hắn khi còn bé xác thực không thích học tập, cũng không phải một cái đàng hoàng hài tử, trốn học, đánh nhau, tán gái, đánh bài, chơi bùa, từ nhỏ đã là như thế tới, không có người đối với hắn từng có quá cao chờ mong, cũng có rất ít người tin cậy hắn. Bởi vì tất cả người đối với hắn ấn tượng liền là một tên lưu manh, một cái dân cờ bạc, một cái thích cờ bạc người, làm sao có thể đáng tin cậy đâu. Nhìn xem Trần Quan, Cuồng Lục hiện tại có loại thế giới sắp tận thế, cần chính mình cái này đại anh hùng đi cứu vớt ảo giác. Ta có thể tìm tới Long Hổ giao hối chỗ. Ta như thua, cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi như thua, mời ta uống rượu. Cuồng Lục trong lòng có loại xúc động. Dạng này không công bằng tiền đặt cược, giờ phút này trong lòng hắn lại cảm giác liền là công bằng ngang nhau đổ ước. Hắn muốn không phải cái kia một bữa rượu, mà là người cứu vớt vinh quang cùng tôn trọng cùng tin cậy. Sứ mệnh cảm giác cùng bình quang cảm giác, tại thời khắc này lớn hơn hết thảy. Nay loại cấp trên sức lực đi qua về sau, Cuồng Lục sẽ hối hận hay không biết được mà, ngược lại hiện tại hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy điều này rất trọng yếu. Gặp cược nhất định thắng. Khởi động. Cuồng Lục cảm giác được thiên phú khởi động, một loại chinh phục khoái cảm tự nhiên sinh ra, mừng rỡ nhìn về phía Trần Quan. Quá tốt rồi. Lão Lục, ngươi thật sự là quá đáng tin cậy. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trần Quan vui mừng quá đỗi. Chờ ta một chút. Cuồng Lục đưa tay hướng về trong túi áo tìm đòi, rất nhanh lấy ra một viên xúc sắc, chắp tay trước ngực đung đưa, cuối cùng ném xuống đất. Xúc sắc trên mặt đất xoay tròn, cuối cùng đứng tại 6 điểm. Đây là ý gì? Trần Quan hỏi. 2, 3, 4, 5 đời biểu đông nam tây bắc, ta tại xem chúng ta hẳn là đi phương hướng nào. Cuồng Lục vẻ mặt có chút cổ quái nói ra. Cái kia lục đại biểu cái gì? Trần Quan lại hỏi. Nói như vậy, một đời biểu thiên, lục đại biểu, chẳng lẽ nói, chúng ta muốn từ nơi này đào cái hầm ngầm xuống dưới. Cuồng Lục suy tư nói ra. Này không đúng sao, Thần Long Sơn mạch ở trên trời, Long Hổ Sơn giáo hội chỗ làm sao lại ở phía dưới đâu? Trần Quan cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Mà lại Mãnh Hổ Sơn lớn như vậy, quỷ biết muốn từ nơi nào đào đất động. Lại nói, Mãnh Hổ Sơn tảng đá cứng rắn vô cùng, bọn hắn đào bên trên 10 ngày nửa tháng, cũng đào không được nhiều sâu. Tin tưởng ta, nhất định không sai, đi theo ta, chúng ta tìm xem, nhất định có thể xuống. Cuồng Lục nói xong liền hướng đỉnh núi phụ cận tìm đòi. Trần Quan hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, hai người tại đỉnh núi phụ cận chuyển trong chốc lát, Cuồng Lục nhìn chằm chằm một tảng đá lớn nói ra, tảng đá kia có chút không đúng, đi qua nhìn một chút. Trần Quan đi tới nhìn một chút, quả nhiên phát hiện tảng đá kia xác thực có vấn đề, dưới đáy phụ cận có hư hại dấu vết. Lão Lục, ngươi này sức quan sát thật có khả năng a. Trần Quan không thể không tán thưởng, Cuồng Lục thật không phải chỉ dựa vào thiên phú. Trần Quan cùng Cuồng Lục hai người hợp lực không có thể đẩy cự thạch, Chiến Quốc cùng Ba Ti Miêu cũng ở bên cạnh dùng sức đẩy, đáng tiếc tác dụng cơ hồ có khả năng xem nhẹ. Trần Quan nắm quỷ nhãn triệu hoán đi ra, thân thể to lớn của nó quấn ở cự thạch phía trên, mạnh mẽ nắm cự thạch cho kéo ra một khoảng cách. Cự thạch một bên, vậy mà lộ ra một cái hầm ngầm cửa vào. Thật sự có đường. Trần Quan hướng xuống nhìn coi, thấy này trong động mặt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đội vàng cầm ra điện, hướng bên trong chiếu chiếu. Phía dưới là cái hang, từ nơi này xuống, còn có nửa thiên nhiên nửa nhân tạo cầu thang. Chúng ta đi. Cùng lúc không chút do dự xuống, Trần Quan cũng đi theo, rất nhanh cái kia cầu thang đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có tự nhiên hang động. Trong động bốn phương thông suốt, mà lại quá tối, rất dễ dàng bỏ lỡ một chút đầu đường, thế nhưng dẫn đường Cuồng Lục lại không để ý tới này chút, mang theo Trần Quan một đường hướng về phía trước. Tổng thể tới nói, Cuồng Lục liền là tại đi xuống dưới, ngược lại đi càng về sau, Trần Quan đã không phân rõ hướng đi, nơi này hang động lối đi quá phức tạp, căn bản không có biện pháp phân rõ hướng đi. Cứ thế mà đi một ngày nhiều thời giờ, trước mặt hang động đột nhiên có ánh sáng, hai người cuối cùng từ trong huyệt động đi ra. Bên ngoài huyệt động là một đạo thêm đá ở giữa cũng không có bất kỳ vật gì tương liên, từng khối cái bản sắt lớn như vậy phiến đá, trôi nổi tại trong mây mù, từng bậc thông hướng đám mây. Không biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Phía dưới thì là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, đây quả thực là một đầu không thấy thiên không thấy đáy thiên lộ. Ngươi đừng nhìn ta, ta tuyệt đối không thể có thể đi lên, phía trên hẳn là Long Hổ giao hối chỗ, ngươi được bản thân đi. Thấy Trần Quan nhìn mình, Cuồng Lục lui về phía sau hai bước lắc đầu nói ra. Hắn dạng này chứng sợ độ cao, căn bản là một bước cũng đi không đi lên. Ta có ngươi đi lên. Trần Quan nói ra. Đừng. Có muốn không ngươi giết ta đi. Cuồng Lục liên tục khoát tay lắc đầu, nói cái gì cũng không đi lên. Vậy tự ta đi lên trước nhìn một cái. Trần Quan nghĩ đến phía trên hẳn là Long Hổ giao hối chỗ, hắn chính mình một người đi lên cũng có thể. Mà lại trên đường đi đều không nhìn thấy Phó Thiên Cơ bọn hắn, đoán chừng bọn hắn đã đến địa phương, phải nắm chắc thời gian trôi qua mới được chờ bọn hắn đem đồ vật lấy mất, như vậy hết thể liền đã trễ rồi. Trần Quan ôm lấy chiếc bốc, đạp lên thềm đá hướng lên tốc độ cao chạy như điên. Cẩn thận a. Cùng Lục nhìn xem Trần Quan như thế chạy, đều cảm giác có chút quáng mắt run chân, lại lui về phía sau mấy bước. Trần Quan lại tuyệt không lo lắng, hắn có thuần dương kiếm tiên, coi như trượt chân rơi xuống, cũng có thể bay lên trời, một lần nữa trở lại trên thềm đá. Trên trời dưới đất đều là quần quần biển mây, Trần Quan như tại đám mây mà đi, loại kia thiên địa thương mang một mảnh vô biên hùng vĩ cùng trắng lệ, nhường Trần Quan sinh ra một loại tại đăng thiên cầu tiên, nhanh muốn đi lên tiên giới cảm giác. Người người đều nói động thiên như tiên cảnh, không vào động thiên nhân sinh coi như là sống vô dụng rồi, từ nơi này Long Hổ Nhị Sơn là có thể nhìn thấy một ít, đúng là nhân gian khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh dị sắc. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết bỏ lên bao lâu, nơi này không có ngày lạc tinh thần, cũng không có ban ngày đêm tối, làm Trần Quan nhanh muốn đến càng phía trên hơn tầng mây thời điểm, đã thấy một tòa thật to hòn đảo trôi nổi tại đám mây phía trên, theo cái kia hòn đảo rìa, từng đầu như cự long mây thác nước chạy xuống, rủ xuống trong mây. Này quả nhiên là thần tiên chỗ a. Trần Quan bước nhanh hơn, ngày này bậc thang phần cuối, liền là cái kia huyền không hòn đảo phía trên. Nhìn như nhanh đến, Trần Quan lại bỏ lên hơn 2 giờ, mới rốt cục đến huyền không đảo. Trên đảo này tiên sơn ẩn hiện, mây mù lờ lờ, toàn bộ hòn đảo đều bị đám mây một dạng khói mây bao trùm, làm thật tốt dường như thần tiên chỗ. Trần Quan đi tại đây bên trong, liền tựa như thần tiên tại đẳng vân giá vũ một dạng. Chương 339, Chiến Quốc dẫn đường. Chương 339, Chiến Quốc dẫn đường. Trần Quan đặt chân huyền không đảo thời điểm, lập tức cảm giác bốn phía nguyên khí đột nhiên nồng nặc không biết bao nhiêu lần, đơn giản không thể tưởng tượng. Trần Quan vận chuyển một bí pháp, lập tức cảm giác bốn phía nguyên khí, tựa như quần quận sông lớn tràn vào bên trong thân thể của hắn, vậy mà so với hắn bình thường ăn những cái kia hiệu quả của đan dược còn tốt hơn rất nhiều. Nơi này nguyên khí không chỉ nồng đậm, mà lại hắn độ tinh khiết cùng chất lượng, cùng địa phương khác căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trần Quan lập tức nghĩ đến này là nguyên nhân gì, đây là theo động tiên mà đến nguyên khí. Lúc trước Long Hổ Sơn bị vật kia đè lên đánh rơi động tiên, rơi vào thần châu phía trên, đến từ động tiên cao đẳng nguyên khí bốn phía, tạo thành bây giờ Long Hổ Sơn phúc địa. Hai núi nguyên khí cũng bởi vậy pha loãng than bạc, so với phúc địa bí kính cũng không khác nhau quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Long Hổ hai tộc nhất định phải trở về động thiên nguyên nhân. Ở loại địa phương này, chúng nó căn bản không có biện pháp tu hành, thực lực sẽ chỉ không tiến ngược lại thụt lùi, hậu đại cũng sẽ một đời không bằng một đời. Như là không thể trở về động thiên, chúng nó không sớm thì muộn sẽ biến thành phúc địa bí linh. Chỉ có này dị vật tồn tại chỗ, còn bảo đảm có một ít động thiên nguyên khí, bởi vì dị vật chấn áp, không có pha loãng bỏ trốn. Này chút nguyên khí, đối với Long Hổ hai tộc dạng này động thiên bí linh tới nói, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi, căn bản không có gì trọng dụng. Nhưng là đối với Trần Quan cái này nhị giác con tôm nhỏ tới nói, này chút động thiên nguyên khí không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Những người khác lúc đến nơi này đều đã là ba cảm giác đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào động thiên, khi đó đã không cần thiết lại hấp thu nguyên khí. Giống Trần Quan dạng này nhị giác đỉnh phong không đến, liền tới chỗ này người, hắn vẫn là thứ nhất. Dương Hổ, Phó Thiên Cơ cùng Trương Xuân Hương, bọn hắn chí ít vẫn là nhị giác đỉnh phong, không có ba cảm giác trước đó, nguyên khí đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Trần Quan vận chuyển một bí pháp, điên cuồng hấp thu nơi này động thiên nguyên khí. Cái đồ chơi này hiệu quả gần với chi tiên lão tổ đưa cho hắn huyết linh chi, so với bình thường đan dược liền mạnh rất nhiều. Quá sung sướng. Trần Quan cuối cùng lần nữa cảm thấy nguyên khí tốc độ cao tăng trưởng khoái cảm. Nếu như không phải lo lắng vật kia bị Phó Thiên Cơ bọn hắn lấy đi, Trần Quan thật nghĩ một mực tại nơi này tu luyện, tốc độ cao nắm đẳng cấp tăng lên đi lên. Nơi đây chỉ có một núi, tại cái kia mây mù ở giữa lượn lờ, Trần Quan trầm ngâm một lát, cảm thấy vật kia 89/10 hẳn là ở trên núi. Bởi vì Trương Xuân Hương trên tay bọn họ, Trần Quan sợ bị bọn hắn phát hiện về sau, Phó Thiên Cơ cầm Trương Xuân Hương uy hiếp hắn, cho nên không có triệu hoán quỷ nhãn mãng làm thú cưỡi, chỉ là chính mình mang theo chiến quốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên núi tìm tòi đi qua. "Đừng lên tiếng, chúng ta lặng lẽ đi lên." Trần Quan đối phát ra tiếng kêu chiến quốc phân phó nói. Chiến quốc hiểu rõ Trần Quan ý tứ, không tiếp tục gọi, tuy nhiên lại cắn Trần Quan quần, muốn hướng một cái phương hướng lạc. Trần Quan trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói, chiến quốc nhớ kỹ Phó Thiên Cơ mùi của bọn họ, đây là muốn dẫn đường cho ta đâu. Liên đội vàng đi theo chiến quốc đi, chiến quốc quả nhiên buông lòng ra khẩu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đi theo chiến quốc chạy trong chốc lát, hai người đã đến dưới chân núi, chiến quốc không chút do dự hướng về trên núi chạy đi, cái này khiến Trần Quan càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Sớm biết chiến quốc có thể truy tung Phó Thiên Cơ mùi của bọn họ, cũng không cần khó khăn như vậy của lục. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Này núi không tính đặc biệt cao, nhưng lại đặc biệt ngạc nhiên, thế núi như tiên thề, nhất phong còn có nhất phong cao, phong phong tương liên, kỳ cảnh không ngừng, trong mây mù càng là kỳ hoa dị thảo ẩn hiện. Chiến quốc trong núi rẽ ngang rẽ dọc, đi nửa ngày, cuối cùng tại một chỗ giữa sườn núi ngừng lại. Bởi vì khói mây bao trùm, Trần Quan căn bản nhìn không thấy đường, chỉ có thể đi theo chiến quốc chuyến lấy khói mây tiến lên. Lúc này chiến quốc dừng lại, Trần Quan đưa tay quét qua, khí lưu kéo theo phụ cận khói mây, mới phát hiện chỗ này lại là một cái giữa sườn núi bệ đá. Bệ đá trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trước là vách núi, đằng sau tuyệt bích, căn bản không đường có thể đi. Chẳng lẽ nói, nơi này có cái gì cơ quan? Phó Thiên Cơ bọn hắn tiến vào trong vách núi. Trần Quan dò xét vách núi, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan. Đang nghi hoặc thời điểm, đã thấy chiến quốc túi đầu tại trong mây mù cắn khẩu cái gì, cao hứng cái đuôi cùng dao động. Trần Quan có chút bối rối, đi qua quét ra khói mây xem xét, chỉ thấy cái kia trên tảng đá, dài rất nhiều giống như là đùi gà nấm một dạng nấm, chiến quốc đang mở miệng một tiếng ở nơi đó mãnh liệt xoáy. Trần Quan lập tức sạm mặt lại, lập tức biết mình trước đó sai quá bất hợp lý, hắn còn tưởng rằng con hàng này là muốn dẫn hắn tìm đến Phó Thiên Cơ, làm nửa ngày, đây là dẫn hắn tìm đến ăn. "Con em ngươi, ngươi cái ăn hàng, này đến lúc nào rồi, ngươi chỉ có biết ăn thôi ăn một chút." Trần Quan 10 điểm im lặng, lại cũng không thể tránh được. Bất quá nghĩ lại cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Cái đồ chơi này sinh trưởng ở trên tiên sơn, chiến quốc làm sao biết nơi này có thứ này? Mà lại chiến quốc một đời đều tại Trần Quan bên người, Trần Quan đều chưa từng gặp qua này loại nấm, nó lại là làm sao biết có loại vật này? Coi như nó mũi lại thế nào linh mẫn, cũng nhất định phải biết tiên tri có thứ như vậy, sau đó mới có thể đủ đi tìm tới. Trừ phi chiến quốc con hàng này trước đó nếm qua vật này, có thể là ta không nhớ do nó có nếm qua thứ này, chẳng lẽ là mãnh hổ chuyển thụ nó mãnh hổ chi đạo thời điểm, cho nó nếm qua này loại nấm? Trần Quan không khỏi quan sát tỉ mỉ những cái tia nấm. Lớn lên liền cùng đùi gà nấm không sai biệt lắm, thế nhưng này chút nấm thoạt nhìn là tuyết trắng màu sắc, thế nhưng thật ra là trong suốt, bên trong tràn đầy màu trắng khói mây, cho nên thoạt nhìn mới sẽ có vẻ giống như là màu tuyết trắng. Chiến Quốc cùng xoáy mấy cái nấm về sau, liền nằm dạp trên mặt đất không động đậy, toàn bộ thân thể đều đang liều lĩnh khói trắng. Trần Quan kinh ngạc phát hiện, những cái kia khói trắng lại là tràn ra ngoài nguyên khí. Này loại đùi gà nấm như thế bổ sao? Trần Quan giật nảy cả mình, vội vàng vươn tay hái được một cái đùi gà nấm, chính mình cũng gặm một cái. Đùi gà nấm cửa vào lập tức hóa thành nguyên khí chạy vào trong bụng, Trần Quan có loại tại trực tiếp ăn nguyên khí cảm giác. Quá mạnh. Trong chốc ngắn này, Trần Quan cả người đều nhanh muốn thăng thiên, nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nhường thân thể của hắn không chứa được, trực tiếp theo muôn vàng cái lỗ chân lông bên trong tràn ra, phản phất muốn kéo lên thân thể của hắn bay lên giống như. Trần Quan vội vàng vận chuyển một bí pháp, đem trong thân thể nguyên khí luyện hóa thu nạp. Phát đạt. Lần này thật sự là muốn bay lên. Trần Quan ăn một quả đùi gà nấm về sau, cảm giác mình vậy mà mơ hồ có sắp thăng cấp cảm giác. Nơi này đùi gà nấm còn có không ít, nếu là hái được mang về sau còn sợ khó mà thăng cấp sao? Này chút đùi gà nấm liền là động thiên nguyên khí ngưng tụ mà thành thiên tài địa bảo, ăn nó cùng trực tiếp ăn phẩm chất cao trạng thái cố định nguyên khí không có gì khác nhau. Trần Quan quét ra khói mây, đại khái đến một thoáng, này trên bệ đá sinh rất nhiều đám đùi gà nấm, số lượng ít nhất phải có 2-300 cái. Nhiều như vậy đồ tốt, để cho ta tấn thăng cấp 20 đều dư xài đi. Trần Quan thầm nghĩ lấy, hái được một cái đùi gà nấm xuống tới, đang suy tư muốn làm sao cất giữ thứ này, đã thấy đùi gà nấm phía trên mây mù bốc lên, trong cơ thể nó động thiên nguyên khí đang ở tốc độ cao tràn lan. Chẳng qua là trong chốc lát, hái xuống đùi gà nấm cũng chỉ còn lại có một tầng so thiền dực còn mỏng trong suốt mỏng ra, bên trong chẳng còn gì nữa, một điểm nguyên khí cũng không có. Chương 340, tìm được chương 340, tìm được không được, mang không đi, hái xuống liền tản, trừ phi có thể trói buộc nguyên khí bí bảo, bằng không căn bản mang không đi, chỉ có thể trực tiếp ăn hết. Trần Quan có chút lưỡng lự. Nguyên khí cần thời gian luyện hóa, nếu như hắn tại đây bên trong ăn này chút đùi gà nấm, khẳng định rất nhanh liền có thể lên tới cấp 20. Có thể là cần thời gian cũng không phải 1-2 ngày nhanh như vậy, một phần bạn Phó Thiên Cơ bọn hắn trong khoảng thời gian này đem đồ vật cầm đi, vậy liền được không bù mất. Thế nhưng nếu như không ăn, Trần Quan sợ chính mình trở về thời điểm, này chút đồ tốt liền không có. Bởi vì hắn cũng không thể nào đoán trước, vật kia bị lấy sau khi đi, này tòa huyền không đảo sẽ không phát sinh lớn biến động. Trên lý luận khẳng định là sẽ, dù sao cũng là vật kia tại trấn áp Long Hồ hai núi, nếu mất đi trấn áp lực lượng, này huyền không đảo phía trên động thiên nguyên khí khẳng định liền sẽ tràn lan. Giống đùi gà nấm dễ dàng như vậy nguyên khí tràn lan thiên tài địa bảo, đến lúc đó không chừng có thể hay không bởi vì hoàn cảnh biến hóa toàn bộ tán nguyên chết đi. Thậm chí liền mãnh hổ cùng thần long hai núi đều lại bởi vì dị vật bị lấy đi mà một lần nữa trở về động thiên, đến lúc đó thì càng là cái gì cũng rơi không tới tay bên trong. Là đi trước tìm Phó Thiên Cơ đảm bảo, vẫn là tại đây bên trong tận lực ăn hết đùi gà nấm thăng cấp, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà lựa chọn. Vật kia tuy tốt, nhưng lại không phải Trần Quan đẳng cấp này người có thể đủ sử dụng, coi như lấy được cũng chỉ có thể giữ lưu lại chờ về sau sử dụng. Có thể là trước mặt này chút đùi gà nấm lại là thực sự chỗ tốt, lập tức liền có thể tăng lên đẳng cấp. Trần Quan chẳng qua là một chút lưỡng lự, liền nắm lên đùi gà nấm mấy cái đùi gà nấm hướng trong miệng nhét, an về sau điên cuồng vận chuyển một bí pháp, cảm thụ được thân nguyên khí trong cơ thể nổ tung khoái cảm. Bị một bí pháp trói buộc trong thân thể nguyên khí, mặc dù sẽ không lại bỏ trốn đi ra, thế nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tiêu hóa. Trần Quan mang lên bởi vì ăn quá nhiều đùi gà nấm, sinh ra say nguyên khí trạng thái chiến quốc, cắn răng rời đi những thiên tài địa bảo này. Đẳng cấp về sau có khả năng lại tăng, cái kia bảo vật lại khả năng chỉ có một kiện, hiện tại không cầm về sau khẳng định là không có cơ hội. Coi như chính hắn đến không đến, cũng không thể để Phó Thiên Cơ đạt được. Hiện tại hai người đã là tử địch, tuyệt không thể nhường Phó Thiên Cơ chiếm được tiện nghi. Mãnh hổ tộc thực sự quá hổ, chúng nó nếu là tin ta, hiện tại cũng không có khổ nhiều như vậy giận. Trần Quan cắn răng mang theo chiến quốc hướng đỉnh núi phương hướng đi. Bốn phía đều là mây mù, hắn nhìn không thấy đường, cũng không dám đi quá nhanh, chẳng qua là lục lọi đi lên. Bò lên một hồi lâu núi, chiến quốc trạng thái tốt hơn nhiều, nó ăn nhiều như vậy đùi gà nấm, kỳ thật bản thân hấp thu rất ít, đại bộ phận đều tràn tan hết. Đến bây giờ trên người nó còn có bốc khói trắng đâu, nói rõ còn có nguyên khí tại tràn lan, chỉ là không có vừa rồi khoa trương như vậy. Chỉ trách chiến quốc bản thân tiên tư quá kém, có đồ tốt cũng không hấp thu được quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, nó đều không có nhị giác, rõ ràng tiên tư đến cùng có nhiều kém. Trần Quan cùng chiến quốc lặng lẽ mị mị lên núi, nhanh đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trên có người tại nói chuyện. Ngươi xác định Long Hổ giao hối châu ngay ở chỗ này? Chúng ta đã đào nhiều ngày như vậy, liền sợi lông đều không có đào được, ngươi không phải là đang đùa chúng ta à? Trần Quan nghe được cái thanh âm này, lập tức trong lòng vui vẻ, vội vàng thu liễm khí tức, đồng thời bưng kín chiến quốc miệng. Thanh âm này nghe xong liền là Dương Hổ, Trần Quan biết mình rốt cuộc tìm được bọn hắn. Ngươi không tin ta, vậy chính ngươi đi tìm đi. Thanh âm một nữ nhân vang lên, cái kia thái độ giọng nói kia, ngoại trừ Trương Xuân Hương cũng không có người khác. Trương đại tiểu thư, chúng ta đương nhiên tin ngươi, không có ngươi, chúng ta cũng tới không đến nơi đây. Bất quá bây giờ vật chúng ta muốn tìm còn không có tìm được, vẫn phải mời ngươi lại giúp đỡ chút. Phó Thiên Cơ thanh âm chuyển tới. Các ngươi muốn tìm Long Hổ giao hối chỗ ngay ở chỗ này, đến cho các ngươi muốn tìm đồ vật gì, ta lại không biết đó là vật gì, làm sao biết vật kia ở đâu? Trương Xuân Hương âm thanh lạnh lùng nói. Vật chúng ta muốn tìm là một cái tụ bà buồn. Phó Thiên Cơ nói ra. Tụ bà buồn? Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi, trên thế giới nào có thứ này? Trương Xuân Hương giễu cợt nói. Trần Quan nghe có chút ngoài ý muốn, Long Hổ hai tộc trông vật kia nhiều năm như vậy, cũng không biết đó là cái thứ gì, Phó Thiên Cơ vậy mà biết vật kia gọi tụ bảo buồn. Trần Quan khi còn bé đến là nghe nói qua tụ bảo buồn chuyện xưa, đại khái nói đúng là có một cái người nghèo, ngoài ý muốn đạt được một cái chậu. Cái kia cái chậu là đồ sứ, là đồ gốm vẫn là cái gì bổn sắt chậu đồng, Trần Quan hiện tại đã nhớ không rõ lắm. Bất quá hắn đối với tụ bảo buồn công năng đó là ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ cần thả một cân gạo đi vào, liền có thể từ bên trong đổ ra hai cân gạo ra tới. Thả một cân vàng thỏi đi vào, cũng có thể rót vào hai cân vàng thỏi. Cuối cùng nhân vật phản diện đại bột cha ngoài ý muốn rất vào, sau đó hắn liền có hai cái cha. Dùng hiện tại ánh mắt đi xem, cái kia tụ bảo buồn liền tựa như là có phục chế nhân bản công năng, bất luận cái gì đi vào đồ vật, đều có thể đủ phục chế một phần ra tới. Nếu như trên đời thật có tụ bảo buồn dạng này bí bảo, cái kia có được tụ bảo buồn người, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thành vì thiên hạ người mạnh nhất. Bởi vì rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật đều là độc nhất vô nhị, cho nên mới sẽ có mạnh yếu khác biệt. Thế nhưng có tụ bảo buồn về sau, bất luận cái gì bảo vật đều có thể đủ không hạn chế nhân bản phục chế, dạng này còn chưa thể trở thành người mạnh nhất, vậy chỉ có thể chứng minh có được tụ bảo buồn người này quá quý báu. Tu hành tu vốn là tài nguyên, có được tụ bảo buồn, chẳng khác nào là có được vô hạn tài nguyên. Trần Quan cảm thấy trên đời không có khả năng có như thế nghịch thiên bí bảo tồn tại, thế nhưng Phó Thiên Cơ loại người này, ứng nên sẽ không nói nhảm mới đúng, dù sao người ta là theo đại động thiên cảnh giới ngã xuống, hiểu biết rộng không phải Trần Quan có thể so sánh. Cho dù có tụ bảo buồn, cũng hẳn không phải là cố sự bên trong thần ký như vậy, tóm lại là sẽ có hạn chế. Trần Quan trong lòng đang nghĩ đến, liền lại nghe được Phó Thiên Cơ nói chuyện. Có hay không đối với ngươi mà nói không trọng yếu, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới nó là có thể. Tìm không thấy, ta cũng không phải bán tiền, ngươi nói tên ta liền muốn giúp ngươi tìm tới, cái này sao có thể nha? Trương Xuân Hương nói ra. Trương gia vốn chính là bán tiên gia tộc, Trương đại tiểu thư lại là Trương gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nguyên bản người ngoài đều chỉ biết là Trương Xuân Mãn được Trương gia chân truyền, nhưng lại không biết người Trương đại tiểu thư càng hơn một bậc, mới là Trương gia chân chính có thiên phú nhất người trẻ tuổi, tìm thứ gì đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì độ khó. Phó Thiên Cơ ngay sau đó còn nói thêm, vật kia ngay tại Long Hổ giao hối chỗ, sớm tìm muộn tìm đều là muốn tìm, sớm tìm tới chúng ta sớm một chút ra ngoài, Trương đại tiểu thư ngươi cũng có thể sớm một chút thu hoạch được tự do, ngươi nói có đúng hay không? Không phải ta không giúp các ngươi, ngươi nhất định phải nói đồ vật tại đây bên trong, có thể là ngươi cũng thấy đấy, nơi này cứ như vậy lớn địa phương, các ngươi tìm không thấy, ta lại có thể có biện pháp nào? Trương đại tiểu thư có thể nhận ra đây là cái gì? Phó Thiên Cơ tựa hồ lấy ra thứ gì đồ vật. Chiêu Hồn Tiên. Trương Xuân Hương thanh âm biến. Không biết Trương đại tiểu thư là ưa thích giúp ta tìm đồ, còn là muốn vào bên trong nhìn một cái. Phó Thiên Cơ nói ra, ta vẫn tương đối ưa thích tìm đồ. Chương 341, tụ bảo buồn chương 341, tụ bảo buồn cái này Phó Thiên Cơ, trên thân làm sao nhiều như vậy đồ tốt? Trần Quan biết mình cùng một cái từng vì đại động thiên cường giả người so tài sản, khẳng định là không sánh bằng, trong lòng tính toán nên làm sao chiếm đồ vật cứu đi Trương Xuân Hương. Phó Thiên Cơ thiên môn tả thủ đao quá nhanh, hắn sử dụng một buổi bước đều trốn không thoát, lại thêm kia cái gì răng đao, Trần Quan không xác định mình rốt cuộc có thể hay không đánh được. Hiện tại Phó Thiên Cơ lại lấy ra một cái nhường Trương Xuân Hương cũng vì đó kiêng kỵ chiêu một viên, Trần Quan cảm giác mình vẫn là cẩn thận là hơn, không dễ chịu đi liều mạng. Trần Quan nhường chiến quốc tìm một chỗ nấp kỹ, chính mình thì sát mặt đất, giống đầu rắn một dạng chậm rãi hướng về đỉnh núi tiềm hành đi qua. Giết Phó Thiên Cơ rất khó, thế nhưng giết sủng vật của hắn liền không có khó khăn như vậy. Chỉ cần có thể đem sủng vật của hắn thủ tiêu, như vậy hiện tại Phó Thiên Cơ liền sẽ bị đào thải bị loại, trực tiếp bị đưa ra mãnh hổ sơn, Trần Quan hoàn toàn có khả năng không chiến mà thắng. Tại nhanh muốn tới gần đỉnh núi thời điểm, mây mù đột nhiên tan biến, tựa như quần quần mây mù bị lực lượng nào đó ngăn cách tại đỉnh núi bên ngoài, vô pháp vượt qua lôi chỉ nửa bước. Trần Quan tìm một cái tương đối cao địa điểm, tại mây mù ở trong nhòm ngó đỉnh núi. Có khả năng thấy Phó Thiên Cơ, Dương Hổ cùng Trương Xuân Hương ba người đứng ở trên đỉnh núi mặt, nhưng là do ở góc độ vấn đề, không nhìn thấy trên đỉnh núi mặt đất đến cùng tình huống như thế nào, ngược lại không nhìn thấy mãnh hổ nói tới cái kia buồn. Đến là thấy Ngọc Linh Miêu cùng Bạch Hổ, ngay tại Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ bên người, cách bọn họ quá gần, mong muốn đánh lén cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn cho ta giúp các ngươi tìm đồ, ít nhất phải nói rõ đồ vật đến cùng là cái thứ gì đi, liền một cái hư vô mờ ảo tên, ta đây thế nào giúp ngươi nhóm tìm? Trương Xuân Hương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biểu lộ. Đừng cùng chúng ta ra vẻ, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Dương Hổ xem thấu Trương Xuân Hương tâm tư, giơ đao lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn giết cứ giết tốt, ta không có vấn đề. Trương Xuân Hương không có sợ hãi, biết Dương Hổ đến nghe Phó Thiên Cơ, không có Phó Thiên Cơ mệnh lệnh, Dương Hổ nào dám xuống tay với nàng. Phó Thiên Cơ ngăn lại Dương Hổ, nhìn xem Trương Xuân Hương nói ra, ngươi như lại không phối hợp, ta cũng chỉ có thể mời ngươi tiến vào Chiêu Hồn Phiên bên trong du lịch. Ta không phải nói, ta cần liên quan tới món đồ kia tư liệu, một điểm tin tức đều không có, ngươi thật coi ta là thần tiên đâu, có thể lăng không biến ra đồ vật cho ngươi. Trương Xuân Hương cau mày nói. Phó Thiên Cơ cũng biết dạng này xác thực không phải biện pháp, trầm ngâm nói, đó là một cái đồ sứ, hình dạng như buồn, nhưng cũng không phải bình thường buồn, trôi chảy có một chút bên trong thu, bên ngoài sắc có ánh tuyết trắng, trên đó có băng vết dạng. Nó là bí bảo vẫn là cái gì? Trương Xuân Hương lại hỏi. Bí bảo. Phó Thiên Cơ trả lời. Cấp bậc gì? Trương Xuân Hương thuận miệng tiếp tục truy vấn. Không bằng ta nắm công năng của nó cùng lai lịch đều một năm một mười nói cho ngươi. Phó Thiên Cơ lạnh nhạt nói. Cũng tốt. Trương Xuân Hương nói xong chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là muốn hiểu rõ hơn một chút, mới tốt chuẩn xác hơn tìm tới nhà. Hiện tại có khả năng bắt đầu tìm sao? Phó Thiên Cơ mặt không thay đổi hỏi. Có khả năng. Dĩ nhiên có khả năng. Trương Xuân Hương thấy Phó Thiên Cơ biểu lộ không đúng, vội vàng mượn gió bẻ măng. Trần Quan thấy Trương Xuân Hương từ trong túi tiền lấy ra một tấm phù, cũng không biết món đồ kia là dùng cái gì chế thành. Trương Xuân Hương đem phù kẹp tại ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa, làm một thủ thế, cả người khí thế giống như lập tức biến có chút khác biệt. Thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương du hồn dã quỷ nghe ta hiệu lệnh, giúp ta tìm kiện đồ vật. Sứ trắng nước tuyết, bên trên có dạn nước. Hắn trạng thái như buồn, tên là tụ bà buồn. Trương Xuân Hương nhắm mắt lại, kẹp lấy phù ngón tay nâng quá đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, có chút có thể nghe rõ ràng, có chút nghe không rõ ràng. Trần Quan do dự một chút, không có ở thời điểm này ra tay. Lão đại, nàng đến cùng được hay không, sẽ không lại là đang kéo dài thời gian a? Dương Hổ nhịn không được nói ra. Phó Thiên Cơ không nói gì, chẳng qua là mặt không thay đổi nhìn xem Trương Xuân Hương. Lên. Trương Xuân Hương thì thầm nửa ngày, cũng không biết nàng từ đâu tới nhiều như vậy từ, cuối cùng sau khi đọc xong, đột nhiên đem giấy trong tay phủ quăng về phía trên không. Lá bùa trên không trung không hỏa tự đốt, trên không trung phiêu phiêu đãng đãng, theo lên hỏa diễm bùng cháy, vị trí của nó cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Chờ đến trang giấy hoàn toàn đốt xong, cho giấy cũng là rơi xuống, cái kia cho giấy ngưng tụ không tan, y nguyên duy trì hoàn chỉnh bộ dáng. Chính là chỗ này, các ngươi đào đi. Trương Xuân Hương chỉ trên mặt đất cho giấy vị trí nói ra. Ngươi sẽ không lại tại đùa nghịch chúng ta a? Trước đó ngươi một hồi nói nơi này, một hồi nói chỗ nào, có thể không có một lần chuẩn. Dương Hổ đã không tin Trương Xuân Hương. Muốn tin hay không, ngược lại địa phương ta cho ngươi tìm được, ngươi yêu đảo không đảo. Trương Xuân Hương hai tay ôm cánh tay, một mặt đại tiểu thư ngạo kiểu. Phó Thiên Cơ khẽ cười nói, Trương gia thiên mệnh phủ, khó được vô cùng, không có sai, đào đi. Ngươi đến là cái biết hàng, vậy mà nhận biết thiên mệnh phủ. Trương Xuân Hương hơi có chút kinh ngạc, đánh giá Phó Thiên Cơ nói ra. Không phải ta biết hàng, mà là Trương Thiên Vương thiên mệnh phủ quá mức nổi danh, ngươi có thể được này phủ, rõ ràng Trương Thiên Vương rất xem trọng ngươi, tương lai có hy vọng. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Phó Thiên Cơ là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối đây. Này còn cần ngươi nói sao? Trương Xuân Hương nhếch miệng, không thích Phó Thiên Cơ dùng này loại trưởng bối giọng điệu nói chuyện. Dương Hổ triệu hồi ra một cái lớn lên cực kỳ kỳ quái sủng vật, cái kia sủng vật có điểm giống là con rết, thế nhưng thân thể tương đối tròn, giống như là con rết một dạng một tiết, phía trước nhất mọc ra một cái giống như là mũi khoan một dạng đầu. Cái kia sủng vật bị triệu hoán đi ra về sau, lập tức đến cho giấy chỗ rơi chỗ, con người lên, đợi cái đầu, liền hướng trên mặt đá xuyên. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, cái kia sủng vật đầu vậy mà thật giống như mũi khoan có thể xoay tròn, mà lại mười điểm cứng rắn. Nơi này nham thạch vô cùng cứng rắn, cái kia sủng vật đầu chui nửa ngày, cũng chỉ chui ra tiến vào một thước sâu cạn. Con. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, cái kia sủng vật giống như chui được đồ vật gì. Phó Thiên Cơ cùng Dương Hổ tầm mắt đều nhìn chằm chằm chỗ kia, đột nhiên thấy cái kia sủng vật thân thể, giống như là bị đồ vật gì đại lực nắm kéo, cho kéo tiến vào xuống, qua trong giây lát liền rơi vào trong động biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia sủng vật tan biến về sau, lập tức chỉ thấy cái kia trong động có nguyên khí màu trắng giống như là núi lửa phun trào, phun lên cao trăm trượng. Tại cái kia nguyên khí màu trắng bên trong, có một vật chậm rãi bay lên. Hán trắng như tuyết, trên đó trải rộng băng vết rạn, to như chậu rửa mặt, bên trên thu nhỏ miệng lại như bát, cái bệ mượt mà, bên trong hiện ra trận trận lưu ly bảy màu hào quang. Thật đúng là Phó Thiên Cơ nói tới bộ dáng. Trần Quan trong lòng thất kinh, trong thân thể nguyên khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ đoạt bảo cứu người, hoặc là trực tiếp giết Ngọc Linh Miêu cùng Bạch Hổ. Hắn ở trong tối từ quan sát, đến cùng cái nào phương án lại càng dễ thành công. Bình thường người ngay tại lúc này khẳng định sẽ xuất hiện tâm tình chập chờn, Trần Quan là có thể thừa cơ hội này ra tay. Dương Hổ hoàn toàn chính xác vô cùng xúc động, có thể là Phó Thiên Cơ lại chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhìn không ra có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, nhường Trần Quan không tốt tùy tiện ra tay. Ngay vào lúc này, đã thấy cái kia bảo trong chậu một hồi hào quang chớp động, có hai thứ theo bên trong phun tới. Cái kia sủng vật biến thành hai cái. Trần Quan mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem theo tụ bảo buồn bên trong phun ra ngoài đồ vật. Cái kia rõ ràng liền là Dương Hổ triệu hoán đi ra đào đất sủng vật, thế nhưng lúc này do một đầu biến thành giống nhau như lúc hai đầu, cái này khiến Trần Quan không thể không nhớ tới tụ bảo buồn cái kia truyền thuyết. Chương 342, Tổn thất thọ nguyên. Chương 342, Tổn thất thọ nguyên. Trương Xuân Hương thấy nhất biến vì hai sủng vật, cũng là giật nảy cả mình, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Dương Hổ thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế gian vậy mà thật có tụ bảo buồn loại bảo vật này, lão đại, chúng ta phát đạt. Phó Thiên Cơ lại lạnh nhạt nói, chúng ta bây giờ chẳng qua là tìm được nó, có thể hay không mang đi nó, vẫn là ẩn số, chờ chân chính tới tay về sau lại cao hứng cũng không muộn. Đúng đúng, lão đại ngươi nhanh lên ra tay đem hắn thu phục đi. Dương Hổ liên tục gật đầu, đưa tay nắm cái kia hai đầu đào đất ma triệu trở về. Hai đầu đào đất ma đồng dạng nghe theo triệu hoán, về tới Dương Hổ bên người, hắn trái xem phải xem, thương vấn mà nói ra, có loại bảo vật này, tương lai chúng ta coi như mong muốn nhất thống thần châu cũng không phải việc khó gì, mười gia tộc lớn nhất ở đây thần vật trước mặt liền cái dám cũng không bằng. Hắn lời nói này đến cũng không có ma bệnh, chiến tranh trên bản chất cũng là đánh tài nguyên, có điều này có thể phục chế nhân bản tụ bà buồn, bọn hắn muốn cái gì tài nguyên liền có thể có cái gì tài nguyên, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu như thật sự là như thế, mười gia tộc lớn nhất cũng xác thực không tính là cái gì. Ngươi, Trương Xuân Hương vốn là đang nhìn cái kia hai cái đào đất mà, thấy chúng nó tại Dương Hổ chỉ huy phía dưới, làm ra đủ loại động tác, đều là thật tồn tại, cũng không phải là ảo ảnh. Đang kinh ngạc tán thán thời điểm, ngẩng đầu nhìn Dương Hổ liếc mắt, cái nhìn này lập tức để cho nàng có chút run sợ. Dương Hổ nguyên bản thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân, trước đó Trương Xuân Hương thấy Dương Hổ cũng đều là sinh hoạt bộ phát thanh niên bộ dáng. Nhưng là bây giờ Dương Hổ, mái tóc màu đen biến hoa râm, trên mặt nếp vốn sâu đến tựa như có thể kẹp chết con muỗi, làn da khô quắc không có giọt sương, phía trên còn nhiều hơn rất nhiều da đốm mồi, liền lưng đều biến cong xuống. Dương Hổ hoàn toàn không biết những biến hóa này, còn tại điều khiển hai cái đạo đất ma. Nghe được Trương Xuân Hương thanh âm, Dương Hổ nhíu mày nhìn lại, lạnh giọng quát, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lại nhao nhao liền giết ngươi. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Dương Hổ chính mình ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn trung khí mười phần thanh niên thanh âm, lúc này biến lại cắt lại câm, không có một chút khí lực, giống như là gần đất xa trời lão nhân. Chuyện gì xảy ra? Dương Hổ vô ý thức đi nhìn mình tay, thấy cái kia như là như móng gà khô quắt hai tay, hắn kinh hãi lui lại hai bước, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của mình, hai tay lẫn nhau vào rồi, tựa hồ là mong muốn xác định, đây chỉ là một mộng. Làm sao trở về? Đây là có chuyện gì? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nắm ta tay biến trở về tới, bằng không ta giết ngươi. Dương Hổ phẫn nộ hướng đi Trương Xuân Hương, cùng ta không có quan hệ, đây cũng là ngươi sử dụng tụ bảo buồn phòng chế ra đào đất ma đại giới đi. Trương Xuân Hương nói xong lấy ra chính mình tùy thân trang điểm kính, đối Dương Hổ, khiến cho hắn có thể thấy mình trong kính. Thấy trong kính chính mình trong tích tắc, Dương Hổ giống như là thấy quỷ liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ném xuống đất, cái kia vẻ mặt sợ hãi, Trương Xuân Hương sợ là cả một đời đều khó mà quên đi. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ta vì sao lại biến thành dạng này? Dương Hổ đứng lên, thất tha thất thểu chạy đến Phó Thiên Cơ bên người, nắm lấy Phó Thiên Cơ cánh tay, kích động hỏi. Sử dụng bất luận cái gì bí bảo, đều là cần phải trả giá thật lớn, bí bảo năng lực khác biệt, trả ra đại giới cũng khác biệt. Phó Thiên Cơ nhìn xem trên không tụ bảo buồn nói ra, tựa như ngươi sử dụng một thanh đao đi thái thịt, ngươi nhìn lên lấy đao giống như không có bất kỳ cái gì hao tổn, thế nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì nó hao tổn quá nhỏ, ngươi không nhìn thấy mà thôi, mà lại ngươi tại dùng đao thời điểm, cũng bỏ ra khí lực làm tự thân đại giới. Ta nghĩ cái này tụ bảo buồn, sử dụng nó đại giới liền là trả giá thọ nguyên, đao đất ma là sủng vật của ngươi, nó bị nhân bản sao chép được, tiêu hao liền là của ngươi thọ nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Ta không thể dạng này sống sót. Nắm sao chép được đào đất ma đưa trở về, để nó nắm thọ nguyên trả lại cho ta. Dương Hổ trong hốc mắt đều là nước mắt, nước mũi đều chảy ra, thân thể bởi vì khủng bố mà run lẩy bẩy. Hắn đứng lên, nghĩ muốn mệnh lệnh đào đất ma trở lại tụ bảo bùa bên trong. Dừng lại. Phó Thiên Cơ một bàn tay nắm cái kia đào đất ma đánh bay ra ngoài, không để cho nó bay vào tụ bảo bùa bên trong. Lão đại, ta phải sống a. Dương Hổ nước mắt nước mũi chảy ngang. Chính là bởi vì muốn sống, cho nên không thể đem nó đưa vào đi. Nó tiến vào, cái kia chính là lần nữa nhân bản phục chế. Không chỉ sẽ không về trả lại cho ngươi thọ nguyên, sẽ còn lần nữa hút đi ngươi thọ nguyên, hoàn thành mới nhân bản phục chế, đến lúc đó ngươi liền sẽ lập tức chết đi. Phó Thiên Cơ lạnh giọng nói ra. Lão đại, ta là không là chết chắc. Dương Hổ ngu ngơ tại chỗ, trong lòng đã tuyệt vọng. Ta đối tụ bảo buồn không hiểu nhiều, trước đó cũng không biết sử dụng nó cần phải bỏ ra dạng này đại giới, bất quá như là đã sử dụng, như vậy chỉ sợ cũng không có cách nào nghịch chuyển. Phó Thiên Cơ dừng một chút, lại tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp. Lão đại, ngươi còn có biện pháp? Dương Hổ vui mừng quá đỗi. Phó Thiên Cơ ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Xuân Hương, ngươi bây giờ thọ nguyên vừa mới bị đoạn, thân thể cũng không phải là chân chính giả yếu, nếu là hiện tại lập tức liền nắm thọ nguyên bổ sung, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể khôi phục cái 7-8 phần 10. Trương Xuân Hương trong lòng lập tức lộ bộ một thoáng, không khỏi lui lại hai bước. Dương Hổ cũng hiểu rõ Phó Thiên Cơ ý tứ, tầm mắt cũng nhìn về phía Trương Xuân Hương, lúc mới bắt đầu thập phần hưng phấn, có thể là rất nhanh liền lại hoảng hốt dâng lên, nàng là Trương Thiên Vương hậu nhân, còn như thế được sủng ái, tất nhiên là Trương Thiên Vương bồi dưỡng Trương gia hạch tâm giai tầng, nếu là động nàng, Trương Thiên Vương sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta không thể động nàng. Nói xong, Dương Hổ một bên lui lại vừa nói, lão đại, ta còn có thể kiên trì chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại tìm người, ta không có vấn đề có thể các loại. Đúng đúng, sau khi ra ngoài lại tìm người, bên ngoài rất nhiều người. Trương Xuân Hương vội vàng nói. Phó Thiên Cơ lại lắc đầu, không còn kịp rồi, một cái quả táo nếu là đã bắt đầu hư thối, thời gian càng lâu hư thối liền càng nghiêm trọng hơn, rất nhanh liền không thể ăn chỗ. Hiện tại lập tức một lần nữa bổ khuyết người thọ nguyên, còn có thể khôi phục 7-8 phần 10, nếu như chờ sau khi ra ngoài, sợ là liền 1 vạn phần trăm có một đều khó khôi phục. Nói xong, Phó Thiên Cơ liền giơ lên trong tay chiêu một viên. Trương Xuân Hương lập tức xoay người bỏ chạy, có thể là trên người nàng giống như là bị rơi xuống cái gì giam cầm, chạy như cái không có tu hành qua bình thường cô nương, căn bản chạy không nhanh. Không được, lão đại, lần trước ngươi đắc tội vị kia Thiên Vương, trả ra đại giới đã quá lớn, hiện tại ngươi lại đắc tội Trương Thiên Vương, chỉ sợ liền mệnh đều muốn không có. Dương Hổ bắt lấy Phó Thiên Cơ giơ chiêu hồn phiên tay. Phó Thiên Cơ cười cười, ta Phó Thiên Cơ cả đời làm việc không cần so đo như vậy rất nhiều, ngươi nhận ta vì mình, đi theo ta sống sáo thiên hạ. Ngươi chưa bao giờ phụ qua ta, ta lại sao có thể phụ ngươi? Nói xong, hắn lắc tay bên trong chiêu hồn phiên, bên trong lập tức có từng đạo khói đen bay vút lên mà ra, trong chốc lát xuyên qua hư không, cuốn lên Trường Xuân Hương thân thể.